Chương 26, nhường vương gia cùng một chỗ đảo. Chương 26, nhường vương gia cùng một chỗ đảo. Đây là ngươi vương thúc cùng hộ ngươi đọc sách, suy tử, ngày sau ngươi cao trùng, cũng không thể quên phần ân tình này. Cha, ta biết. Cố Như Lệ chỉnh trọng gật đầu. Cố Đại Lang cùng Nô Thị liếc nhau, Nô Thị đứng dậy trở về nhà, cầm một cái hầu bao đặt lên bàn. Cha, nương, mấy năm này không có tích chữ đến nhiều ít, những này cho xuyên tử đọc sách. Đem trong ví tiền đồng đổ ra, còn không có lão vương thúc cho một tiền bạc đủ nhiều. Cố Đại Lang cùng Nô Thị có chút xấu hổ. Các ngươi có lòng liền tốt, mấy năm này trong nhà tranh đều giao cho các ngươi mẹ, trong tay các ngươi cũng không mấy cái tử. Cố lao đầu cùng lão vương thị mặc dù bất công lão nhi tử, nhưng đại phòng trong tay có bao nhiêu bọn hắn cũng có thể đoán đại khái. Trên bàn tiền đồng chỉ có 20 cái, nhưng cũng là đại phòng đặt ra. Dương thị cùng Trần thị cũng từ trong ngực cầm một cái hầu bao đi ra, mở ra hầu bao đem tiền đồng đổ vào trên bàn, đồng dạng là 20 văn. Cha mẹ, đây là chúng ta thương lượng tốt, các ngươi cầm tập hợp lại cùng nhau cho xuyên tử đọc sách. Cố Như Lệ chỉ cảm thấy trong miệng cô giáo, trong mắt tràn đầy cảm động. Huynh trưởng, chị dâu, cảm ơn các ngươi. Xuyên tử, những ngày qua ngươi vì đọc sách, viết chữ viết tới tay phát run, vì quang tông mấy cái hao tâm tổn trí hết sức, chúng ta cái này làm chị dâu cũng nên ra thêm chút sức. Hai ngày này, Dương thị đem nhi tử biến hóa để ở trong mắt. Ban đêm không có tắt đèn trước, nhi tử còn đem tay chỉ dính nước trên bàn viết chữ đâu, đã biết viết tên mình. Dương thị lại tự tư, cũng đem xuyên tử nỗ lực nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, xuyên tử thật là văn khúc tinh hạ phàm, nhất định có thể cao trung. Mấy người còn lại đều là không sai biệt lắm ý nghĩ. Cố gia nhà chính bên trong tràn đầy ôn nhu. Ngươi nói muốn để ngươi vương thúc nhà hòa thuận chúng ta cùng đi đào thảo dược. Cố lao đầu nhẹ nhàng nhíu mày. Đúng vậy, Cố Như Lệ muốn cho trong nhà mang lão vương đầu cùng một chỗ đào thảo dược. Thế nào muốn dẫn vương gia cùng một chỗ đào thảo dược? Xuyên tử, mặc dù lao vương thúc cho mượn nhà ta tiền bạc, thật là mang vương gia cùng một chỗ, không bao lâu trong thôn liền truyền ra. Những người còn lại có chút không đồng ý Cố Như Lệ đề nghị. Cha mẹ, mấy vị anh trai và chị dâu nghe ta một lời. Nhà chính trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chờ lấy Cố Như Lệ đem lời nói rõ ràng ra. Đào thảo dược sự tình lừa không được, hôm nay các ngươi lên núi cũng có người đi theo, đoán chừng không có mấy ngày liền truyền ra, không bằng thừa dịp còn không có truyền ra mang theo lão vương thúc một nhà, tạm thời cũng có thể kiếm mấy cái tiền đồng. Nô thị nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mẹ nó nhà cũng tại Vĩnh Ngọc thôn, mấy ngày trước đây nương cũng tới hỏi qua mấy lần, nàng không có nhà ra. Cố Như Lệ thấy đại tẩu vẻ mặt, cũng mở miệng nói, còn có đại tẩu nhà, mấy vị chị dâu nhà mẹ đẻ cũng có thể nói một tiếng. Nghe vậy, nhà chính bên trong, Cố gia mặt người sắc khác nhau. Không được, dưới mắt thảo dược còn có thể đào mấy ngày, như thế một truyền ra, đừng nói mấy ngày, ngày mai liền truyền ra đến. Lão Vương thị trực tiếp lớn tiếng cắt ngang lời của con. Lão nhi tử cái gì cũng tốt, chính là có một chút không tốt, có cái gì tốt đồ vật đều ưa thích cho ra đi. Kiếm hai tiền đồng mua mức quả đều muốn phân mấy cái chất nhi ăn, bây giờ lại muốn đem hái thuốc đều dạy cho mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ. Nhưng đại tẩu cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ tham dự vào là được, nhà ta cũng không cần, mẹ ta nhà không được. Dương thị vẻ mặt xúi quẩy, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Từ nhỏ mẹ nó đối nàng không phải đánh chính là mắng, năm đó còn muốn bán đứng nàng, nếu không phải năm đó lương thực so bạc đáng tiền, nàng đã bị bán. Cố gia người cũng hiểu biết Dương gia sự tình, thấy Dương thị không muốn để cho Dương gia tham dự vào, đám người cũng không nói cái gì. Trần thị cũng nói theo, mẹ ta nhà xa, hơn nữa bên kia không có sơn, không cần phải để ý đến, nhường Ngô gia cùng một chỗ đào thuốc là được. Cố gia người biết được Trần thị lời này chỉ là lý do thoái thác, kia Trần gia thôn mặc dù không chỗ dựa, nhưng phụ cận thật là có sơn. Trần thị đối chuyện năm đó vẫn còn có chút chú ý, năm đó khô hạn, nàng cho nhà mẹ đẻ lương thực, kết quả sinh nữ nhi về sau, nhà mẹ đẻ không ngừng không đến xem, liền nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cũng chẳng quan tâm. Cuối cùng trong nhà không có lương thực, Trần thị thực sự không có cách nào, còn không có sang tháng tử cùng bà mẫu cùng một chỗ trở về lội nhà mẹ đẻ, lương thực không có chiếm được một chút, còn phát hiện nhà mẹ đẻ lương thực dư so nhà chồng còn nhiều. Trần thị bởi vì không ăn, không có sữa, trơ mắt nhìn xem nữ nhi trong ngực tắt thở. Từ đó về sau, Trần thị liền đối nhà mẹ đẻ lạnh tâm. Vậy được, cha, ngươi đi cùng lão Vương thúc nói một tiếng, đại tẩu, ngươi một hồi về nhà cùng Triệu thím nói một tiếng ngày mai trong nhà người tới cùng theo lên núi. Ai? Tốt, ta một hồi liền đi. Nô thị vui vẻ nói rằng. Cố lao đầu cùng lão Vương thị có chút lo lắng, trong tay bạc đến một chút còn chưa đủ bộ tu, hiện tại liền phải đem thảo dược sự tình cùng người trong thôn nói, trong lòng hai người rất là lo lắng. Vương gia, đem Cố lao đầu đưa tiễn. Tiền thị thấy lao Vương đầu vẻ mặt vui vẻ, cũng cười nói, cái này Cố gia cũng coi như phúc hậu, tiền không có phí có mượn. Mấy ngày nay, bởi vì khối kia bạc vụn, lao bà tử cũng không có thiếu nhìn hắn không thuận mắt. Ngươi cái này bà tử kẻ định hót thật sự, ngày hôm nay ta cầm bạc đã qua ngươi cũng không có thiếu mang ta. Tiền thị liếc mắt, đây chính là một tiền bạc tử, trong nhà muốn tích lũy khá lâu. Ngươi nghe xong Cố gia người mỗi ngày ăn rau dại liền phải cho mượn đi. Lại người Cố lao đệ cũng không chủ động mở miệng, ngươi nhất định phải đuổi tới mượn, ta có thể hài lòng được lên. Lao Vương đầu trên nàng rông dài, đứng dậy đi hô nhi tử, sáng sớm ngày mai cần phải lên núi. Hắc, tử lao đầu này, may mắn Cố gia người có lòng, không giống ngươi lão già hậm hẹm này như thế để cho người ta bực mình. Cùng Vương gia như thế, Nô gia biết được chuyện này cũng rất vui vẻ. Cố gia ngược lại bầu không khí đê mê, Cố Như Lệ thấy cha mẹ hậm hực, gõ cửa tiến nhà chính. Vào đi. Cố Như Lệ tiến đến, thấy cha mẹ ngay tại số tiền bạc, càng không ngừng thở dài. Ngươi đứa nhỏ này, miệng quá nới lỏng, lần này phải bao lâu mới có thể đi tư thục? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đứng tại tư thục bên ngoài nghe lén? Lão Vương thị tuy là đang trách hắn, lại ngăn không được đau lòng nhi tử. Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta đã có khác biện pháp kiếm tiền. biện pháp gì? Cố lao đầu cùng lão Vương thị chăm miệng một lời hỏi. Mấy ngày nữa lại nói, cha, ngày mai phải đi Thanh Sơn trấn đem thảo dược bán, ta sợ đằng sau người trong thôn cùng một chỗ bán thảo dược, bán không lên giá. Đi, ngày mai để cho lão đại bọn hắn lên núi là được. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Nô gia cùng Vương gia ngay tại Cố gia bên ngoài chờ. Nô gia người nhìn thấy Vương gia người cũng tới, sắc mặt không phải rất tốt. Vương đại thúc, các ngươi đây là? Hôm qua Cố lao đầu đã nói với hắn Nô gia người cũng biết cùng đi, lão Vương đầu nhìn thấy Nô gia người cũng không ngoài ý muốn. Nhà chúng ta cũng cùng theo lên núi. Nô thị mẹ nó Triệu đại nương sắc mặt không phải rất tốt, cái này Cố gia thật sự là thân sơ không phân. Rất nhanh Cố đại lang cùng Nô thị còn có Dương thị đi ra. Một đoàn người thăm hỏi hai câu, liền hướng trên núi đi đến. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 27, tính nhẩm chương 27, tính nhẩm trên đường, Triệu đại nương giữ chặt Ngô thị tay, hạ giọng nói, thế nào cũng làm cho Vương gia cùng một chỗ lên núi. Vương đại thúc cho nhà cho mượn điểm tiền bạc, công đa nhớ Vương đại thúc tỉnh. Triệu đại nương nghe vậy kém chút đều to lên tiếng, vay tiền. Chẳng lẽ nhà các ngươi thật muốn cung cấp xuyên tử đọc sách? Mặc dù cuối cùng Triệu đại nương đè lại thanh âm, nhưng một bên Dương thị vẫn là nghe được. Đại nương, nhà chúng ta xác thực quyết định cung cấp xuyên tử đi học. Không được. Triệu đại nương lớn tiếng nói. Mấy nhà người đều nhìn lại, Nô thị kéo lại Triệu đại nương, thấy đại nữ tế cũng nhìn qua, Triệu đại nương ngoài cười nhưng trong không cười giật xuống khóe miệng. Trở về ta lại cẩn thận nói cho ngươi, chuyện này ngươi đừng đáp ứng. Nô thị không dám cùng nương nói nàng đã đồng ý xuyên tử đọc sách sự tình. Cố đại lang bọn hắn đi không bao lâu, Cố Như Lệ cũng cùng cha mẹ còn có Tam ca con thảo dược hướng Thanh Sơn trấn đi đến. "Cha, nương, vì cái gì không ngồi xe bò a?" Trước sau đều có một cái đại la khuôn Cố Tam lang thở hổn hển nói. Lão Vương thị cũng có lưng rộng cái soạn, có chút thở, "Nào có nhiều tiền như vậy, lại nói chúng ta nhiều như vậy cái gửi ngồi xe bò nếu không thiếu tiền đồng." Cố Tam lang ngực mạnh một ngụm nước, đi lại gian nan. Hắn thực sự không hiểu, cái này chịu khổ lại không chỗ tốt sự tình, vì cái gì hắn muốn lên vội vàng đi? Thảo dược bán cũng không tiền hắn, hắn còn phải có nhiều như vậy thảo dược từ trong thôn đi đến Thanh Sơn trấn. "Tiểu đệ, ngày sau ngươi làm quan, nhưng phải cho Tam ca tìm chuyện tốt." "Ba." Cố Tam lang đầu bị Cố lao đầu đánh một cái, "Bảo ngươi làm chút sự tình, ngươi liền phải chỗ tốt rồi, có ngươi như thế làm ca ca sao?" "Cố Tam lang, liên miệng chỗ tốt cũng không cho lấy sao?" Hắn liền theo miệng nói một chút mà thôi, trước kia hắn nhưng là cha mẹ yêu nhất nhi tử, từ khi tiểu đệ sau khi sinh, địa vị của hắn tràn ngập nguy hiểm. Cố Như Lệ nhìn xem Tam ca đoán nghiệm ánh mắt, bất đắc dĩ nhận lời, "Đi, coi như không thể cho ngươi tìm chuyện tốt, cũng cho ngươi làm có thể sinh hoạt công việc." "Ai, tiểu đệ chính là tốt." Cố Tam lang vui vẻ, hắn luôn cảm thấy tiểu đệ bằng lòng sự tình sẽ làm tới. Cố Như Lệ không nghĩ tới một câu liền để Tam ca vui vẻ như vậy, chẳng lẽ Tam ca không biết rõ bánh vẽ? Ngược lại cũng là anh ruột, lại nói huynh trưởng cùng chị dâu nhóm đối với hắn tốt, đến lúc đó hắn sẽ không mặc kệ. Ở giữa nghỉ ngơi ba lần, Cố gia người lúc này mới tới Thanh Sơn trấn. Đi trước tiệm thuốc. Cố gia nhân ý thấy nhất trí, người một nhà đi vào tiệm thuốc. Lần này nhiều như vậy thảo dược. Vương đại phu nhìn xem trên mặt đất sáu cái tràn đầy cái gùi có chút ngoài ý muốn. Cố lao đầu tiến lên, toàn mấy ngày, Vương đại phu nhìn xem, những này thảo dược dựa theo ngài nói phơi nắng. Cố gia còn sẽ không bảo chế thảo dược, nhưng thế nào phơi nắng, Cố Như Lệ cố ý hỏi qua Vương đại phu. Vương đại phu kiểm tra xuống, phát hiện thảo dược không tổn hao gì, phơi cũng không thành vấn đề. "Không có vấn đề, lần này thuốc phơi 2 ngày, giá tiền ta cho các ngươi xách một chút sau đó chỉ còn mới mẹ thảo dược, nhưng những này đến dựa theo ban đầu giá tiền đến." "Có thể, đa tạ Vương đại phu." Rất nhanh thảo dược cân nặng xong, hết thảy 705 văn. Cố Như Lệ nói. Cố gia người kinh ngạc nhìn xem Cố Như Lệ. Vương đại phu nhíu mày, trên dưới bản tính, cuối cùng hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Cố Như Lệ. "Các ngươi ở nhà tính qua, cái này sổ sách hắn dùng bản tính tính toán đến mấy lần mới ra ngoài, mà cái này hài đồng lại có thể tốt ra." Cố gia người nghe vậy cũng cùng Vương đại phu như thế kinh ngạc. "Không có à, trong nhà thảo dược chỉ là đơn giản phơi nắng cùng dọn dẹp một chút, không có sương qua." Cố lão đầu lắc đầu. "Không có khả năng." Vương đại phu túi đầu tiếp tục tính toán lên. Tính đi tính lại đều là 705 văn tiền. "Ngươi như thế nào biết được là 705 văn tiền?" Vương đại phu tò mò nhìn Cố Như Lệ. "Thiên ma nhị 16 văn một cân, hết thảy có 16 cân, chung 416 văn, cỏ tím, đại hoàng, nguyên hổ đều là 3 văn tiền một cân, trong đó cỏ tím 12 cân, đại hoàng 32 cân cùng nguyên hổ 5 cân tổng cộng 49 cân, chính là 147 văn. Bán hạ lục văn một cân, 13 cân chính là 78 văn, thuốc đắng ngũ văn một cân, 8 cân 40 văn, xài hồ 8 văn một cân, 3 cân 24 văn." Cố Như Lệ trong miệng càng không ngừng nói số lượng, Vương đại phu phủi đi lấy bản tính đi theo hắn tính, cuối cùng dừng lại, khiếp sợ nhìn xem Cố Như Lệ. Cố gia người mặc dù nghe không hiểu Cố Như Lệ trong miệng không ngừng phun ra số lượng, nhưng bọn hắn nghe hiểu được Vương đại phu lời nói. "Nói cách khác, xuyên tử ngươi không cần bản tính, lập tức liền có thể tính ra đến như vậy nhiều sổ sách." Lão Vương thị nhìn xem nhi tử, nuốt một ngụm nước bọt. Cố lao đầu thì là giật mình ngay tại chỗ. "Xuyên tử, ta cho là ngươi đọc sách có thiên phú mà thôi, không nghĩ tới liền tính sổ sách đều lợi hại như vậy." Cố Tam lang hưng phấn đem Cố Như Lệ bế lên. Lúc này cũng không thấy đến mệt mỏi. Cố Như Lệ bị ôm có chút xấu hổ, hắn tam ca có thể dựa vào điểm bổ sao? Tiểu công tử thông minh, đúng là 705 văn tiền, còn lại chút lẻ tẻ thảo dược, ta cho các ngươi góp làm à? Cố Lao Đầu gật đầu biểu thị đồng ý dạng này, ta cái này không có nhiều như vậy tiền đồng, các ngươi cầm cũng không tiện, ta cho các ngươi nửa lượng bạc, còn lại hơn 200 văn nhị nhóm muốn đồng tiền vẫn là bạc. Còn lại hơn 200 văn, Vương đại phu cho một tiền bạc tử cùng đồng tiền a. Vương đại phu quay người tiến vào bụng trong, cầm nửa lượng bạc đi ra, lại từ tủ đấu bên trong cầm một tiền bạc bạc vụn cùng 110 văn đi ra. Cố Lao Đầu cầm bạc cắn hạ, lúc này mới thật không tiện đối Vương đại phu cười cười, Vương đại phu chê cười, Lao Đầu tử khó được gặp bạc, nhận không ra. Không ngại, thu ngân tử là muốn cẩn thận quan sát một hai, ta chỗ này thu được bạc cũng là muốn xem xét tỉ mỉ. Vương đại phu có thể hiểu được Cố Lao Đầu. Hắn thu được bạc cũng là muốn cẩn thận phỏng đoán, lúc trước trải qua làm, không ít bị phu nhân mắng. Nửa lượng bạc Cố Lao Đầu cất vào thiếp thân khe hở trong túi, mặt khác một tiền bạc tử lão Vương thị cũng cẩn thận thả lên. Còn lại 100 văn lão Vương thị cùng Cố Tam Lang chia đều thả lên. "Nương, những này tiền đồng là cho ta." Cố Tam Lang vẻ mặt vui vẻ nhìn xem trong hộp tủ tiền đồng. "Ta nhìn ngươi là muốn cái giam ăn, còn không mau một chút cất kỹ, thiếu một vóc dáng lao nương liền đem ngươi đuổi ra khỏi nhà." "Cố Tam Lang, là hắn tự mình đã tỉnh. Xuyên tử, cái này 10 văn tiền ngươi cầm, một hồi không phải muốn tới nhà in sao? Không đủ tiền chờ nương tới tìm ngươi lại nói. 10 văn tiền tại nhà in có thể mua được cái gì?" Nhưng lão Vương thị không dám cho nhi tử mang quá nhiều tiền, đến lúc đó bị người đoạt đi coi như không xong. Cố gia người cảm ơn Vương đại phu về sau rời đi tiệm thuốc. Hôm nay có thảo dược quá nhiều, không mang Cố Nhị Lang biên đồ vật tới Thanh Sơn trấn bán. Xuyên tử muốn đi nhà in, Tam Lang ngươi đi cùng, nếu là Xuyên tử mua đồ, ngươi xuất tiền, không đủ tiền chờ lấy ta và ngươi nương thư đến cục là được. Hôm nay Cố Như Lệ dự định đi một chuyến nhà in, kết thúc lại đi tư thục. Biết được lão nhi tử một hồi không ngừng muốn đi cảm tạ viên phu tử, còn muốn thỉnh giáo phu tử, cái này không được nếu lại đưa chút lễ mới được. Cho nên lão lưỡng khẩu dự định mua hai bao điểm tâm một hồi cùng một chỗ đưa qua. Nhà in Cố Như Lệ đi qua, Cố Tam Lang nắm tiểu đệ tay đi vào nhà in bên ngoài. Nhà in trưởng quỹ cùng hỏa kế mặc thể diện, đúng lúc này, một vị đầu đội khăn vuông thư sinh từ bên trong đi ra, con cái gùi Cố Tam Lang nhất thời có chút lùi bước, không dám tiến vào. "Tam ca, chúng ta đi vào đi." Cố Như Lệ nói xong cất bước đi vào, Cố Tam Lang đội vàng đi theo. "Mời khách quan tiến, hôm nay cần phải mua thứ gì?" "Trưởng quỹ, chúng ta tùy ý nhìn xem." Trưởng quỹ đối Cố Như Lệ có mấy phần ấn tượng, cái này hài đồng mặc một mạc nhưng ánh mắt trấn định, tiến hắn sách này cũng không chút gì khiếp đảm. Liền giống với trước mặt thanh niên này, cùng ngày ấy mang theo vị này tiểu công tử tới lao giả ánh mắt như thế. Xem xét chính là lần đầu tiên tới hắn sách này cục dân chúng bình thường. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần mạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị. Chương 28, bãi phòng biên phu tử chương 28, bãi phòng biên phu tử công tử tùy ý, bên kia là vỡ lòng thư tịch trưng bày địa phương. Trưởng quỹ đưa tay ra hiệu. Cố Như Lệ vẻ mặt tự nhiên nói lời cảm tạ, mang theo tam ca đi vào thư tịch trưng bày địa phương. Trong nhà đã có thiên tự văn cùng tam tự kinh, lần này Cố Như Lệ muốn nhìn một chút khác, chờ nhớ ký trở về lại mặc xuống tới. Ngày sau lên học đường cũng không cần lại mua thư tịch, cũng có thể tỉnh một chút tiền bạc, tuy nói phí bút mực cùng trang giấy, nhưng dù sao cũng so trực tiếp mua muốn tiết kiệm tiền. Sách này cũng có chút thư tịch là có thể đọc qua, Cố Như Lệ nhanh chóng lật xem, Cố Tam Lang an tĩnh đứng tại phía sau hắn, nhìn xem tiểu đệ tĩnh tâm đọc qua, nét miệng cười một tiếng. Tiểu đệ cũng thật là lợi hại, thấy nhanh như vậy, còn có thể học thuộc. Đây là không có phu tử chỉ điểm tình huống hạ, không dám nghĩ tiểu đệ lên học đường có bao nhiêu lợi hại. Cố Tam Lang lưỡn thẳng người thân, hắn Cố Tam Lang đệ đệ chính là lợi hại nhất. Ngay tại quét sáng hỏa kế xích lại gần trưởng quỹ. Trưởng quỹ, kia tiểu công tử xem xét chính là giả vờ giả vịt lại là không có tiền, vì sao ngài hảo tâm như vậy nhường hắn tiến chúng ta nhà in? Hắn tại nhà in chờ lâu như vậy, chưa thấy qua vị kia công tử đọc sách nhanh như vậy. Vào cửa chính là khách, vị kia tiểu công tử trước đây không lâu tại chúng ta nhà in mua một bản tam tự kinh cùng bút mực giấy chờ đọc sách dùng đồ vật, chắc hẳn ngày sau cũng là khách nhân của chúng ta. Lại nói, cùng người thân mật kết phần thiện duyên, ai biết những người đọc sách này ngày sau sẽ có cái gì tạo hóa đâu? Không đáng là chút chuyện này đắc tội đối phương, lại hắn nếu là không có đoán sai, vị này tiểu công tử mặc kệ thiên phú như thế nào, ngày sau cũng sẽ là nhà in khách quen. Trưởng quỹ ánh mắt rơi vào cách đó không xa Cố Như Lệ trên thân. Hỏa kế cái hiểu cái không gật đầu. Gõ gõ hỏa kế đầu, trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, ngày sau lại như thế, đừng trách ta không bảo vệ được ngươi. Hỏa kế rụt đầu một cái, hiểu rồi, đại bá. Cố Như Lệ đem bách gia tính học thuộc sau, lại nhanh chóng nhìn một lần, xác định sẽ không lại lãng quên, quay người tại bên trên địa phương nhìn qua. Không nhiều một lát, Cố Lao Đầu cùng lão Vương thị tới. Thấy cha mẹ tới, Cố Như Lệ đi đến trước bảy. Trưởng quỹ, cắt hai đao tê dại giấy. Được rồi, tiểu công tử chờ một chút. Trưởng quỹ nhường hỏa kế đi cắt giấy. Cố Lao Đầu tại Lao Vương thị bên thai nói nhỏ, lão bà tử, hai đao giấy 70 văn. Lao Vương thị chen ngực, chắc không được nói người đọc sách quý giá. Lao Tam, đem ngươi trên người đồng tiền đều lấy ra. Cố Tam Lang sững sờ, vẫn là nghe lão Vương thị, đem trên người 50 văn tiền đặt lên bàn, lão Vương thị lại từ trên thân đếm 20 văn đi ra. Trưởng quỹ mà cười cười tiếp nhận, đếm một chút. 70 văn không có vấn đề, đây là hai đao giấy, khách quan cầm cẩn thận. Cố Tam Lang tiếp nhận cái này hai đao giấy, lại cầm miếng vải cẩn thận bao hết lên, lúc này mới bỏ vào cái gửi bên trong, đây chính là 70 văn tiền a toàn lấy ra mua thịt, hắn một ngày cũng không dám ăn xong, tiểu đệ mặt không đổi sắc liền tiêu xài 70 văn. Ra nhà in, Cố Như Lệ bỏ ra mấy cái tiền đồng, mua đôi giày đệm. Trở về nương cho làm tốt bao nhiêu, phí tiền kia. Gần nhất nhà ta người đều lên núi lao thuốc, nào có ở không, đại ca liền phải đi phục lao dịch, không kịp. Lao Vương thị lúc này mới nhớ tới đại nhi tử liền phải lên đường đi lao dịch. Vẫn là xuyên tử ngươi chi kỷ, nương kém chút đều đem lao dịch sự tình quên mất. Lao đầu tử, hôm nay trở về cùng lao đại nói một tiếng, ngày mai nhường hắn trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Phục lao dịch thật là rất mệt nhọc, Lao Vương thị cũng không muốn đại nhi tử trong nhà mệt mỏi, lại đi phục lao dịch mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Đi, trở về ta liền cùng lao đại nói, đúng rồi, lao bà tử, cũng mua khối thịt trở về làm, nhường người trong nhà bồi bổ. Lao Vương thị nghĩ nghĩ hôm nay bán thảo dược tiền, cắn răng một cái, đi, một hồi liền đi mua. Cố Như Lệ cùng lão cha xách theo hai bao điểm tâm cùng một chút trong nhà mang tới đồ ăn hướng Tư Thục đi đến. Lão Vương thị thì là cùng Cố Tam Lang đi mua thịt. Cố gia người là nhìn xem thời gian làm việc, Cố Như Lệ cùng lão cha tới Tư Thục bên ngoài không bao lâu, Tư Thục liền tán học được. Đợi một hồi, Tư Thục bên trong không có học sinh đi ra, Cố lao đầu lúc này mới mang theo nhi tử tiến lên gõ cửa. Tới. Bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngồi theo thủ Tôn thị, thấy phu quân vừa nghe đến tiếng đập cửa liền đội vàng để quyển sách trên tay xuống, bước nhanh đi tới cửa. Còn nói không nóng lòng. Tôn thị buồn cười lắc đầu. Mở cửa, thấy là Cố gia hai cha con, Viên phu tử trong mắt vui mừng, rất nhanh lại mất mặt. Viên, phu tử. Cố lao đầu đối mặt Viên phu tử, tuổi tác so Viên phu tử còn lớn hơn mấy tuổi người, vậy mà nói lắp lên. Phu tử. Cố Như Lệ hành lễ. Từ trong ngực xuất ra một vật, cẩn thận mở ra, tiến lên phía trước nói, phu tử, đây là tiểu tử tâm ý, xin hãy nhận lấy. Cố lao đầu nhìn xem nhi tử trong tay thăm chúc, sợ Viên phu tử cảm thấy lễ nhẹ, vội vàng cũng giơ tay lên một cái bên trong điểm tâm cùng đồ ăn. Trong nhà loại đồ ăn mang theo chút tới, còn có ngũ phương trai vừa ra điểm tâm, mong rằng phu tử không cần ghét bỏ. Viên phu tử suy nghĩ một chút liền nhận lấy cố lao đầu vật trong tay, lại nhìn về phía Cố Như Lệ trong tay thăm chúc, đáy mắt xẹt qua mỉm cười, tiếp nhận thăm chúc nhìn qua, sách này ký cũng là lịch sự tao nhã. Phu tử ưa thích liền tốt, tiểu tử mấy ngày nay trong nhà tự học phu tử cho thiên tự văn hôm nay đến đây, mặt dày mời phu tử phụ chính. Cố Như Lệ cũng là ngay thẳng, theo cái gửi bên trong xuất ra chính mình mấy ngày nay viết thiên tự văn. Nghe được Cố Như Lệ trong nhà tự học, còn viết thiên tự văn, Viên phu tử hơi kinh ngạc. Ngày phơi, tới trong phòng tới đi. Tạ phu tử. Cố Như Lệ đi theo Viên phu tử sau lưng tiến vào nhà này, hắn có chút ước mơ tư thục, Cố lao đầu thấp thỏm đi theo nhi tử sau lưng. Trở ra, Cố Như Lệ phát hiện nhà này tư thục lại so với hắn trong tưởng tượng biết mấy. Tư thục dạy học địa phương, chỉ đáp nhà lá, tứ phía lọt gió, dưới đáy thả hơn 10 cái tủ sách, nghĩ đến là đám học sinh bàn đọc sách. Tôn thị bưng nước trà tới, cười nhẹ nhàng chào hỏi hai cha con, uống chén trà đi đi nóng, trời nóng. Cố lao đầu đứng lên, có chút không được tự nhiên, chắp tay nói, đa tạ phu tử cùng lệnh phu nhân thịnh tình chiêu đãi. Viên phu tử có chút ngoài ý muốn nhìn xuống thấp thỏm Cố lao đầu. Cái này Cố lao hán xem xét chính là bình thường dân chúng, giờ phút này mặc dù nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng nói chuyện làm việc cũng là so với bình thường bách tính còn có chương pháp. Cố lao đầu cười cười, tiếp nhận nước trà nói lời cảm tạ. May mắn lặng lẽ tìm nhi tử luyện mấy ngày, không cho nhi tử mất mặt. Viên phu tử khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn xuống trong tay giấy nháp, lông mày cau lại. Phu tử, thật là có lỗi chỗ. Cố Như Lệ trong lòng nhấc lên. Chẳng lẽ lại viết sai? Không nên a, hắn đều theo chiếu trên sách nhất bút nhất họa viết, viết xong cũng kiểm tra qua. Cũng là không sai lầm, chỉ là chữ này, có chướng ngại xem. Viên phu tử vẻ mặt ghét bỏ, chữ này thật là xấu. Cố Như Lệ cố ý đem chữ viết đến xấu chút, tăng thêm giấy nháp tán mặc, lúc này nhìn xem đúng là không thế nào để mắt. Cố Như Lệ. Con chuẩn bị tại phu tử trước mặt che lớp 1-2, kết quả trang quá đầu. Sớm biết viết xong nhìn một điểm. Phu tử, tiểu nhi lần thứ nhất viết chữ, không có tiên sinh chỉ điểm, lúc này mới cố lao đầu sợ nhi tử chữ chọc viên phu tử không thích. Viên phu tử nghe vậy, cầm giấy tay cứng đờ, cũng là quên. Tiểu tử này là tự học, viên phu tử nghiêm sắc mặt. Cầm trong tay thiên tự văn từng cái nhìn kỹ xong, chờ xem hết, viên phu tử có một sát na hoảng hốt. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 29, bái sư chương 29, bái sư thấy viên phu tử xem hết, Cố Như Lệ theo bên cạnh thân cái gửi lại lấy ra một xấp giấy, phu tử, trong nhà mấy ngày trước đây cho mua một bản Tam Tự Kinh, tiểu tử cũng tự học xuống, có thể cực khổ ngài sẽ giúp bận bịu chỉ ra chỗ sai. Viên phu tử hoàn hồn, nhìn xem trước mặt giấy, rêu rêu nói, ngươi cũng không khách khí. Cố Như Lệ ngại ngùng cười một tiếng, đây không phải nghèo gây, ra mặt có thể làm cơm ăn đi. Đem trong tay Cố Như Lệ viết thiên tự văn cùng Tam Tự Kinh xem hết, viên phu tử nhìn Cố Như Lệ ánh mắt nóng bỏng. Tâm tư theo trước đó nhường Cố Như Lệ trước nhập học, sau bổ bộ tu, đến bây giờ biến thành tiểu tử này, hắn thật sự có tư cách làm hắn phu tử sao? Viên phu tử sắc mặt thay đổi liên tục. Cố gia phụ tử bị hắn làm cho nửa đời, đặc biệt là trong lòng có tính toán trước Cố Như Lệ, giờ phút này cũng có chút bất an. Cái này viên phu tử thật là Thanh Sơn trấn duy nhất phu tử, nghe nói vẫn là có tú tài công danh. Đây chính là hắn khó được đụng đến bên trên lương sư. Viên phu tử thấy một mực chấn định Cố Như Lệ, khó được mặt lộ vẻ thất vọng, đáy mắt xẹt qua mỉm cười, không nhìn Cố Như Lệ, quay đầu nhìn về phía Cố lão đầu. Ta không nhìn lầm, Lệnh Lang có đọc sách thiên phú, không người dạy bảo vậy mà có thể viết ra thiên tự văn cùng tam tự kinh, là bực nào thiên phu a? Viên phu tử sợ hãi thán phục. Cố tứ lang chỉ là đứng tại tư thục bên ngoài dự tính, không thư tịch cùng tiền sinh chỉ đạo, có thể đối với sách đem thiên tự văn học được, còn vô sự tự thông học xong tam tự kinh. Chờ chỉ điểm Cố Như Lệ thiên tự văn cùng tam tự kinh trong đó hàm nghĩa lúc, đối phương một chút liền thông, viên phu tử kích động đi qua đi lại. Cũng không thể làm trễ lại, ngày mai liền đến nơi này đọc sách a. Cố lao đầu sắc mặt khó xử, trong tay tiền bạc không đủ, buộc tu một năm bốn lượng, không nhiều, nhưng trong nhà nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến. Nếu là đem trong nhà đầu kia lão Dương bán đi, buộc tu cũng là đủ, còn có một chút còn lại. Chỉ là lúc trước tiền kiếm cũng còn lão nhị, lại đem đầu này lão Dương tiền cho suy tử, đối lao đại bọn họ cũng không công bằng. Thế nào? Thật là có chuyện gì khó xử? Viên phu tử lúc này mới nhớ tới Cố gia bần hàn, trước hết để cho Cố tứ lang tới ta cái này học đường, buộc có kỷ cương năm thu hoạch về sau lại bổ đủ cũng có thể. Trước kia hắn dự định nhường Cố gia trước ra một bộ phận buộc tu nhập học, bởi vì quá mức ưa thích Cố Như Lệ cái này học sinh, cũng không lo được buộc tu muốn giao đủ. Vậy làm sao có thể khiến cho tiên sinh đại nghĩa, chúng ta Cố gia cũng không muốn đi đầu sinh tiện nghi. Cố lao đầu nói xong, vừa muốn nói trước giao 2-3 lượng bạc, năm trước lại đem còn lại buộc tu giao xong. Kết quả viên phu tử nghe xong Cố lao đầu lời nói, sợ làm trễ nải Cố Như Lệ. Nhìn xem yên tĩnh đứng tại trước mặt Cố Như Lệ, viên phu tử chớp mắt, có ý kiến hay. Ta muốn thu Lệnh Lang làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Chờ thu đồ, nhường Cố gia đem hải tử đưa tới đọc sách, còn lại liền dễ nói. Đúng rồi, nhường phu nhân thu thập một chút, nhường đồ đệ trong nhà không biết được hay không? Cái này Cố gia tại Vĩnh Bảo thôn, mỗi ngày qua lại đọc sách cũng không tiện, chậm trễ hải tử đọc sách. Cố lao đầu còn tại trấn kinh ở trong, viên phu tử đã suy nghĩ phát tán. Thu đồ. Cố lao đầu kinh ngạc nhìn xuống nhi tử. Hẳn là cùng thu học sinh như thế a, Cố lao đầu nghĩ đến. Cố lao đầu không có gì kiến thức cho nên không hiểu, nhưng một bên Cố Như Lệ lại là biết nặng nhẹ, thu đồ cùng đơn giản học sinh nhưng khác biệt. Cổ đại thu đồ, cùng đồng dạng thầy trò không giống, trở thành sư đồ, viên phu tử nhưng chính là hắn thân sư, cùng phụ thân không hai. Nếu không thế nào có câu kia một ngày vi sư, trung thân vi phụ lời nói đến. Cố lao đầu vừa muốn đáp ứng, đây chính là thiên đại hỷ sự, có thể lại nghĩ tới nhi tử tự tiểu chủ ý lớn, quay đầu nhìn về phía nhi tử, hỏi thăm hắn ý tứ. Thấy cha nhìn xem hắn, Cố Như Lệ suy nghĩ một chút, tại viên phu tử ánh mắt mong đợi bên trong, chỉnh ngay ngắn thân thể, hành lễ, đệ tử gặp qua sư phụ. Được không sư phụ, nếu là từ chối, chính là hắn điên rồi. Tuy nói ngày sau viên phu tử cho hắn trợ lực sẽ không rất lớn, nhưng đối phương là vị phẩm đức cao thượng phu tử là được rồi. Đầu năm nay, nữ sợ gả sai lang, người đọc sách cũng sợ bái sai sư à, nhỏ ảnh hưởng hoàn lộ, lớn có thể cửu tộc liên tục tiêu. Bái tại xa xôi sơn trấn, nhìn xem nghiêm túc không tốt sống chung, nhưng làm người chính trực lại coi trọng hắn sư phụ cũng là lựa chọn tốt. Ai, như thế, Cố tứ lang chính là đồ đệ của lão phu, cái này buộc tu ngày sau hay nói. Đến lúc đó đối ngoại liền nói đã giao qua buộc đã sửa xong, không thể chậm trễ đồ đệ vỡ lòng. Một mực làm người thanh chính viên phu tử, trong lòng hạ quyết tâm vung chút ý láo. Cố tứ lang thiên phú, có thể so sánh trong nhà xem xét sách liền vào đầu bức hai cháu thứ hai tốt hơn nhiều. Trong nhà thời gian tuy nói không thật tốt, nhưng vì suy tử, cũng toàn điểm tiền bạc, buộc tu cũng không thể thiếu. Thấy Cố lao đầu cũng không có chiếm tiện nghi ý tứ, viên phu tử thỏa mãn gật đầu. Hoạn lộ một chuyện, trong nhà không có cái gì giúp đỡ tình huống không phải kém nhất, nhưng nếu có đầu óc không rõ ràng liên lụy, kia thật là không tốt đi lên. Cố gia có như thế người hiểu chuyện tại, không có ra sự phiền nhiễu, chắc hẳn đồ đệ ngày sau có thể bình tĩnh lại đọc sách, sớm ngày cao trung. Viên phu tử mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cầm một bản hoàng lịch tới đọc qua. Nguyên đội vã nhường tứ lang tới học đường mỡ lòng, nhưng thu đồ sự tình nhưng cũng không thể tùy ý qua loa, sau 3 ngày là ngày tháng tốt, Cố Minh, đến lúc đó ngươi mang theo chị dâu cùng tứ lang tới đây. Cố gia phụ tử liếc nhau, kích động gật đầu. Sau 3 ngày Cố gia mang theo lễ tới cửa bái sư. Không đầy một lát viên phu tử cùng Cố lao đầu bởi vì Cố Như Lệ đã xưng huynh gọi đệ. Hai người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Cố Như Lệ. Đương nhiên, Cố lao đầu mặt lộ vẻ ngượng ngùng, "Viên huynh, trong nhà thật có chút túng quẫn." Cố lao đầu ấp a đúng, cuối cùng không thèm đếm xỉa nói, "Tạm thời chỉ có 2 lượng bạc bổ tu, Viên huynh có thể khoan thứ chút thời gian, ta cam đoan tại năm trước đem còn lại 2 lượng bạc dâng lên." Viên phu tử cởi mở cười một tiếng, "Lão phu cho là chuyện gì, sau 3 ngày ngươi đem tứ lang mang tới là được, bổ tu ngân không nóng nảy." Hắn thu đồ là vì cái gì? Còn không phải muốn cho đứa nhỏ này sớm một chút vỡ lòng đọc sách. Như thế, đa tạ viên huynh đại ân, xuyên tử, còn không mau mau cảm ơn sư phụ ngươi. Cố lao đầu đem nhi tử kéo đến trước mặt. Xuyên tử. Viên phu tử mỉm cười nhìn thoáng qua đệ tử. Cố Như Lệ. Hắn đều cố ý tại phu tử trước mặt tự xưng Cố tứ lang. Cố lao đầu trong mắt nổi lên một tia ảo não, thường ngày hô quen thuộc, hôm nay quá quá kích động, sơ ý một chút cũng hô lên. Tiên sinh, đây là tiểu tử nhũ danh. Viên phu tử nghe vậy, nhìn xuống có được sắc mặt có chút ngượng ngùng đệ tử. Đứa nhỏ này, ngày xưa ổn trọng, khó được gặp hắn xấu hổ một mặt. Ngươi ngày sau nhập hoàn lộ, tốt nhất vẫn là mặt khác lấy cái tên. Cố Tứ Lang cái này tên, nghe đoán chừng là theo trong nhà lớn nhỏ tới lấy. Viên Phu Tử suy đoán không tệ, khỏi cần phải nói, chỉ là hắn mấy cái huynh trưởng danh tự liền có thể nhìn ra được, tên của hắn là theo sắp xếp có được. Thiên Sinh, tiểu tử cố ý đặt tên Cố Như Lệ. Cái tên này là hắn kiếp trước phụ mẫu lấy, với hắn ý nghĩa không giống, lại hắn cũng dùng quen thuộc. Có phỉ quân tử, như cắt như tha, như mài, chữ tốt, tên hay. Viên Phu Tử bước dâu gật đầu, ánh mắt kéo dài nhìn chằm chằm Cố Như Lệ một cái. Làm khó ngươi không có nhà giáo chỉ đạo, lại lấy tên hay. Cố Như Lệ trong lòng nhấc lên, nhưng lại chưa quá nhiều giải thích. Viên Phu Tử cũng không phải người trong nhà, bởi vì thân tình lục tính, dễ lắc lư qua được. Có thiên phú bình thường, cần biết từ xưa đến nay, trên đời này không phải là không có thần đồng. Nhưng hắn còn không có vỡ lòng, hiểu được quá nhiều coi như kinh thế hai tụ, cũng đừng đến lúc đó trang bức không thành, bị xem như cái gì đồ không sạch sẽ đốt. Không có phát giác được không đúng Cố lao đầu, chỉ vui vẻ nói, Phu Tử cảm thấy tốt, trở về ta nhường tộc trưởng cho Tứ Lang bên trên giá phả. Đề cử chuyện hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 30, đặt tên chương 30, đặt tên Phu Tử, phu nhân, dừng bước. Từ chối nhã nhặn viên Phu Tử cùng phu nhân phần cơm. Cố gia phụ tử thích thú dị thường rời đi viên gia. Chờ hai người vừa đi, Tôn thị khẽ cười một tiếng, người đều đi, mau trở lại phòng à, đúng rồi, phu quân, thế nào đống nhiên muốn thu đồ. Trước kia phu quân chỉ tính toán thu đứa bé kia vào học đường, thu đồ lại là đống nhiên quyết định. Đứa bé kia thiên phú dị bẩm, tuyệt không phải vật trong ao. Không đơn giản đâu. Viên phu tử chắp tay sau lưng đi trở về. A, so có đạo đứa bé kia còn có thiên phú. Toàn bộ tư thục bên trong, có thiên phú nhất học sinh, chính là Trương Hữu Đạo, sau đó chính là hai người lớn Tôn, Viên Mẫn Thịnh. Ai, phu nhân không biết đứa bé kia nếu là cũng có đạo như thế gia cảnh, thu đồ sợ là không có vì phu sự tình. Cũng chính là đứa bé kia thế nhỏ, hắn mới có cơ hội này. Cố Như Lệ vừa cùng lão cha ra viên ra, chỉ thấy lão Vương thị cùng Cố Tam Lang đứng tại góc tường. Nương, Tam ca. Cố Như Lệ hướng hai người chạy tới. Lão Vương thị nhìn xem lão nhi tử chạy tới, liền vội vàng tiến lên. Ai, chậm một chút. Cố Như Lệ đi vào lão Vương thị trước mặt, đưa tay muốn tiếp nhận trong tay nàng rổ. Trọng, ngươi có thể nhấc không nổi. Lão Vương thị có thể không nỡ lão nhi tử vất vả. Dương mắt chừng một chút cười ngây ngô Tam nhi tử. Cả ngày liền sẽ cười ngây ngô, cũng không biết hỗ trợ nói một chút rổ. Còn nói nàng bất công, xuyên tử như thế điều chuyện, nàng không bất công hắn bất công ai. Cố Tam Lang vô duyên vô cớ bị trừng mắt liếc, ủy khuất bĩu môi. Hắn lại cái nào chọc tới mẹ. Cố lao đầu đi tới, không chờ hai người mở miệng, vui vẻ nói, viên phu tử muốn thu xuyên tử làm đệ tử. Thật. Lao Vương thị cùng Cố Tam Lang trừng lớn hai mắt, lại đồng thời cúi đầu nhìn về phía Cố Như Lệ. Cố Như Lệ mỉm cười gật đầu, phu tử thương hài nhi nghèo khổ, muốn thu ta vì đệ tử, muốn cho ta sớm ngày vào học đường vỡ lòng. Buộc tu sự tình song phương đã thỏa đàm. Viên phu tử còn đề nghị nhường Cố Như Lệ ở tại viên gia, Cố Như Lệ suy đi nghĩ lại, từ chối viên phu tử ý tốt. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Lão Vương thị vui đến phát khóc, đi qua đi lại. Lão bà tử, sắp trời không còn sớm, chúng ta mau mau đi mua lễ chuẩn bị. Một nhà bốn miệng rời đi Hạnh Hoa Hạng, đi cửa hàng bên trong mua bái sư dùng đậu đỏ táo đỏ cùng hạt sen. Còn những cái khác, lão lương khẩu dự định bái sư ngày ấy sớm lại chuẩn bị, dù sao rau cần những này thả không được. Tiểu đệ, chúc mừng ngươi a, cuối cùng có thể vào học đường đi học. Cố Như Lệ ngẩng đầu, chỉ thấy Tam ca ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem hắn. Tiểu đệ có thể đọc sách, toàn bộ nhờ ca ca chị dâu nhóm giúp đỡ, tình này Như Lệ ghi khắc cả một đời. Cố Tam Lang một trưởng bố tại Cố Như Lệ trên đầu, đều là người một nhà, tiểu đệ đừng phiền tình. Cố Như Lệ nhìn xem Tam ca vẻ mặt không được tự nhiên, cũng đi theo nết miệng cười một tiếng. Hai anh em cười ngây ngô, sau đó Cố Tam Lang liền chịu một bàn tay. Đánh như thế nào ngươi tiểu đệ đầu? Xuyên tử ngày sau nhưng là muốn đọc sách, đem đầu đả thương không thể được. Ôi, nương, ta không dùng lực. Hắn chính là nhẹ nhàng đụng một cái tiểu đệ đầu, nhưng hắn nương đánh hắn thật sự là không lưu tình chút nào. Cố Như Lệ liền vội vàng kéo Lao Vương thị, lúc này mới cho Cố Tam Lang giải vây. Người một nhà đi trở về, Cố Tam Lang đống nhiên dừng lại. Như ý, tiểu đệ, ngươi vừa mới tự xưng cái gì Như ý các tưởng? Cố Tam Lang chớp mắt một cái con ngươi. Cố Như Lệ đưa tay che mặt, xem ra không ngừng muốn cho mấy cái chất nhi vỡ lòng, có rảnh ca tẩu cũng giáo hơn mấy cái chữ a còn có, Tam ca phản xạ cung thế nào dài như vậy. Cố Tam Lang đầu lại bị đánh một bàn tay, lần này không phải Lao Vương thị, là Cố lão đầu. Cái gì Như ý các tưởng, cách ăn Tết còn lâu đâu. Gọi Cố Như Lệ là xuyên tử chính mình lấy tên, viên phu tử nói là Cố lao đầu dừng lại, lại tiếp tục nói, thổ phỉ quân tử, cái gì suy nghĩ, tóm lại, cái này tên rất tốt, về sau trong nhà đều đừng hô xuyên tử, liền hô Như Lệ. Danh tự này cái gì hàm nghĩa, Cố lao đầu kỳ thật không hiểu nhiều, nhưng hắn nhìn ra được viên phu tử trên mặt khen ngợi. Lao cha nói một câu, Cố Như Lệ trên mặt bất đắc dĩ cười liền cứng đờ một phần. Xuyên tử cũng thật là lợi hại, còn không có vào học đường, liền có thể cho mình đặt tên. Cố Tam Lang cảm khái nói. Cố Tam Lang trên đầu lại bị đánh một trường. Đều nói gọi Như Lệ, đừng hô xuyên tử. Người một nhà gãi nhau ầm ĩ trở lại Vĩnh Bạc thôn, cửa thôn lớn dung thụ hạ vậy mà không ai. Kỳ quái, hôm nay vậy mà không người đến hóng mắt sao? Lão Vương thì ánh mắt thất lạc. Nàng còn muốn cùng trong thôn lão tỷ bội nhóm quét quang, lão nhi tử bị Thanh Sơn trấn duy nhất tú tài phu tử thu làm đệ tử đâu. Cha mẹ trở về. Trần Thị tiến lên, muốn tiếp nhận lão Vương thị trong tay rổ. Thân thể ngươi trọng, nương sách theo là được. Lão Vương thị cự tuyệt Trần Thị hỗ trợ. Trần Thị cười cười không có tiếp tục, nàng thân thể cũng lớn, xác thực cũng không thế nào thuận tiện. Cố Tam Lang buông xuống cái soạn, liền rót mấy chén nước. Ngày hôm nay nhưng làm ta mệt chết rồi, thảo dược nhiều lắm. Con tới trên trấn đã mệt mỏi gần chết, trên đường trở về vừa mệt vừa khát. Lão Vương thị không phải có thể kìm nén đến ở, nước còn không có uống, liền đem Cố Như Lệ bị Viên phu tử thu làm đệ tử sự tình nói ra. Trần Thị cùng vừa đi tới Cố Nhị Lang liếc nhau. Xuyên tử cũng thật là lợi hại. Cố Nhị Lang cười tủm tỉm nói, thấy nhị phòng cặp vợ chồng sắc mặt không khác, lão Vương thị lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Mà Cố Tam Lang thì là ở bên cạnh nói lên Cố Như Lệ danh tự. Cho nên, về sau chúng ta đều gọi Như Lệ danh tự, cũng không thể lại hô Xuyên tử, không phải ngày sau tiểu đệ tới học đường sẽ bị cái khác học sinh giễu cợt. Cố Tam Lang vẻ mặt chỉnh trọng nói. Cố Như Lệ ngồi ở một bên trên ghế, nhìn xem cha mẹ cùng ca tẩu nhóm hưng phấn đàm luận. Tiểu thúc, ngươi thật muốn đi học sao? Cố Như Lệ sờ lên nhị nha đầu, ân, nhị nha thật là không nỡ tiểu thúc. Nhị nha nặng nề mà gật đầu, là có chút không nỡ tiểu thúc theo trên trấn trở về, có thể cho nhị nha mua mức quả sao? Ngươi là không nỡ tiểu thúc, vẫn là muốn mượn cơ hội nhường tiểu thúc mua cho ngươi mức quả? Cố Như Lệ cười như không cười nhìn xem nàng. Nhị nha ánh mắt dao động, đương nhiên là không nỡ tiểu thúc. Nghe được mức quả, mấy ngày nay nhìn thấy tiểu thúc liền tránh Cố Quang Tông hấp tấp chạy tới. Mức quả đâu? Cố Quang Tông chạy tới, vòng quanh Cố Như Lệ nhìn một vòng, không có gặp mức quả, bĩu môi khóc lên. Tiểu thúc, ngươi mua mức quả không phân ta. Quang Tông khóc đến nước mắt giàn giụa nước mũi. Những người còn lại lúc đầu thật vui vẻ nói bái sư sự tình, đám người bỗng nhiên bị Cố Quang Tông khóc giống làm cho cao mày. Quang Tông, tiểu thúc không có mua mức quả. Nhị nha sốt ruột nói. Nào có thể đoán được nhị nha nói chuyện, Cố Quang Tông căn bản không tin, hay là một bữa khóc. Lão Tam, quản Quang Tông, hôm nay mua không có mua mức quả ngươi cũng biết. Lão Vương thị nhíu mày không vui nói. Vừa mới hảo tâm tình đều bị cháu trai làm sạch sẽ. Cố Tam Lang kéo qua Cố Quang Tông liền hướng thịt nhiều cái mông đánh. Trên núi hái thuốc mấy nhà người vừa trở lại trong thôn, phải nghe theo tới Cố gia bên trong truyền ra tiếng khóc. Dương thị hơi biến sắc mặt. Đệ muội, tựa như là Quang Tông thanh âm. Dương thị đã sớm nghe được tiếng khóc của con, nhấc chân bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Đúng lúc này, sát vách Lao Phương ra cửa từ bên trong mở ra. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 31, có phỉ quân tử biến thổ phỉ. Chương 31, có phỉ quân tử biến thổ phỉ. Lão Lâm thị nhìn từ trên xuống dưới một bàn người, lớn tiếng nói, Dương thị, nhà các ngươi mỗi ngày lên núi làm cái gì? Dương thị không có trả lời nàng. Lão Lâm thị phối hợp nhìn có chút hả hê nói, cái này nương không tại, nhi tử cũng không biết bị người khi dễ thành dạng gì. Nô thị sắc mặt biến đổi, vừa muốn mở miệng, một bên Dương thị liếc mắt. Nhà ai không có đánh qua hải tử, nhà ta Quang Tông gia cực kỳ, ta cái này là mẹ, mỗi ngày cũng nhịn không được muốn đánh hắn mấy lần. Chân ngòi không thành, lão Lâm thị bị Dương thị chèn họng hạ. Nô thị nhíu mày lại, ấm giọng thì thầm nói, cũng là cực khổ thím mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta Cố gia độc tính. Đệ muội, mệt mỏi một ngày, nhà ta đi thôi. Dương thị trước khi đi vừa liếc một cái lão Lâm thị. Từ khi Cố Nhị Lang may mắn còn sống trở về, mà lão Lâm thị nhi tử Phương đại chết ở trên chiến trường. Cái này Phương gia trên dưới liền nhìn Cố gia không vừa mắt, tựa như Cố Nhị Lang liền không nên còn sống trở về như thế. Ngay từ đầu bởi vì hai nhà giống nhau có người trên chiến trường, nhưng Phương gia nhi tử bỏ mình, Cố gia cố kỵ Phương gia tâm tình, có nhiều né tránh. Nào có thể đoán được lão Phương gia tựa như cảm thấy Cố gia thiếu bọn hắn dường như, hồi hồi nhìn thấy Cố gia người liền không có sắc mặt tốt. Lão Vương thị cũng không phải chịu bị quất, mấy lần sau liền không để cho. Mấy năm xuống tới, hai nhà quan hệ càng ngày càng không tốt. Lão Lâm thị ghé vào Cố gia góc tường, biết Cố Quang Tông vì cái gì bị đánh, vẫn là Cố Tam Lang cái này cha ruột đánh. Có thể thấy Dương thị, nàng liền không nhịn được châm ngòi hai câu. Một nhóm người hướng Cố gia đi, lão Lâm thị đối với Cố gia người phi nổ một ngụm nước bọt. Sau đó mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa một đạo lén lén lút lút thân ảnh, lão Lâm thị mắt tam giác xoay tích chuyển. Bên này, Dương thị đẩy cửa ra, thấy Cố Tam Lang đánh nhi tử, không nói lời gì đem nhi tử bảo hộ ở sau lưng. Tốt ngươi Cố Tam Lang, ta tân tân khổ khổ cho các ngươi Cố gia người khô sống, ngươi cứ như vậy đối nhi tử ta. Dương thị trừng mắt liếc Cố Tam Lang, lại bất mãn nhìn xem cha mẹ chồng. Quang Tông nhất định phải náo ăn kẹo hồ lô, trong nhà từ đâu tới mức quả? Lão Vương thị khó được giải thích hạ. Nếu không phải gần nhất Dương thị giúp đỡ hái thuốc đi bán, cho lão nhi tử đọc sách, lão Vương thị mới không hiếm đến giải thích. Cháu trai này đánh rồi thì thôi, nhà ai đứa nhỏ khi còn bé không có bị đánh qua. Huống chi Quang Tông đứa nhỏ này sấm to mưa nhỏ, làm cho rất. Tiểu hài tử nào có không thèm ăn, cần phải đánh như vậy sao? Dương thị lực lượng rõ ràng không có vừa mới đủ. Mặc dù nàng cái này là mẹ ưa thích nhi tử, nhưng biết nhi chi bằng mẫu, Dương thị đối với nhi tử vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Như thế một lát, nghe nhi tử tại phía sau tiếng gào hét, chói tai đến Dương thị nắm đấm đều cứng rắn. Quang Tông tại Dương thị phía sau, thấy không rõ mẫu thân sắc mặt, còn tiếp tục gào khan, nước mắt đều không có. Cố Như Lệ thật là thấy rất rõ ràng, sợ tiếp theo Cố Quang Tông bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Quang Tông, tới. Quang Tông dừng lại, thút tha thút thít mà nhìn xem tiểu thúc. Dương thị thấy nhi tử không còn lớn tiếng chú lên, như chút được gánh nặng, trực tiếp đem nhi tử giao cho tiểu thúc tử. Nhanh đi tìm người tiểu thúc. Ngày hôm nay mặc dù không có mua mức quả, nhưng mua điểm bái sư dùng táo đỏ. Cố Như Lệ mang theo mấy cái chất nhi tiến vào nhà chính, cầm mấy quả táo đỏ phân cho chất nhi nhóm. Quang Tông, ngày sau muốn cái gì đồ vật, cũng không thể dùng khóc giống đến nổi. Ân. Cố Quang Tông mắt đỏ ăn táo đỏ, tâm tư đều đang ăn bên trên. Cố Như Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hùng hải tử. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu muốn đem trong tay táo đỏ cho mấy cái tiểu nhân, bị Cố Như Lệ ngăn trở. Trong nhà tiểu bối đều có, không cần đem các ngươi phân cho bọn hắn. Cố Như Lệ thần sắc nghiêm túc nhìn xem hai tỷ đệ. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu sửng sốt một chút. Các ngươi bảo vệ khiêm nhượng đệ muội, đây là chuyện tốt, cũng không thể mọi chuyện để cho, dễ dàng để bọn hắn trái tính tình. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu là trong nhà lớn nhất hài tử, trong nhà đại nhân luôn luôn để bọn hắn khiêm nhượng mấy cái tuổi nhỏ đệ muội. Thậm chí Cố Như Lệ cái này làm tiểu thúc, từ nhỏ không ít bị hai người chiếu cố. Có thể cái này lại không phải nên bọn hắn cũng là mới 10 tuổi ra mặt hài tử. Thật là, tất cả mọi người để chúng ta để cho đệ đệ muội muội, người trong thôn đều như vậy. Thảo Nhi trinh lăng nói. Cố Như Lệ than nhẹ một tiếng, không phải tất cả mọi người dạng này chính là đúng. Thảo Nhi, Thạch Đầu, các ngươi cũng là tiểu hải tử. Trong nhà nhỏ khó, đại ca đại tẩu mỗi ngày trong đất lao động, cũng bởi vì cho các ngươi hiểu chuyện, liền sơ sót các ngươi, chỉ là các ngươi cũng nên biết được, các ngươi cũng là Cố gia hải tử, cũng vẫn là cần bị chiếu cố hải tử. Không dùng đến vật gì tốt liền cho phía dưới đệ đệ muội muội. Muốn Cố Như Lệ nói, Thạch Đầu cùng Thảo Nhi hai cái càng hẳn là quan tâm điểm. Hai hải tử trước kia chịu không ít đau khổ, ngược lại là đằng sau mấy cái tiểu nhân, mặc dù qua không lên giàu có sinh hoạt, tối thiểu không có cùng hai người như thế, đang khô hạn lúc ăn cỏ dại dễ cây. Sẽ khóc hải tử có uống sữa, hải tử quá hiểu chuyện, gia trưởng liền dễ dàng xem nhẹ hải tử nhu cầu. Ngoài phòng, Vương gia cùng Nô gia người đang cùng Cố gia nói lời cảm tạ, không bao lâu thì rời đi. Nô thị mẫu thân Triệu Đại Nương nguyên muốn cùng lão Vương thị nói riêng một chút hai câu, được người nhiều không dễ nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể đi theo người nhà cùng nhau rời đi. Ban đêm, Cố gia người lại ăn được thịt, Cố gia trên dưới vùi đầu khổ ăn. Ăn xong trong chén thịt, Cố Tam Lang cùng Cố lao đầu lúc này mới nói lên chuyện hôm nay, vì chờ tới bây giờ, Cố Tam Lang nhẫn nhịn hồi lâu, lúc này giảng được so tiến biên gia Cố lao đầu còn muốn hưng phấn, đi theo hiện trường như thế. Cố gia người nghe vậy vui vẻ đến cực điểm. Thật, trên trấn phu tử muốn thu xuyên tử vì đệ tử. Xuyên tử có phải hay không có thể đi vào tư thục đi học? Cái này thu đệ tử cùng giao buộc tu tiến tư thục đọc sách có phải hay không không giống? Cố gia người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố lao đầu, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Ách Cố lao đầu nhất thời giải thích không rõ ràng, cuối cùng quay đầu nhìn về phía lao nhi tử. Thấy người nhà đều nhìn hắn, Cố Như Lệ suy nghĩ một lát, lời ít mà ý nhiều nói, cùng giáo tay nghề thu thân truyền đệ tử như thế. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thì ra là thế. Cố gia người bừng tỉnh hiểu ra. Mấy cái tiểu nhân cũng vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, ngay cả nhỏ tuổi nhất Tứ Nha cũng đi theo gật đầu. Cố Như Lệ khỏe môi dương lên, hắn dám nói, Tứ Nha mấy cái tiểu nhân không hiểu thu đồ là có ý gì. Dương thị mừng đến đập thẳng đùi, ghê gớm, xuyên tử lại bị phu tử thu làm đệ tử. Xem ra tiểu đệ đang đi học bên trên thật sự có thiên phú, không phải phu tử cũng sẽ không thu tiểu đệ làm đệ tử. Trần Thị Nhu cười nói. Cố Tam Lang đông nhiên hưng phấn mà nhìn xem Nô thị, lại tẩu, cũng không thể gọi xuyên tử, chúng ta xuyên tử hiện tại lấy cái tên, gọi Cố Như Lệ, cha nói nhường trong nhà đều gọi như vậy. Cố Như Lệ. Cố gia trên dưới đều nhìn về Cố Tam Lang. Cố Tam Lang thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, khoe khoang nói, đúng, Cố Như Lệ, chính là kia cái gì thổ phỉ a suy nghĩ, ngược lại phu tử đều nói là tên hay, không có sai. Cố Như Lệ. Sẽ không chuyển đi không có hai ngày, tên hắn hàm nghĩa liền thật biến thành thổ phỉ cái gì đi. Đây là chuyện tốt ta, sau ba ngày bái sư đúng không? Cha mẹ, lễ bái sư có thể chuẩn bị xong. Nô thị mỉm cười mà hỏi thăm. Nô thị nhìn về phía Cố Như Lệ ánh mắt bày ra. Mua chút táo đỏ hạt sen, còn lại bái sư ngày ấy lại mua. Đáng tiếc từ nay trở đi ta liền phải lên đường, không thể nhìn tiểu đệ bái sư nhập học. Cố Đại Lang có chút tiếc hận nói. Lần này lao dịch vất vả đại ca, đúng rồi, ta cho đại ca mua đôi giày đệm, ngươi thử có hợp hay không chân. Cố Như Lệ đứng dậy đi trong phòng đem giày đệm đem ra. Cố Đại Lang nhìn xem trong tay giày đệm, lại nhìn xem còn chưa tới hắn eo tiểu đệ, cảm động không thôi. Nô thị lúc này mới nhớ tới không có nạp giày đệm, có chút ảo não. Tiểu đệ là chi kỷ, chị dâu mấy ngày nay đều quên cho ngươi đại ca chuẩn bị giày đệm. Cố Như Lệ cười yếu ớt nói, chị dâu không phải quên, mấy ngày nay tất cả mọi người tại hái thuốc, chị dâu lúc này mới không rảnh xuống tới cho đại ca nạp đế giày. Nô thị xác thực quên cho Cố Đại Lang chuẩn bị giày đệm, nhưng tiểu thúc tử nói như vậy, trong nội tâm nàng uể tiếp. Cũng trách không được cha mẹ bất công tiểu thúc, liền tiểu thúc chỗ này chỗ cố lấy người trong nhà, tự nhỏ lại nhu thuận hiểu chuyện, ai không bất công? Đây cũng là Cố gia tam phòng người, dễ dàng như vậy sẽ đồng ý Cố Như Lệ đọc sách nguyên nhân. Ngoại trừ Cố Như Lệ đọc sách có thiên phú bên ngoài, đứa nhỏ này luôn luôn để cho người ta nhịn không được nhiều hơn mấy phần đau lòng. Còn có một chút chính là, Cố gia người chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy Cố Như Lệ có thể làm, đại khái là lão Vương thị tẩy nao mấy năm công lao a để cử chuyến hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 32, phân gia chương 32, phân gia hôm sau, Cố Đại Lang trong nhà nghỉ ngơi, những người còn lại tiếp tục lên núi hái thuốc. Hôm nay Cố Như Lệ cùng hai cái đại chất nhi cũng cùng nhau lên núi, Nô gia người không có gặp con rể, một phen hỏi thăm, lúc này mới biết được Cố Đại Lang ngày mai muốn đi lao dịch. Triệu Đại Nương cùng Ngô lão đầu hỏi Ngô thị hai câu, quan tâm con rể. Lao dịch sự tình trong thôn cũng không tính được cái đại sự gì, những năm qua các nhà đều có người đi qua. Cố Như Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhíu chặt. Tiểu thúc, thế nào? Thảo Nhi cũng đi theo về sau nhìn một chút. Không có gì, luôn cảm giác đằng sau có người đi theo. Nghe xong Cố Như Lệ lời nói, đám người vẻ mặt khẽ biến. Sợ là người trong thôn đã nhìn chằm chằm chúng ta. Lao Vương đầu sắc mặt nặng nề. Lao Vương đầu, thân gia, hai ngày này chúng ta chọn thêm chút thảo dược, mau chóng cầm lấy đi bán. Nghe vậy, Lao Vương đầu cùng Nô lão đầu liếc nhau, sau đó trịnh trọng gật đầu. Lao Cố đầu, nghe ngươi. Lên núi, Cố Như Lệ nhìn một phía, căn cứ thảo dược đặc tính, nhường đám người đổi con đường. Thế nào đổi đường? Hôm qua không phải hướng bên này đi. Triệu Đại Nương nhíu mày nhìn xem đi ở phía trước Cố Như Lệ. Cái này Cố gia thế nào đều nghe một đứa bé lời nói. Trên núi công việc vẫn là đến bọn hắn những lao đạo này ra hỏa mới được. Nô thị giật hạ mẹ nó tay, "Nương, thảo dược là tiểu đệ phát hiện có thể bán lấy tiền, nhất biết nhận thảo dược chính là tiểu đệ, nơi nào thảo dược nhiều nhất cũng là tiểu đệ nhất hiểu." Nô thị cũng có chút kỳ quái, vì cái gì bọn hắn những người này đối ngọn núi này so tiểu đệ còn quen, nhưng tiểu đệ luôn có thể tìm tới thảo dược nhiều nhất địa phương. Triệu Đại Nương nghe nữ nhi lời nói, vẻ mặt không tin. Cũng là Cố lão đầu, giơ lên cái cằm đối Lao Vương đầu cùng Nô lão đầu nói rằng, "Nhà ta Như Lệ thông minh, khi còn bé phát sốt, đại phu mở một lần thuốc, liền nhớ kỹ kia thảo dược dáng dấp ra sao." Vương gia cùng Nô gia người không thể tin nhìn xem phía trước, không có so cái đuổi dài bao nhiêu Cố Như Lệ. Cố Như Lệ thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, giật giật khóe miệng. Lúc này vẫn là không nói, tránh khỏi nhiều lời nhiều sai. Quả nhiên, không đầy một lát, càng không ngừng vang lên tiếng than thở. Đúng vậy, Cố gia trên dưới nói Cố Như Lệ có bao nhiêu lợi hại. Ngoại trừ bái sư sự tình không nói, Cố gia người hầu như đều khoan khoái ra toàn nói ra ngoài. Cái này nhưng làm Cố Tam Lang cùng Dương thị cho kìm nén đến khó chịu, hai vợ chồng chính là yêu nghiễn. Cố lão đầu cùng lão Vương thị sợ còn không có bái sư, Cố gia liền chuyển đi khắp nơi đều là, vạn nhất trêu đến viên phu tử không vui, đổi ý không thu đồ đệ, đến lúc đó coi như không xong. Cố lão đầu cùng lão Vương thị không hiểu chuyện lấy mặt thành, nói để tiết bại câu nói này. Nhưng hai người cái tuổi này cũng không ít sinh hoạt kinh nghiệm. Triệu Đại Nương thấy nữ nhi cũng vẻ mặt lấy tiểu thúc tử làm kiêu ngạo bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Người cùng nương nói, người cha mẹ chồng có phải là thật hay không muốn cung cấp xuyên tử đọc sách. Nô thị trên mặt vẻ mặt cứng lại, thấy Lao Triệu thị vẻ mặt sốt ruột, nàng lại không muốn lừa dối Lao Triệu thị, nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Lao Triệu thị thấy thế, giận nó không tranh. Người điên rồi. Người cha mẹ chồng bất công lão nhi tử, các ngươi cũng không phản đối. Không được, chuyện này ta không đồng ý. Lao Triệu thị thanh âm lớn lên, Vương gia cùng Nô gia những người còn lại đều nhìn lại. Nương, trước hái thuốc, trở về rồi hay nói. Nô thị lôi kéo Lao Triệu thị. Lao Triệu thị cũng mặc kệ, trực tiếp đi đến Lao Vương thị trước mặt, "Lao chị dâu, ngày hôm nay liền xem như chọc người ghét, ta cũng phải vì ta khuê nữ cùng đại lang đòi một lời giải thích." Lao Vương thị nhìn xuống ở bên cạnh sốt ruột xé tay áo Nô thị, không cần nghĩ liền đoán được Lao Triệu thị biết được cái gì. "Ngươi nói, chúng ta đều là dân chúng, vẫn là thành thành thật thật trong đất đầu bận rộn, không cần làm kia làm quan nằm mơ ban ngày." Lao Triệu thị bất mãn nhìn xem lão Vương thị cùng lão Cố đầu. "Cái này hai lão lưỡng cậu, bình thường bất công lão nhi tử, bọn hắn những này người nhà mẹ để nói không chừng cái gì. Dù sao nhà ai không có chút chuyện, nàng chính mình đối mấy cái nhi tử cũng làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng không thể lệnh một con trai không đem cái khác nhi tử chết sống để ở trong lòng. Lão Vương thị, hôm nay ta lời nói liền đặt ở cái này, xuyên tử đọc sách sự tình, nữ nhi của ta cái này làm con dâu, vạn bất quá ngươi cái này làm bà đuổi, nhưng ta giả Ngô gia cũng không phải dễ ức hiếp." Ngô lão đầu cũng không đồng ý mà nhìn xem Cố lão đầu, "Cố lão đầu, nhà các ngươi thật muốn cho xuyên tử đọc sách?" Trong lúc nhất thời, đám người ngừng lại. Cố Như Lệ vừa muốn mở miệng, bị Cố lão đầu che miệng lại. "Người lớn nói chuyện, ngươi đừng quản. Chuyện này Như Lệ dính vào thì càng không tốt giải quyết." Vương gia người nhìn nhau hạ, cuối cùng lui đến một bên xem đợi. Cố gia cùng Ngô gia Hàn Nguyên. "Thân gia, Như Lệ đọc sách sự tình, chúng ta Cố gia đã quyết định." Cố lão đầu nhìn về phía Ngô lão đầu nói. Triệu Đại Nương nghe vậy, cất cao thanh âm nói, "Các ngươi là bất kể cái khác tam phòng chết sống. Đọc sách, kia là sẽ liên lụy cả nhà a." Sát vách cao vọng thôn cái kia Trần Hữu Chí, đọc tầm 10 năm, vẫn là bệ thân, bây giờ tay không thể nâng, vai không thể khiêng, chồng chọn không được, khảo thí lại thi không đậu, trong nhà đều bán được không sai biệt lắm, liền nàng dâu cũng cưới không lên. Cũng không trách Triệu Đại Nương phản ứng to lớn như thế, cao vọng thôn có cái đọc sách học sinh, 10 năm trước cũng là chuyển ra là đọc sách hạt giống tốt. Kết quả đọc tầm 10 năm, trong nhà nghèo rất mùng tơi không nói, kia Trần Hữu Chí bây giờ càng là không thể thành sự. Cố gia những người còn lại nghe vậy, vẻ mặt khác nhau. Bọn hắn cũng nhớ tới tới, kia cao vọng thôn Trần Hữu Chí, năm đó truyền ra là thần đồng, nói đến so xuyên tử còn lợi hại hơn đâu. Lão Vương thị thấy mấy cái nhi tử cùng con dâu có chút lung lay, dùng so lão Triệu thị còn lớn hơn thanh âm, nhà chúng ta Như Lệ so kia Trần Hữu Chí có thiên phú, xuyên tử không có tiên sinh, liền đã học được hai quyển sách. Lão Vương thị vừa sốt ruột, lão nhi tử nhũ danh cùng danh tự hòa với nói. Nghe vậy, người ở chỗ này đều kinh ngạc nhìn về phía Cố Như Lệ. Liền xem như dạng này, ta cũng không đồng ý. Thấy bầu không khí cứng ngắc, Cố lão đầu trầm giọng nói, "Như Lệ đọc sách tiền bạc, chúng ta làm cha mẹ tích lũy, không cần công bên trong tiền, chuyện này chúng ta Cố gia lúc trước đã thương nghị qua." Lão Vương đầu bị Cố lão đầu lời nói kinh ngạc hạ, chắc không được Cố gia chuyển ra phong thanh rất nhiều thời gian, xuyên tử còn không có vào học đường. Hóa ra là tiền không có tích lũy đủ a. Lão Triệu thị không nghĩ tới Cố gia không ngờ thương lượng xong, quay đầu nhìn về phía nữ nhi. "Nương, đừng nói nữa, Xuyên Tử đọc sách sự tình, ta cùng đại lang đều đồng ý, hơn nữa cha mẹ cũng không phải dùng công bên trong tiền bạc cho Xuyên Tử đọc sách. Tuy nói là dạng này, nhưng làm sao có thể vô dụng, Xuyên Tử vẫn là chiếm mấy vị ca tẩu tiện nghi, thân gia, đúng không?" Lão Triệu thị ánh mắt tại Cố lão đầu trên thân hai người tuần tra qua lại. Lão lưỡng khẩu gật đầu, Xuyên Tử đọc sách, sát thực chiếm lão đại bọn họ tiện nghi. Cố lão đầu thấy Lão Triệu thị ánh mắt xoay tích chuyện. "Thân gia, ngươi có cái gì yêu cầu nói nhanh một chút, hôm nay chậm trễ không ít giờ, một hồi ngày phơi người cực kỳ." Một bên quan chiến tiền thị cũng quên ngủ, "Đúng vậy à, Triệu thị, muốn ta nói, chuyện này trở về lại thương lượng được, hái thuốc sự tình có thể không thể bị dở dang." Lão Vương đầu rộng hạ nàng dâu, "Đây là Cố gia cùng Ngô gia sự tình, bọn hắn Vương gia vẫn là đừng lẫn vào cho thỏa đáng." Nô lão đầu thấy cảnh tượng xấu hổ, giật hạ Lão Triệu thị, "Lão bà tử, không sai biệt lắm được. Phản đối Xuyên Tử đọc sách, là bọn hắn Ngô gia vì khuê nữ cùng mấy cái ngoại tôn tốt, nữ nhi còn tại Cố gia, lão Vương thị lại là bà mẫu, đến lúc đó đối nữ nhi cũng không tốt. Người Cố gia còn nhớ tới hai nhà quan hệ, mang theo Ngô gia hái thuốc, cũng đừng làm được quá mức." Lão Triệu thị lay hạ Ngô lão đầu tay, nói năng có khí phách nói, "Phân gia, đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn tu đồ, ngài thật sự không xứng." Đường Tam ám khí vô song. Thiếp Tam một kiếm lại nói, "Bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi." Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 33, bị phát hiện chương 33, bị phát hiện lao bà tử ngươi nói cái gì đó, đây là thân gia việc nhà. Nô lão đầu trầm mặt lôi kéo Lão Triệu thị. Nô thị nghe được phân gia hai chữ, hít vào một ngụm khí lạnh. Không chờ lão lưỡng khẩu lên tiếng, đội vàng lên tiếng ngăn cản, "Cha, nương, mẹ ta nói bậy." Lão Triệu thị vẫn là muốn tranh lấy một chút. "Nương." Nô thị hạ giọng hô một tiếng. Một tiếng này mang theo mơ hồ bất mãn. "Ta đây là vì ai?" Triệu đại nương che ngực, một bộ là nữ nhi, lại bị thương tổn bộ dáng. Nô lão đầu giữ chặt nàng đi lên phía trước, "Được rồi được rồi, lại nhao nhao ngươi liền trở về nấu cơm." Lão Vương đầu thấy thế an ủi Cố lão đầu, "Lão cô đầu, chị dâu, đừng nóng giận, cũng là vì hải tử." Nô gia cùng Vương gia đã đi lên phía trước, Cố Tam Lang cùng Dương thị hai người thấy cha mẹ vẻ mặt không tốt, lặng lẽ sờ sờ muốn theo sau. "Như lệ đọc sách sự tình, chúng ta lão lương khẩu đã quyết định tốt, việc này sẽ không lại biến, lão đại nhà, nếu như các ngươi có khác ý nghĩ, trở về liền phân ra." "Phụ mẫu tại không phân biệt, cha mẹ, ta cùng đại lang tuyệt đối không có phân ra ý nghĩ, Xuyên Tử đọc sách sự tình chúng ta cũng là đồng ý." Nô thị bối rối nói. Cố lão đầu gật đầu, cùng lão Vương thị đi lên phía trước. Chuyện này do hắn mà ra, Cố Như Lệ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là trầm mặc dẫn đường, cũng là bởi vì chuyện này, ba nhà người đều không có chú ý tới đằng sau lén lén lút lút đi theo Lưu Đại Hổ. "Hái thuốc." Lưu Đại Hổ bước cẩm. Thì ra Cố gia người những ngày qua lên núi đều tại hái thuốc. Lưu Đại Hổ hưng phấn cùng đi lên, không đầy một lát dừng lại, ghé vào trong bụi cỏ. Cố gia tiểu tử kia thế nào như thế cảnh giác, kém chút bị hắn phát hiện. Lại đi một khắc đồng hồ, đám người lúc này mới bốn phía tản ra đào thảo dược. Cố Như Lệ hái một chút thảo dược, con đám người lúc này mới nhìn xem trước mặt cây. "Không sai, đây chính là ma dụ, chỉ là cái này ma dụ làm được bán, cũng chỉ có thể tranh hai cái vất vả tiền, giải không được Cố gia trước mắt của bách. Bằng không vẫn là dùng đậu nành làm đậu hũ được, đậu nành có thể làm đậu chế phẩm càng nhiều. Đậu nành cả đời so với người đều hữu dụng. Này mầm làm rau ra ăn, mai sảng khoái sữa đậu nành uống, sữa đậu nành thượng tầng màng mỏng còn có thể vớt ra hong khô làm đậu hũ trúc. Điểm nước chát lại biến thành đậu hũ nao đậu hoa, đậu hũ nao ép làm chính là tàu phở bán không hết còn có thể nổ làm đậu cua. Còn có đậu phụ phơi khô cùng đậu rang, cũng không sợ thả xấu, không được còn có thể làm thành trao cùng nấm mốc đậu hũ, thậm chí đậu nành còn có thể ép dầu." Nghĩ đến một đống lớn đậu chế phẩm cách làm, Cố Như Lệ mấp máy khỏe môi. "Thèm. Chỉ là trong nhà không có cối xay, hơn nữa mài đậu hũ tốt nhất vẫn là mua đầu con lửa. Không phải chỉ dựa vào trong nhà nhân lực, Cố Như Lệ sợ người trong nhà vì tiền không để ý thân thể mệt nhọc, cổ đại tam đại khổ, cũng không phải nói đùa. Về sau có tiền bạc cũng có thể đặt mua tác phường." Cố Như Lệ kế hoạch từ ma dụ lệnh ra tới mở đầu hũ tác phường, đồng thời còn thỉnh thoảng quay đầu quan sát có người hay không theo dõi. Hắn luôn cảm thấy hôm nay là lạ. Lưu Đại Hổ cảm thấy Cố Như Lệ cái này tiểu mao đầu quá cẩn thận, cho nên không có tiếp tục đi theo Cố Như Lệ, ngược lại để Cố Như Lệ hì hục đào một cái đại ma dụ đều không ai phát hiện. Đào hai viên đại ma dụ bỏ vào cái gùi, Cố Như Lệ tìm vài cọng thường gặp thảo dược trải tại phía trên, ngồi xổm người xuống muốn cong lên đến. Sau đó trực tiếp liền người mang cái gùi ngã nhào xuống đất bên trên, Cố Như Lệ sinh không thể luyến, tình huống như thế nào? Liền hai viên ma dụ hắn đều còn không nổi tới rồi sao? "Ha ha ha, tiểu thúc, ngươi đây là tại bái đại thần sao?" Thạch Đầu ôm bụng nở nụ cười. Cố Như Lệ ngang chất nhi một cái, còn không mau tới giúp ta đem cái gùi nhấc lên. "Ha ha, tốt, ta tới cứu ngươi tiểu thúc." Thạch Đầu muốn đem cái gùi nhấc lên, mới phát hiện cái này cái gùi rất nặng, chắc không được tiểu thúc bị áp đảo. Cố Như Lệ sau khi đứng lên, rất nhanh quyền gốc, nhảy cho chất nhi trên bờ vai tới hai quyền. "Tốt ngươi, liền ngươi tiểu thúc ta cũng dám giễu cợt." Hắn lúc đầu muốn cho Cố Thạch Đầu hai cái bạo lật, nhưng bất đắc dĩ thân cao không đủ. tuổi con nhỏ cứ như vậy nhiều không tiện, hắn nhảy dựng lên đều đánh không đến chất nhi đầu. Tiểu thúc, ải, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nương, cứu ta. Cố Thạch đầu ôm đầu tán loạn, nô thị cái này là mẹ nhìn không chớp mắt. Tiểu thúc tử cũng sẽ không tùy ý đánh người. Lại nói, bình thường thúc cháu hai người quan hệ thân cận thật sự, liền nàng cái này là mẹ cũng không sánh nổi, chỉ định là nhi tử chọc tiểu đệ. Cố Thạch đầu thấy Ngô thị cái mông đều không ngẩn một chút, tiếp tục đào thảo dược, vẻ mặt bi thống ngửa đầu. Cuối cùng vẫn là trung thực nhận lầm, tiểu thúc, ta cũng không phải cố ý. Ha ha, để ngươi trò cười tiểu thúc. Thảo Nhi che miệng nhìn xem tiểu đệ bị đánh. Vừa mới nàng ngay tại tiểu thúc cách đó không xa, tiểu đệ trò cười tiểu thúc, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ôi, Thạch đầu cùng một người va vào nhau, hai người đồng thời ôm đầu kêu đau đớn lên tiếng. Cố Như Lệ đuổi theo, nhìn thấy trên đất người, ánh mắt nhắm lại. Lưu Đại Hổ. Cố Như Lệ ung dung thản nhiên đem một cây giống củ cải dạng đồ vật bỏ vào trong ngực, giấu đi. Thạch đầu nghe vậy giật mình, không để ý tới bị đụng cái chán, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lưu Đại Hổ ngay tại hắn bên cạnh thân ôm đầu thống hảo. Lớn Hổ ca, ngươi thế nào tại cái này? Hai đứa bé thanh âm không nhỏ, phu cận Ngô thị đi tới, nhìn thấy Lưu Đại Hổ, Ngô thị mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nguy rồi. Quả nhiên, Lưu Đại Hổ lời kế tiếp, nhường Ngô thị tâm rơi vào đáy sông. Ta đến trên núi xem vận khí có thể hay không đánh chỉ thì dừng, lại không nghĩ nhìn thấy các ngươi đang đào thảo dược. Đang lúc Ngô thị không biết rõ thế nào về thời điểm, lão Vương thị đi tới. Đào cái gì thảo dược, chúng ta đang đào rau dại. Vậy sao? Thím, có thể ta nghe được các ngươi đang đào thảo dược à, có loại chuyện tốt này, Vương thẩm tử sao không mang ta lên a? Rất nhanh không ít người đều nghe xong động tĩnh, đi tới xem xét, thấy là Lưu Đại Hổ, mọi người sắc mặt thay đổi liên tục. Chúng ta xuống núi thôi, không phải bị Lưu Đại Hổ đều thấy được, chúng ta còn thế nào hái thuốc bán lấy tiền? Nô lão đầu đề nghị. Đám người nhìn về phía Cố lão đầu, Cố lão đầu nhìn về phía Lao nhi tử. Nô lão đầu cùng Triệu đại nương nhíu nhíu mày, việc này Cố lão đầu trực tiếp làm quyết định chẳng phải thành, chẳng lẽ lại còn phải nghe một đứa bé lời nói? Không, hôm nay nhiều đào điểm, sáng sớm ngày mai, Vương bá phụ cùng Ngô thúc cha các ngươi cầm hai ngày này thảo dược, cùng nhà chúng ta cùng một chỗ tới trên trấn bán. Cái này lão Vương đầu cùng Ngô lão đầu không hiểu nhìn xem Cố Như Lệ. Chúng ta hái thuốc sự tình mặc dù bị Lưu Đại Hổ biết, bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không tới chỗ nói. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết điệu thấp phát đại tài. Nếu như thế, vì cái gì còn phải cấp tốc đi bán thảo dược? Muốn hắn nói, còn không bằng thừa dịp người trong thôn thời điểm không biết chọn thêm điểm, đến lúc đó cùng một chỗ bán dây đến càng nhiều. Vương bá phụ, trong thôn người thông minh không ít, hôm nay là Lưu Đại Hổ, ngày mai coi như không ngừng hắn. Hơn nữa các ngươi sẽ không xử lý thảo dược, thả lâu dược liệu mất dược tính bán không lên giá tiền. Mang theo hai nhà hái thuốc, đã là ân tình, nếu là thuyết giáo bọn hắn xử lý thảo dược, Cố Như Lệ một là không có nhiều thời gian như vậy, hai là muốn cho nhà mình chừa chút kiếm tiền con đường. Nhà bọn hắn cũng có đâu, bằng không cũng sẽ không bởi vì đọc sách sự tình, tới tới lui lui dạy vò rất nhiều thời gian. Cố Như Lệ mới hơi lớn như vậy, nhưng lão Vương đầu cùng Ngô lão đầu cũng không biết vì sao vô ý thức nghe hắn lời nói. Xuyên tử nói rất có đạo lý, sáng sớm ngày mai chúng ta đi đem thảo dược bán đi. Một đoàn người rất nhanh hạ sơn. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 34, dịu dàng Cố Tam Lang chương 34. Dịu dàng Cố Tam Lang ban đêm, Cố Như Lệ nửa đêm gõ vang cha mẹ cửa phòng. Nhân sâm. Con a, ngươi đảo. Cố lao đầu kinh ngạc nhìn xem trong tay nhân sâm. Cố Như Lệ kinh ngạc nhìn xuống lao cha, cha, ngươi biết. Khác thảo dược không biết, nhưng nhân sâm cha ngươi ta còn là nhận biết. Hôm nay may mắn trong núi đào được. Cái này nhân sâm là hắn hôm nay trùng hợp nhìn thấy, đám người bọn họ nhiều, tăng thêm còn có một cái tiện hề hề Lưu Đại Hổ, Cố Như Lệ liền điệu thấp đào nhân sâm. Lao Vương thị vỗ đùi, ta liền nói ta lão nhi tử có phúc khí, ngươi xem đi, nhân sâm đều có thể đào được. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Cố gia phòng bếp liền đã có người bận rộn thân ảnh. Hôm nay Cố đại lang muốn đi lao dịch, trong nhà người khó được không có đi đào thảo dược. Lão đại, ngươi đừng chỉ cố lấy vùi đầu gian khổ làm ra, nếu là nha dịch dễ nói chuyện, ngươi nhớ kỹ tránh điểm nhàn. Lão Vương thị dặn dò. Cố đại lang khẽ gật đầu, nương, ta hiểu rồi, nhi tử không phải lần đầu tiên đi lao dịch. Những năm này Vạn An phủ không phải là không có quá cực khổ dịch, Cố đại lang cùng Cố tam lang đều đi qua mấy lần. Trong đó có một lần, muốn tu tưởng thành cùng đào đường sông, Cố đại lang trở về thời điểm đều gầy đến không thành hình người. Nhưng làm Cố gia người giật mình kêu lên, năm đó trong nhà lao động căn bản không dám gọi hắn, Cố đại lang trong nhà nuôi hơn mấy tháng mới nuôi trở về. Ngươi đừng chỉ ứng mới, trước ngươi lần kia nhưng làm người nhà đều hù dọa. Cố đại lang giật giật khỏe miệng không dám đáp lời. Cái kia lần lao dịch, sai khiến liền cầm lấy roi ở phía sau nhìn chằm chằm, đừng nói hắn cùng đi người trong thôn đều không sai biệt lắm. Nô thị thu thập một bao quần áo đi ra. Cho ngươi thu thập hai kiện cũ áo, trong bao quần áo có hôm qua vừa làm hai bình thịt muối, đến lúc đó cho đầu nhi cầm một bình, tục ngữ nói bắt người tay ngắn, ngươi cũng có thể tốt hơn chút. Không quan tâm năm nay lao dịch có nặng hay không, nhưng Cố gia bởi vì lúc trước Cố đại lang lần kia, về sau mặc kệ là Cố đại lang vẫn là Cố tam lang, đều chuẩn bị một chút lấy lòng sai khiến đồ vật. Đồ tốt không tính là, nhưng trong nhà làm thịt muối mùi vị không tệ, cũng có thể nhường sai khiến ngẫu nhiên cho chút thể diện. Nàng dâu, những ngày qua vất vả ngươi trong nhà chiếu Cố lao tiểu. Cố Đại Lang cảm động nhìn xem Nô Thị. Nô Thị dịu dàng khẽ lắc đầu, ngươi mới là cực khổ nhất, nhớ kỹ bình an trở về. Hai người hàm tình mạnh mạnh, đang muốn căn dặn nhi tử lão Vương Thị muốn nói lại thôi. Hồi lâu, không ra cắt ngang, mắt thấy hai người còn muốn nói tiếp, lão Vương Thị bất đắc dĩ nói, lần này lao dịch ngay tại Tuyển Thạch huyện, chờ như lệ bái sư sự tình kết thúc, trong nhà ngẫu nhiên làm ăn chút gì để ngươi cha cùng lão tam mang hộ đi là được. Mỗi lần lao dịch địa điểm cũng không giống nhau, lần này Cố Đại Lang lao dịch địa điểm ngay tại Tuyển Thạch huyện, Vĩnh Vọng thôn ngay tại quản hạt phía dưới, có thể thấy được không phải đặc biệt xa. Hai vợ chồng bị lão Vương Thị bất đắc dĩ thanh âm kinh ngạc hạ, lúc này mới hoàn hồn. Nhà chính bên trong không ít người đều là đến đưa Cố Đại Lang, lão phu lão thê hai người khó được có chút e lệ. Đại ca cùng chị dâu tình cảm tốt, chị dâu không nỡ đại ca đâu. Trần Thị chế nhạo nói. Cố Đại Lang đỏ mặt lên, vốn là hắc mặt biến đỏ thấm đỏ thấm. Khu khu, Như Lệ, đại ca không thể đưa ngươi vào học đường, chờ đại ca trở về mang cho ngươi nhập học lễ. Cố Như Lệ có chút buồn cười, đại ca, ngươi là đi lao dịch, cũng không phải đi xa nhà kiếm tiền, cũng đừng mua cho ta cái gì lễ, ngươi giữ lại mua chút ăn. Lao dịch địa phương là có người bán đồ ăn, triều đình phát ra đồ ăn có thể không thỏa mãn được một ngày lao động trắng lực. Trong nhà chen lấn lại chen, lúc này mới cho đại ca 20 cái tiền đồng bản thân, tuy nói đại tẩu khả năng tự mình sẽ lại cho đại ca phụ cấp điểm. Nhưng hắn liền sợ đại ca không nỡ dùng tiền, đói bụng, cuối cùng tiền đồng lại toàn cầm trở về, lại hoặc là cho hắn mua cái gì nhập học lễ. Đại ca hắn không phải không làm như vậy qua, tiền là tiết kiệm tới, thế nhưng đem thân thể đói đả thương. Đúng đúng đúng, ngươi nhớ kỹ cũng đừng bị đói, Như Lệ có ta và ngươi cha tại, không thiếu ngươi kia nhập học lễ. Mấy ngày nay Cố gia người cũng vì Cố Như Lệ bái sư nhập học bận chuyện sống. Tiếp xúc mấy lần, Cố lao đầu biết Vương đại phu là cái tốt, cho nên hôm nay liền để Cố Tam Lang mang theo lão Vương đầu cùng Nô lao đầu đi Thanh Sơn trấn bán thuốc, Cố gia những người còn lại thì tại trong nhà đưa Cố Đại Lang. Bất quá Vương gia cùng Nô gia, ngoại trừ đi bán thảo dược lão Vương đầu cùng Nô lao đầu, đều trong núi đào thảo dược đâu. Cố Đại Lang tại Cố gia người không bỏ bên trong rời nhà, đi vào đầu thôn, đã có không ít thanh tráng niên tại lớn dung thụ hạ chờ lấy. Đều là người trong thôn, tất cả mọi người quen thuộc, đang trò chuyện lửa nóng, Cố Đại Lang đến một lần, mới phát hiện tất cả mọi người nói đến đây lần lao dịch chuyện. Không đầy một lát, ngày đi lên, thôn trưởng điểm hơn người về sau, mang theo người tiến về Tuyển Thạch huyện. Trong thôn lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Mãi cho đến mặt trời lên cao không trung, Cố Tam Lang cùng lão Vương đầu cùng Nô lão đầu ba người mới toàn thân mồ hôi trở lại trong thôn, đầu thôn lớn dung thụ hạ mới náo nhiệt lên. Tam Lang, lão Vương thúc, Nô đại thúc, các ngươi đi lấy ở đâu? Một cái niên kỷ cùng Cố Tam Lang không sai biệt lắm thanh niên hỏi. Cố Tam Lang nhất là lão cá, nghe được có người nghe ngóng bọn hắn hành trình, nháy mắt ra hiệu cười xấu xa nói, lão Vương thúc cùng Ngô thúc dẫn ta đi gặp từng trại. Lão Vương đầu, Nô lão đầu, cái này dày thối, hai tử đều bao lớn, còn không có chính hình. Ai u, lão Vương thúc, Ngô thúc, các ngươi thanh niên cười xấu xa nhìn thoáng qua Cố Tam Lang, lại dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn xem lão Vương đầu cùng Ngô lão đầu. Cố Tam Lang tuy là nói như vậy, nhưng người trong thôn phần lớn không tin, muốn hỏi lại. Cố Tam Lang nhiều tin một người, tìm lấy cớ trốn mất, mẹ ta gọi ta trở về ăn cơm, đi trước. Hai lão đầu cũng tìm lấy cớ đi theo Cố Tam Lang sau lưng. Ta nhìn Vương gia cùng Ngô gia đi theo Cố gia là ăn một chút canh thịt. Đúng vậy à, Tam Lang cái này miệng à, nói láo há mồm liền ra, lão Vương thị lúc này sợ là trong nhà nghỉ ngơi à, còn cứ gọi hắn trở về ăn cơm, khi hắn vẫn là mấy tuổi trẻ nhỏ, cần hô ăn cơm à. Lớn dung thủ hạ, các thôn dân nghị luận ầm ĩ có đầu người lốn léo, nhìn thấy lão Lâm thị, chớp mắt, lão Lâm thị, các ngươi Phương gia ngay tại Cố gia sát vách, có thể hiểu được những ngày này Cố gia tại làm rất. Cái này kiếm tiền sự tình, nhà ai không phải che giấu, làm sao để cho người ta hiểu được. Kỳ thật lão Lâm thị đã biết đại khái. Hai ngày trước nàng cùng Lưu Đại Hổ ngắn ngủi hợp tác qua, nhưng Lưu Đại Hổ không phải người ngu, Cố gia người đào thảo dược kiếm tiền sự tình, hắn giấu đi. Hôm nay sáng sớm đi theo Vương Ngô hai nhà người lên núi đào thảo dược đi. Lão Lâm thị thấy một lần Lưu Đại Hổ không đáng tin cậy, dự định tự mình nhìn chằm chằm Cố gia, cái gửi đều chuẩn bị xong. Kết quả, hôm nay Cố gia người vậy mà không lên núi, đợi nàng phát hiện thời điểm, Lưu Đại Hổ bọn người đã sớm lên núi, nàng lên núi không có tìm được người, lại ngã cái bờ mông ngồi xổm liền xuống núi. Một tuổi trẻ nàng dâu đang đưa thảo phiến đứng dậy, thím nói đúng, trời nóng, về nhà nằm đi. Không đầy một lát, lớn dung thụ hạ chỉ còn lại lão Lâm thị. Cố gia, chờ lấy, ta không phải nhìn xem các ngươi đến cùng cất giấu cái gì. Lão Lâm thị tin tức vẫn là rơi ở phía sau, kỳ thật trong thôn đã có không ít người trong núi. Tuy nói Lưu Đại Hổ không có chuyến đi, nhưng người trong thôn lại không phải người ngu, sơn cũng không phải Cố gia, bọn hắn muốn vào liền vào. Có chút tinh minh, giờ phút này sớm đã đào bên trên thảo dược. Trên núi, Vương gia cùng Ngô gia hai nhà người bị không ít thôn dân đụng tới, bọn hắn có chút sốt ruột nhưng không có cách nào. Vẫn là câu nói kia, sơn là đại gia. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân. Từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 35, nhập học lễ chương 35, nhập học lễ lương, bọn hắn đào liền đảo, nhất định phải đi theo chúng ta đảo. Vương gia đại nhi tử thấp giọng cùng tiền thị oán trách. Tiền thị nhìn xem theo thật sát sau lưng người trong thôn, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, có chút ra mặt dày, thậm chí tiến lên cùng bọn hắn hàn huyên hai câu, sau đó vẫn đi theo Vương gia. Hai nhà đảo cho tới trưa, gặp mặt thời điểm, đều theo song phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Tiên thị hạ giọng nói, may mắn xuyên tử nhường chúng ta hôm nay đem thảo dược bán đi, không phải người trong thôn như thế đảo, đến lúc đó không biết rõ còn có thể hay không bán đi. Xuyên tử đứa nhỏ này là có chút thuyết pháp. Triệu đại nương liễu lưỡi. Hôm qua nàng còn nghĩ thế nào cố ra người lại nhường xuyên tử cái này 6 tuổi hài tử nghĩ kế, hôm nay nhìn thấy khắp núi đều là người, nàng liền biết xuyên tử cách làm là tốt nhất. Hai người mặc dù chữ lớn không biết, nhưng sinh tồn kinh nghiệm đủ, một chút liền biết xuyên tử hôm qua chủ ý có nhiều chính xác. Hai nhà bọn họ so người trong thôn chiếm tiên cơ, nhất định có thể so người trong thôn dây đến nhiều. Đã không phải là có thể hay không bán hơn giá chuyện, đầu cơ kiếm lợi, mặc kệ là cái gì, một khi nhiều lên liền không đáng tiền, thậm chí sẽ bán không được. Giờ phút này, Lão Vương Đầu cùng Ngô Lão Đầu đã đi theo Cố Tam Lang đi vào Cố gia. Cố Như Lệ thấy ba người sắc mặt mỏi mệt, đội vàng cấp ba người đổ nước. Lão Vương Đầu nhìn xem Nhu Thuận cho hắn đổ nước, Cố Như Lệ khẽ gật đầu, đứa nhỏ này là hiểu chuyện. Trong nhà hắn mấy cái kia cháu trai, so xuyên tử tuổi tác còn lớn hơn, cũng không có một cái như thế chi kỷ hiểu chuyện. Thế nào? Thuận lợi sao? Lão Vương Thị sốt ruột hỏi nhi tử. Cố Tam Lang uống xong nước, ống tay áo thuận tay đem trên cằm nước đọng lau, tất cả thuận lợi, tiền bạc vẫn là lúc trước như thế. Nói, Cố Tam Lang đem đặt ở cái gùi thấp nhất tiền đồng đem ra đặt lên bàn. Cố gia lần này tranh tiền đồng không có lần trước nhiều, liền hơn 600 văn, Vương gia kiếm hơn 1000 văn, Nô gia bán hơn 900 văn. Nghe thấy ba nhà liền tự mình nhà dãy đến ít nhất, lão Vương Thị hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến vi diệu. Đại Sơn, chị dâu, lần này nhờ có các ngươi mang theo chúng ta cùng nhau, không phải chúng ta cũng tranh không được tiền này. Lão Vương Đầu cùng Nô lão Đầu cảm kích nhìn xem Cố lão Đầu cùng lão Vương Thị. Hai người thiên ân và tạ, lão Vương Thị lòng đang dỉ máu. Cái này vốn là Cố gia kiếm tiền con đường à, bạch bạch cứ để nhà học đi, đặc biệt là lần này Cố gia dạy đến so hai nhà còn thiếu. Hại, núi này là phụ cận dân chúng ta mấy nhà quan hệ tốt, các ngươi cũng không thiếu giúp đỡ chúng ta Cố gia, không đáng nói lời cảm tạ. Nghe vậy, hai người trong mắt buông lòng một chút. Vừa mới thấy lão Vương Thị sắc mặt biến hóa, Cố gia mang theo bọn hắn kiếm tiền, lần này thảo dược bán được so Cố gia nhiều, nói đến bọn hắn cũng có chút thật không tiện. Hàn huyên một hồi, hai người tại Cố lão Đầu giữ lại bên trong, khăng khăng muốn trở về ăn. Trong nhà đã cho giữ lại cơm, sẽ không ăn. Lão Vương Đầu nói dùng ánh mắt ra hiệu Ngô lão Đầu. Ngô lão Đầu cũng đi theo phụ họa, đúng vậy à, trong nhà làm cơm cũng không cần lưu lại ăn, ngày khác ta nhường trong nhà làm thu xếp tốt, đến lúc đó chúng ta uống hai chén. Hai người đứng dậy, trước khi đi, lại từ bán thảo dược trong bao vải xuất ra 20 văn đến. Đại Sơn, các ngươi tốt bụng, nhưng chúng ta cũng không thể không có điểm biểu thị. Cố lão đệ, lần này là chúng ta chiếm các ngươi tiện nghi, tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy. Cố Như Lệ nhìn xem trên bàn tiền đồng, hai người sợ là đã sớm thương lượng xong. Đây đều là cả nhà các ngươi vất vả đào thảo dược có được, chúng ta cũng liền mang theo các ngươi nhận thảo dược mà thôi, cái nào có ý tốt muốn tiền này. Núi này bên trên đồ vật, ai đào được chính là của người đó, người trong thôn một mực dạng này ngầm thừa nhận. Khỏi cần phải nói, hôm nay lên núi đào thảo dược người trong thôn, cũng là lý trực khí tráng. Cái này 20 văn, không sai biệt lắm là tráng lực vất vả làm một ngày tiền bạc, Cố lão Đầu cái nào có ý tốt muốn. Ba người lẫn nhau đẩy, lão Vương Thị cứ việc vừa mới còn cảm thấy nhà mình dây đến so hai nhà thiếu, lúc này cũng mở miệng cự tuyệt nói, tiền này là trong nhà các ngươi già trẻ lớn bé, hằng ngày không để ý ngày đào thảo dược tranh bất vả tiền, nhanh lấy về. Lão Vương Thị nói, nhanh nhẹn nắm lên trên bàn tiền đồng ném vào hai người cái gùi bên trong. Xuyên tử không phải muốn đi đọc sách sao? Xuyên tử gọi ta một tiếng ra, coi như là tâm ý của ta. Lão Vương Đầu lại từ trên thân lấy ra tiền đồng, trực tiếp đặt ở Cố Như Lệ trong ngực. Cố Như Lệ nhìn xem mấy người thôi táng, không biết rõ còn tưởng rằng là tại cãi nhau đâu. Kết quả một cái không có chú ý, vô ý thức liền tiếp lấy Lão Vương Đầu cho tiền đồng. Lấy lại tinh thần thời điểm, Lão Vương Đầu đã vọt tới Cố gia đại môn. Nô Lão Đầu thấy thế, cũng đem tiền đồng đặt ở Cố Như Lệ trong ngực. Thân ra, cho hải tử mua chút đọc sách dùng đồ vật. Hai người đi được rất nhanh, sợ Cố Lão Đầu cùng Lão Vương Thị đuổi theo. Nhìn xem nhi tử trong ngực tiền đồng, Lão Vương Thị cười khẽ, thân ra ngày hôm trước còn bởi vì lấy xuyên tử đọc sách sự tình, náo nhường trong nhà phân ra đâu, hôm nay lại nhường mua đọc sách dùng đồ vật. Một bên Ngô Thị có chút xấu hổ, ngày hôm trước mẹ nó bỗng nhiên trong núi lớn tiếng kêu la, nếu không phải cha mẹ chồng người tốt, nàng lúc này tại Cố gia khẳng định khổ sở. Loại sự tình này, nếu là phát sinh ở nhà khác, nàng cái này làm con dâu sớm đã bị trượng phu đánh. Trong thôn không phải không phát sinh qua chuyện như vậy, bà xúi dục nhi tử đánh chửi con dâu. Nương, ngày mai cái chốt, Như Lệ muốn bái sư, ta may kiện áo ngoài, ta trở về phòng lấy ra cho Như Lệ thử một chút nhìn vừa người sao. Ngô Thị nói đã đứng dậy vào nhà, không đầy một lát cầm một cái màu xanh áo ngoài tới. Đại tẩu phí tâm. Cố Như Lệ ngại ngùng cười một tiếng. Ngô Thị cũng đã đem áo ngoài cho Cố Như Lệ chụp vào đi lên. Áo ngoài một bộ đi lên, nhà chính bên trong Cố ra mắt người trước sáng lên. Đại tẩu tay người tốt, Như Lệ như thế đánh lý, cùng những địa chủ kia viên ngoại nhà công tử như thế tinh thần. Cố Tam Lang tán dương. Cố Như Lệ bị Cố Nhị Lang kéo qua đi, không ngừng chật chật gật đầu, tiểu đệ dáng dấp thật tuấn. Ngay sau đó, Cố Như Lệ lại bị mấy cái chị dâu kéo qua đi một phen hiếm có, Cố lão Đầu cùng lão Vương Thị tử ái nhìn xem bọn nhỏ. Cố Như Lệ nhận mệnh nhường người nhà bàn một hồi lâu, cái chán đều bốc lên mồ hôi, lúc này mới đem áo ngoài thoát đi ra. Nô Thị đem áo ngoài cầm trong tay, lại cười nói, và áo có chút dài, một hồi chị dâu trở về phòng đổi tốt, cam đoan không chậm trễ ngươi ngày mai bái sư. Đúng lúc này, Trần Thị quay người trở về phòng, cầm một cái màu nâu xanh bao vải đi ra. Như Lệ, đây là nhị tẩu cho ngươi khe hở bao vải, đến lúc đó chứa một ít vật nhỏ cũng nhẹ nhàng. Cố Như Lệ tiếp nhận bao vải đeo ở trên người, cái này bao vải cũng là cùng trước kia những năm 70, 80 quân tay lại rất giống. Không nghĩ tới người cổ đại đã trên lưng dạng này bao hết. Cũng là, người cổ đại cũng không phải đồ đần, những ngày qua, hắn đi trên trấn, cũng đã gặp mấy cái con kiểu dáng mới lạ bao vải, có chút treo lên đẹp mắt hoa văn, so hiện đại nghiêng đeo bao vải tinh xảo nhiều. Tạ ơn nhị tẩu. Như Lệ, nhị ca cho ngươi viện tiểu xảo thư lam, dạng này ngươi có liền không mệt. Cố Như Lệ nhìn xem nhị ca trong tay tiểu xảo thư lam vui vẻ không thôi, tạ ơn nhị ca. Đại phòng cùng nhị phòng đều có biểu thị, tam phòng tất nhiên là không có khả năng không có điểm chuẩn bị. Dương thị một đầu khăn bông, Cố Tam Lang chuẩn bị một cây cây châm. Cố gia người đều nhìn về phía Cố Tam Lang, bởi vì Cố Như Lệ hiện tại chỉ dùng dây buộc tóc chói lại cái áo. Ngày ấy tại tư thục bên ngoài, ta thấy những cái kia học sinh có không ít thất phát. Tầm thường nhân gia Nam Hải, tại 15 tuổi buộc tóc, biểu thị thành đồng. Có thể ngày ấy Cố Tam Lang nhìn thấy học sinh, không ít nhìn xem cũng liền so tiểu đệ to con mấy tuổi liền đã buộc tóc. Cố Tam Lang sợ tiểu đệ đi tư thục, nếu là ngắn những này, bị những cái kia học sinh nhức hiếp. Những cái kia học sinh nhìn liền không tốt ở chung. Tạ ơn Tam Tẩu Tam Ca. Cố Như Lệ từng cái tiếp nhận đại gia cho hắn nhập học lễ, trong mắt chứa cảm động. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 36, chính thức bái sư chương 36, chính thức bái sư ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Cố gia người liền lên. Cố Như Lệ an điểm tâm, nhìn xem mẹ hắn cùng mấy cái chị dâu từ trên xuống dưới vội vàng. Nương, lễ bái sư đều kiểm tra qua sao? Lúc đầu trong lòng rất khẩn trương, lão Vương thị bất đắc dĩ ngồi ở một bên. Kiểm tra qua. Đêm qua chằn chọc ngủ không ngon, trời còn chưa sáng lão Vương thị liền lên kiểm tra lễ bái sư. Lão Vương thị hôm nay tâm một mực đập bịch bịch, khẩn trương đến không được, kết quả trong nhà mỗi một người tới nhà chính liền hỏi cái này sự tình, làm cho nàng một mực xách theo tâm đều lỏng lẻo chút. Quan Tông bị đánh thức đi đến, thấy nhà chính đi tới đi lui chờ mối, đi đến bên cạnh bàn. Tiểu thúc, Cố Như Lệ cho hắn cầm bánh một nô. Cố Quang Tông bắt đầu ăn, có chút tinh thần, chớp mắt, "Tiểu thúc, ngươi đi trên trấn đi học, có phải hay không cũng không cần dạy cho chúng ta?" Cố Như Lệ bước cằm, tại Cố Quang Tông vẻ mặt chờ mong hạ, cười tủm tỉm nói, "Dạy các ngươi điểm này nhàn rỗi vẫn phải có, hôm nay ngươi viết năm cái chữ lớn 10 lần, tên của ngươi 10 lần, ta trở về kiểm tra." "A." Quang Tông trợn mắt hốt hoồm. Phốc phốc. Nhà chính Cố gia người hết sức vui mừng. Tại Quang Tông sinh không thể luyến ánh mắt hạ, Cố Như Lệ cùng cha mẹ mang theo lễ bái sư rời nhà bên trong. Tới Thanh Sơn trấn, trời còn chưa sáng hẳn, có thể thấy được Cố Như Lệ bọn hắn đi ra có nhiều sớm. "Ta đi cắt đầu thì ngon, lão đầu tử, ngươi đi mua rau cần." Trong nhà thời điểm, hai người đã điểm tốt riêng phần mình phải chuẩn bị đồ vật, không đến một nén nhang, Cố gia một nhà ba người đã đi tới tư thục bên ngoài. Và hẹn cẩn thận giờ cũng còn sớm, một nhà ba người tại tư thục bên ngoài chờ lấy. Lão lưỡng khẩu có chút khẩn trương. "Lão bà tử, ngươi nhìn ta hôm nay mặc chỉnh tề không có?" Sợi râu có chút loạn. Cố lão đầu đội vàng cầm trên tay sách theo thư làm cho nhi tử cầm, chống đi một cái tay chỉnh lý trên mặt sợi râu. Lão Vương thị cũng tới hạ sở lấy chính mình búi tóc cùng y phục. Lúc đầu có chút khẩn trương Cố Như Lệ bị nhị lão làm cho, một vẻ khẩn trương đều không thấy. Một hồi lâu, giờ cũng không xê xích gì nhiều, Cố lão đầu hít sâu một hơi, tiến lên gõ cửa. "Tới." Không phải quen thuộc viên phu tử cùng biên phu nhân, mà là một đạo thiếu niên thanh âm. Trải qua song phương giới thiệu, Cố Như Lệ biết được, thiếu niên này là viên phu tử mời làm rút. Cố Như Lệ phát hiện thiếu niên quần áo tắm đến trắng bệch, có thể thấy được trong nhà cũng là không dễ dàng. Cố gia ba người theo thiếu niên cùng nhau đi đến nhà chính. Cố Như Lệ phát hiện nhà chính chính giữa treo thánh nhân Trần Dung, bàn thờ bên trên bảy biện công phẩm. Viên phu tử cùng viên phu nhân mặc chỉnh tề, nhà chính hai bên còn đứng lấy một số người, nghĩ đến hẳn là viên gia người, sư phụ đúng là coi trọng như vậy hẳn à. Cố Như Lệ trong lòng khẽ nhúc đích. Cố gia cùng viên gia người lẫn nhau bái kiến về sau, Cố Như Lệ chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, tiến lên. Cố Như Lệ theo cha mẹ đến đây cầu học, khẩn cầu tiên sinh nhận lấy học sinh. Cứ việc đã sớm thương nghị tốt, Cố Như Lệ vẫn là bày ngay ngắn cầu học thái độ. Viên phu tử càng xem Cố Như Lệ càng hài lòng, đệ tử này chỉ định tịch tu sai, đứa nhỏ này thiên phú tốt, tính tình cũng đang, nếu không phải trong nhà bần hàn, tốt như vậy đệ tử không tới phiên hắn. Viên phu tử nhìn xem Cố Như Lệ, thỏa mãn gật đầu. Cố gia người gặp hắn chậm chạp không đạt, nhị lao có chút nóng nảy. Không phải là hối hận đi. Cố lao đầu cùng lao Vương thị tâm nhấc lên. Một vị mặc áo xanh nhìn chừng 30 nam nhân lên tiếng nhắc nhở, "Cha, không còn sớm nữa, lại chỉ hoan giờ lành liền phải qua." Viên phu tử nghe được đại nhi tử thanh âm hoàn hồn, thấy Cố gia người đang tha thiết mà nhìn xem hắn. Âm thanh xuyên nói đúng, không còn sớm nữa, bắt đầu bái sư a. Cố lao đầu trong mắt chứa lòng biết ơn nhìn thoáng qua Viên Thanh Xuyên. Viên Thanh Xuyên cười cười gật đầu, quay đầu nhìn xuống không lên tiếng Cố Như Lệ. Đây chính là phụ thân nói, so với hắn nhi tử còn có thiên phú hải tử. Phụ thân là hôm nay thu đồ sự tình, hai ngày trước cố ý mang hộ tin nhường hắn cùng tiểu đệ gấp trở về. Thấy Viên Thanh Xuyên nhìn hắn, Cố Như Lệ không chút gì rụt rè. Thiên phú, Viên Thanh Xuyên còn nhìn không ra, nhưng đứa nhỏ này cái tuổi này tại nhiều người như vậy cảnh tượng hạ, không chút gì hèn nhát, làm việc ổn trọng. Tục ngữ nói ba tuổi nhìn lão, Viên Thanh Xuyên đối phụ thân kia viết đầy ba tầm giấy, đối cái này sắp tân thu đệ tử tội phồng, có mấy phần đồng ý đang y quan. Viên phu tử có chút xoay người, tự mình cho Cố Như Lệ sửa sang lại y quan, Cố Như Lệ nhìn xem trước mặt gầy gò gương mặt. Ngay từ đầu nhìn thấy viên phu tử thời điểm, đối phương khuôn mặt nhìn có chút cay nghiệt, ánh mắt càng là vô cùng uy nghiêm. Như hắn không phải mang theo ký ức thai xuyên tới thế gian này, là một sáu tuổi hài đồng, hắn khả năng cũng biết bị đối phương bị dọa cho phát sợ. Nhưng bây giờ, Cố Như Lệ chỉ cảm thấy sư phụ mặt mày rất tự ái. Cố Lao Đầu cùng Lao Vương Thị hai người vui mừng nhìn xem chính giữa nhi tử, hai người đỏ cả với mắt, nếu không phải sợ Viên gia người chê cười, hai người sớm đã khóc lên. Sửa lại y quan, Viên phu tử quay người, đối mặt thánh nhân chân dung. Hiện có học sinh Cố Như Lệ vỡ lòng, bái kiến chí thánh tiên sư, một dập đầu. Cố Như Lệ thật sự hai chân quỳ xuống, vẻ mặt trang nghiêm dập đầu. Cả cuộc đời trước, Cố Như Lệ ngoại trừ phụ mẫu qua đời bên ngoài chưa hề quỳ xuống qua, bất quá bái thánh nhân cùng sư phụ hắn cũng không bài xích. Liên tục đứng dậy quỳ xuống dập đầu 9 lần, Cố Như Lệ lại đối ngồi ở vị trí đầu Viên phu tử bái ba bái, sau đó lấy ra trong nhà chuẩn bị lễ bái sư. Sau đó đứng lên rửa tay, Viên phu tử dùng chu sa, tại Cố Như Lệ cái chán một chút. Cố Như Lệ vốn là dáng dấp nhu thuận đáng yêu, chu sa một chút, nhìn xem cùng Bồ Tát tọa hạ đồng tử như thế, một bên Tôn thị nhìn cũng có mấy phần ưa thích. Sư phụ mời uống trà. Luôn luôn nghiêm túc kỳ nhân Viên phu tử tiếp nhận đệ tử đưa trà, khóe miệng liền không có xuống tới qua. Chúc mừng phụ thân thu hợp ý đệ tử. Viên Thanh Trạch tiến lên phía trước nói chúc. Viên Thanh Xuyên cũng đi theo phụ hòa nói, Như Lệ thông minh hơn người, chúc mừng phụ thân. Viên phu tử gỡ xuống hồ tử, Như Lệ cũng coi như hai người các ngươi sư đệ, có thể mang theo lễ gặp mặt. Viên phu tử lời nói, nhưng ở đây viên ra mặt người sắc khác nhau, đặc biệt là một cái nhìn so Cố Như Lệ lớn 2 tuổi tả hữu đồng tử. Cố Như Lệ chú ý tới đứa nhỏ này mặt lộ vẻ xoắn xuýt, bái sư trước hai nhà người biết nhau, đây là Viên Thanh Xuyên đại nhi tử Viên Mẫn Thịnh. Cha lần thứ nhất thu đồ, nhi tử tất nhiên là chuẩn bị lễ. Viên Thanh Xuyên xuất ra một cái nghiên mực đến. Nghiên mực chế tác tinh tế, nhưng nhìn có dùng qua vết tích. Viên phu tử khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, đã thấy Cố Như Lệ tiến lên, Như Lệ đa tạ đại sư minh. Thấy đệ tử vui vẻ, không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường, Viên phu tử lúc này mới không có mở miệng. Người ưa thích liền tốt, cái này nghiên mực đừng nhìn không phải mới, nhưng so với cái kia loại kém dùng tốt nhiều. Sư minh tình hình kinh tế căng thẳng, đây cũng là bất đắc dĩ Viên Thanh Xuyên khó được có chút ngượng ngùng mà nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ làm sao để ý cái gì xỉ cột hẹn không hai tay, cái này có thể so sánh trong nhà vừa mua nghiên mực tốt hơn nhiều, hắn không phải không biết hàng. Chỉ là Cố Như Lệ lòng đang dỉ máu, sớm biết liền để cha mẹ trước không mua nghiên mực, có thể tiết kiệm hơn 100 ban đầu. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 37, nghe giảng chương 37, nghe giảng nghiên mực không phải tiện nghi, thư trai kém nhất các loại nghiên mực cũng muốn hơn 100 văn, hơn nữa còn khó dùng. Nhà hắn mua chính là kém nhất các loại nghiên mực lâu còn hút nước. Đại sư Minh tình nghĩa Như Lệ hiểu được, chỉ là nghiên mực quá mức quý giá. Cố Như Lệ cũng không biết muốn hay không thu, chần chờ nhìn xuống sư phụ. Viên phu tử khẽ bước cảm, Cố Như Lệ lúc này mới nói lời cảm tạ tiếp nhận nghiên mực. Thấy Cố Như Lệ vẻ mặt chân thành, Viên Thanh Xuyên trong lòng hài lòng. Liền sợ gặp phải không biết hàng còn không có lương tâm, hắn cái này nghiên mực đừng nhìn là xỉ có hẹn, có thể so sánh đồng dạng tốt hơn nhiều, cũng chính là hắn cùng thư trai trưởng quý biết, mới có cơ hội mua cái loại này hàng tốt. Lúc đầu hắn muốn mua cho nhi tử, hiện tại chỉ có thể lại để cho trưởng quý lưu ý khác, Viên Thanh Xuyên nghĩ đến. Thấy đại ca đưa lễ, Viên Thanh Trạch cũng xuất ra chính mình chuẩn bị lễ đến, đây là ta sai người theo Vạn An phủ mua được, so ra kém thượng đẳng mặc đầu, sư đệ cũng đừng ghét bỏ. Nhìn xem trước mặt mặc đầu, Cố Như Lệ một cái liền biết không phải thứ phẩm, dù sao trong nhà hắn đều là thứ phẩm. Viên Thanh Xuyên lễ đều thu, Viên Thanh Trạch tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt, Cố Như Lệ cũng không xa lạ, đội vàng nói tạ, đa tạ nhị sư minh. Trong tay mặc đầu tản ra hơi hương, có thể so sánh hắn túi sách bên trong phát ra gây mùi hương vị mặc đầu tốt hơn nhiều. Ngọc Nhi không tiện tới, sai người tặng lễ. Viên phu nhân cầm một cái hộp nhỏ đi ra. Thấy Cố Như Lệ trong mắt nghi hoặc, Viên phu nhân cười tủm tỉm nói, là ngươi tiên sinh cùng sư nương nữ nhi, đã xuất giá, trong nhà có việc đi không được. Làm phiền sư nương thay Như Lệ cùng Ngọc tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Viên phu nhân mỉm cười gật đầu. Đây là vi sư tặng cho ngươi. Viên phu tử vật trong tay ngăn nắp, Cố Như Lệ trong lòng có suy đoán. Quả nhiên, mở ra xem, đúng là hai quyển sách, sư phụ, đệ tử nhận lấy thì ngại. Hôm nay nhận được lễ vật, cộng lại cảm giác so trong nhà cho buộc tu còn cao, Cố Như Lệ lúc đầu ra mặt rất dày người, lại có chút thật không tiện thu. Cho ngươi ngươi liền thu, cũng đừng làm cho ngoại nhân nói lao phu thu đệ tử, vắt chảy ra nước. Như thế, nhường sư phụ phá phí. Nhìn xem nhi tử thu lễ, Cố Lao Đầu cùng Lao Vương Thị có chút có gấp. Những ngày qua, bởi vì nhi tử muốn đọc sách, hai người không ít đi thư trai, những vật này nhưng là muốn không ít tiền bạc, hai người lập tức không biết như thế nào cho phải. Đang lúc hai người không biết làm sao bây giờ thời điểm, nhà chính bên trong truyền đến một đạo giọng trẻ con. Tổ phụ, ngài thu đệ tử đã thu, nhưng là cùng phụ thân cùng nhị thuốc sắp xếp bối, vậy ta không phải muốn gọi tiểu quỷ đầu này sư thuốc. Viên Mẫn Thịnh mang theo bất mãn nhìn xem trong ngực ôm một đống lễ vật Cố Như Lệ. Mẫn Thịnh. Viên phu tử ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua lớn cháu trai. Lấy hết dũng khí muốn phản đối Viên Mẫn Thịnh tại tổ phụ híp lại đôi mắt hạ, nuốt một ngụm nước bọt. Viên Thanh Xuyên nhỏ không thể thấy đối với nhi tử lắc đầu, lại như thế nào, phụ thân đã làm quyết định, Mẫn Thịnh ngay trước mặt mọi người như thế, thái quá thất lễ. Một bên buồn ngủ Viên Mẫn Dục bị Đường Ca thanh âm làm cho tinh thần, "A, sư thúc." Viên Mẫn Dục là Viên Thanh Trạch nhi tử, Cố Như Lệ vừa mới liền chú ý tới, tiểu tử này một mực phải ngủ không ngủ vùi ở cha hắn trong ngực. Ai u, chúng ta mẫn dục nhanh như vậy liền nhận sư thúc. Viên Thanh Trạch cười ha hả đem nhi tử để xuống. Cố Như Lệ cùng Viên Mẫn Dục bốn mắt nhìn nhau, Cố Như Lệ dò xét đối diện cái này nghe nói cùng hắn số tuổi như thế lớn hài tử. Ghê tởm, thế nào cao hơn hắn nhiều như vậy? Cố Như Lệ ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Mà Viên Mẫn Dục đã cười ra tiếng, ha ha ha, so ta còn thấp sư thúc. Có chút không phục Viên Mẫn Thịnh bởi vì Đường Đệ lời nói, khóe miệng có chút dương lên. Viên Thanh Trạch đội vàng che nhi tử miệng, tiểu sư đệ, đồng nôn vô kỵ, ha ha. Nếu như trên mặt cười không có lớn như vậy lời nói, hắn liền tin. Cố Như Lệ u oán nhìn xem nhị sư mình. Đi, nhanh đến học sinh đi học canh giờ, Cố Hiền đệ, đệ muội, hôm nay Như Lệ tại học đường vào học, giờ thân ba khắc tán học. Viên phu tử cùng Cố gia ba người nói học đường rất nhiều công việc. Tỷ như nói, trên dưới học giờ, viên phu tử tư thục là không có học xá, Cố Như Lệ muốn mỗi ngày sớm tới Thanh Sơn trấn, giờ thân ba khắc tán học theo Thanh Sơn trấn về nhà. Đến lúc này một lần liền rất phí công phu, không ngừng khảo nghiệm Cố Như Lệ một cái 6 tuổi hài đồng, đưa đón hài tử đại nhân cũng mệt nhọc. Hơn nữa tư thục không cung cấp cơm canh, giữa trưa hoặc là ra ngoài mua ăn, hoặc là trong nhà đưa. Tư thục học sinh đa số đều là Thanh Sơn trấn học sinh, phần lớn trong nhà đưa cơm hoặc là về nhà ăn. Chỉ là đưa đón cùng cơm trưa vấn đề, liền cực kỳ khảo nghiệm Cố gia người. Cố Như Lệ lần này cũng minh bạch, ngày ấy bị kia học đồng vì sao khuyên bảo hắn, thì ra cầu học khó khăn nhất, xa không chỉ tiền bạc bên trên vấn đề. Lão Vương thị nghe viên phu tử lời nói, trong lòng có một nháy mắt lưỡi bước. Tôn thị thấy Cố gia mặt người lộ ngượng nghịu, nhẹ giọng mở miệng nói, không bằng Như Lệ cơm trưa ngay tại trong nhà dùng à, nhiều một đôi bát đũa sự tình, Như Lệ là đệ tử của ngươi, cùng Âm Thanh Xuyên bọn hắn không khác. Lời tuy là đối viên phu tử nói, lại là cho Cố gia người nghe. Ngoài ý liệu là, Cố lão đầu hiện cự. Sao có thể quấy rầy phu tử, cơm trưa sự tình phu tử cùng tẩu phu nhân không cần đi theo quan tâm, trong nhà tự sẽ cho Như Lệ dự sẵn, nếu là trong nhà bận không qua nổi, nhường Như Lệ ở bên ngoài ăn, gia hạnh hoa hạng bên ngoài đều là bán hàng rong, đói không đến. Viên phu nhân còn phải lại khuyên một chút, viên phu tử khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng lại khuyên. Mắt thấy đã có học sinh tới tư thục, Cố lão đầu cùng lão Vương thị dù tiếp đến đâu, cũng mở miệng rời đi viên gia. Cặp vợ chồng vừa ra viên gia, cũng không có đi, mà là tìm mát mẹ địa phương trở lấy. Ngày sau ngươi an vị tại cái này. Viên phu tử chỉ cách bục giảng cách xa hai bước địa phương. Viên Thanh Xuyên huynh đệ để sách xuống án cùng ghế đầu. Đa tạ hai vị sư huynh. Viên gia hai huynh đệ gật đầu, trước khi đi Thương Hại nhìn thoáng qua Cố Như Lệ. Viên Thanh Trạch trước khi đi, thấp giọng tại Cố Như Lệ bên tai nói, sư đệ, phụ thân dạy học rất khắc nghiệt, ngươi tự cầu phúc. Nhiều năm như vậy, huynh đệ bọn họ hai người tại việc học bên trên không có gì tiến triển, phụ thân đã đem lực chú ý chuyển tới đồng lứa nhỏ tuổi trên thân. Cố Như Lệ lúc đầu tràn đầy tự tin, bị hai người như thế một làm, tâm cũng đi theo nói một chút. Không đầy một lát, lớp học lục tục ngo ngoe tới chút học sinh. Trước khi đi, Viên Thanh Xuyên hai huynh đệ ánh mắt Thương Hại nhìn xuống Cố Như Lệ cùng nhi tử, cuối cùng cấp tốc rời đi lớp học. Viên Thanh Xuyên hai huynh đệ một trước một sau ở bên ngoài hô một tiếng, "Cha, ta kêu công việc không thể rời bỏ người, cùng ngài nói một tiếng, lúc này đi." Viên phu tử không vui nhíu nhíu mày, hắn không thích nhất có người tại hắn muốn giảng bài thời điểm quấy rầy. Viên Thanh Xuyên hai huynh đệ thấy thế, cấp tốc rời đi lớp học, Cố Như Lệ chú ý tới, trong lớp học động tác thận trọng học sinh. Ngồi Cố Như Lệ bên cạnh thân viên gia hai huynh đệ càng là ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt. Trương Hữu Đạo vừa tiến đến, liền chú ý tới ngồi ở vị trí đầu Cố Như Lệ, nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý chút nào ngồi vào vị trí của mình. Cố đạo, đây không phải là trước đó vẫn đứng tại bên ngoài học đường mặt nghe lén tiểu tử sao? Hồ Thiên Hữu tò mò nhìn trước mặt Cố Như Lệ. Yên tĩnh. Viên phu tử lạnh giọng trách móc, lớp học trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Viên phu tử cũng không có cùng đám học sinh giới thiệu mới tới Cố Như Lệ, mà là trực tiếp bắt đầu giảng bài. Cố Như Lệ là lần đầu tiên chân chính bên trên viên phu tử khóa, kém chút bị bất thình lình giảng bài làm cho không có kịp phản ứng. Viên phu tử giảng bài câu, phát hiện Cố Như Lệ đã cầm bút nhanh chóng viết cái gì, viên phu tử khẽ nhíu mày. Hắn giảng bài là đã nhập học 2-3 năm học sinh giảng bài nội dung, mà Cố Như Lệ vừa mới vỡ lòng nhập học. Nhìn xem Trương Hữu Đạo bọn hắn gật gù đắc ý đi theo đọc, mà Cố Như Lệ thì là một bên cùng đọc, một bên viết cái gì. "Đi, đây là Huyền Tự Ban hôm nay giảng bài, kế tiếp là Địa Tự Ban." Cố Như Lệ tay có chút dừng lại, không thể nào, cái này một cái bốn phía lọt gió lớp học, chẳng lẽ còn điểm tiên địa huyền hoàn ban hảo. Kế tiếp, Cố Như Lệ phát hiện chính mình suy đoán không sai. Tính toán, nhớ đều nhớ, làm sớm ôn tập a, Cố Như Lệ có chút thở dài. Hắn còn nói thế nào ngày đầu tiên lên lớp lại muốn học khó như vậy nội dung đâu. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 38 tổn thất tinh thần phí chương 38, tổn thất tinh thần phí mãi cho đến hoàng tự ban học xong, viên phu tử cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu giáo thiên tự ban. Phu tử. Viên phu tử dừng lại, ngước mắt nhìn lại, nói. Phu tử, chúng ta không phải đã học xong thiên tự văn sao? Thế nào còn dạy? Hồ Thiên Hữu nói xong, có nhiều thú vị mà liếc nhìn trước mặt Cố Như Lệ. Nếu như thế, vậy ngươi đến có một chút thiên tự văn cùng ý nghĩa, nhường vi sư nhìn một chút ngươi nắm giữ được như thế nào. Hồ Thiên Hữu sắc mặt cứng đờ, tại viên phu tử lãnh đạm dưới con mắt đứng lên. Thiên địa huyền hoàng, phủ la tướng, đường hiệp Hoè Hồ Thiên Hữu Thái Dương toát ra mồ hôi lạnh, lắp bắp đọc thuộc lòng lấy. Phốc phốc. Đám học sinh cười vang, trong học đường học sinh, phần lớn đều là 7-8 tuổi hài đồng, chính là nghịch ngợm tuổi tác, cũng không có tới bận tâm người khác mặt mũi niên kỷ. Cái này không, học đồng nhóm nở nụ cười, Hồ Thiên Hữu mặt trong nháy mắt đỏ lên, quấn bách không thôi. Hồ Thiên Hữu, ngươi không được à, chúng ta đều học được Thiên Tự Văn đã lâu như vậy, ngươi còn sẽ không có à. Yên Tĩnh Biên Phu Tử thức đập vào trên bàn, lớp học trong nháy mắt an tĩnh lại. Cố Như Lệ, ngươi đến. Phu tử đây là đem hắn gác ở trên lửa à, nếu là không có đọc ra đến, không tránh khỏi bị những này mấy tuổi hài đồng cho cười, đọc ra đến, kia Hồ Thiên Hữu không phải ghi hận hắn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đám học sinh xử lấy cái cầm nhìn xem phía trước thư xác nhận Cố Như Lệ. Vị ngữ trợ người, chỗ này quá thay ư cũng. Hồ Thiên Hữu nhìn xem Cố Như Lệ không có dừng lại dưới lưng Thiên Tự Văn, sắc mặt trướng đến càng đỏ. Học sinh vừa bỡ lòng, chưa biết được cái này văn bên trong hàng nghĩa, mời tiên sinh thứ tội. Dứt lời, lớp học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Viên phu tử ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cố Như Lệ, ngày ấy hắn rõ ràng chỉ điểm qua Cố Như Lệ Thiên Tự Văn cùng Tam Tự Kinh thâm ý trong đó. Viên Mẫn Thịnh càng là cảm thấy, chính mình có phải hay không tuổi còn nhỏ lỗ thai xảy ra vấn đề. Ngươi vừa bỡ lòng, làm sao lại công Thiên Tự Văn? Viên Mẫn giục tay chỉ Cố Như Lệ. Cố Như Lệ mỉm cười, lúc trước tại bên ngoài học đường đứng đấy nghe phu tử giảng mấy lần học. Viên phu tử còn rất phụ trách, dạy học thời điểm cẩn thận lại có kiên nhẫn, Thiên Tự Văn giảng thật nhiều lần, cũng là như thế, mặc dù hắn không phải ngày ngày tới bên ngoài học đường nghe lén, cũng toàn công xuống tới. Viên Mẫn giục vẻ mặt bị đả kích tới, Cố Như Lệ đứng tại bên ngoài học đường mặt ngõ nhỏ liền có thể dưới lưng Thiên Tự Văn. Vậy hắn 4 tuổi vỡ lòng, bị đánh vô số trong lòng bàn tay mới dưới lưng Thiên Tự Văn tính là gì? Coi như hắn ngu rốt sao? Chắc không được tổ phụ luôn luôn dùng gỗ mục ánh mắt nhìn hắn. Bày ngay ngắn tâm tính, khả năng tốt hơn đọc sách, một cái hai cái đem ý nghĩ đều dùng tại trên sách, vi sư cũng sẽ không hàng đêm khó mà ngủ. Các ngươi nhìn xem người ta Cố Như Lệ, không có tiên sinh dạy bảo, đã có thể đọc ra Thiên Tự Văn, nhìn lại một chút các ngươi, nhập học lâu như vậy liền Thiên Tự Văn đều không có học thuộc. Viên phu tử than thở mà nhìn xem đám học sinh lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Cố Như Lệ, mặt mày nhu hòa rất nhiều, ngồi xuống đi. Cố Như Lệ ngồi xuống, Hồ Thiên Hữu tại phu tử thất vọng trong ánh mắt, mặt đỏ tới mang thai ngồi xuống dưới. Cho tới trưa, ngoại trừ một lần đổ nước thời gian, viên phu tử không còn dừng lại. Thỉnh thoảng vang lên viên phu tử bảo á âm thanh, Cố Như Lệ sư phụ mặc niệm, đồng thời cũng hiểu biết hai vị sư minh vì sao dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Bởi vì ngồi phía trước không ngừng bị sư phụ thời điểm nhìn chằm chằm, còn dễ dàng gặp âm lượng công kích. Hắn cảm thấy sư phụ thu buộc tu có một phần là tổn thất tinh thần phí, cũng không tất cả đều là học phí. Bởi vì có chút học sinh, giảng nhiều lần đều nói không thông, Cố Như Lệ ở bên cạnh đều bối hội, kia học sinh run run rẩy rẩy cũng không học thuộc. Trọng yếu nhất là, nói lắp dưới lưng sau, viên phu tử vừa hài lòng gật đầu, quay đầu nhường lại con một lần lại con không ra ngoài. Nhìn xem thở mạnh viên phu tử, Cố Như Lệ đều đồng tình phu tử, cái này buộc tu cũng không phải tốt tranh. Nói đến buộc tu, cha hắn hôm nay chỉ cấp phu tử 3 lượng bạc, so trước kia dự toán cho 2 lượng nhiều tiếp cận 1-2, nhưng còn lại 1 lượng bạc không có bổ đủ. Trong nhà muốn giữ lại chút tiền bạc khẩn cấp, còn có hắn nhập học mua bút mực giấy nghiên càng là một số lớn tiền bạc, may mắn phu tử trước đó tặng hắn bản vỡ lòng sách, không phải càng là phải bỏ ra không ít. Hôm nay phu tử lại tặng 2 quyển vỡ lòng sách, nghĩ đến trong thời gian ngắn hắn không cần mua sách. Đúng rồi, Cố Như Lệ trước mắt. Nhìn về phía sát vách Viên Mẫn Thịnh, thiếu hảo cười một tiếng. Viên Mẫn Thịnh run một cái, làm cái gì đây, kỳ kỳ quái quái. Không biết rõ đối phương cảm thấy hắn kỳ quái Cố Như Lệ, nụ cười sâu hơn, lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Luôn cảm giác Cố Như Lệ người này không có hảo ý, hắn là sẽ không gọi Cố Như Lệ sư thúc. Cơm trưa thời gian chỉ có nửa canh giờ, Cố Như Lệ đứng dậy cùng Biên Mẫn Thịnh hai huynh đệ chắp tay, thu dọn đồ đạc ra tư thủ. Quả nhiên ở phía xa góc tường hạ nhìn thấy cha mẹ, Cố Như Lệ vội vàng chạy tới. Hồ Thiên Hữu vừa muốn tìm Cố Như Lệ gốc dạng, đã thấy hắn đã chạy. Đây là Cố Như Lệ người nhà. Học đường cổng có học sinh hiếu kỳ nói. Trương Hữu Đạo nhìn cách đó không xa Ôn Nhu một nhà ba người, vẻ mặt lãnh đạm xoay người đi. Cha mẹ, chờ lâu a. Cố Như Lệ lôi kéo cha mẹ hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hắn không sợ đồng môn nhìn thấy cha hắn nương, chỉ là sợ những hài tử kia không giữ mồm giữ miệng nói chuyện không xuôi tai. Hắn có thể làm gió thoảng bên hai, nhưng cha mẹ sẽ lo lắng hắn. Cố lao đầu chú ý tới nhi tử đến một lần lôi kéo bọn hắn đi, đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng. Nhi tử tại tư thục có thể hay không bị khi dễ? Ra ngõ nhỏ, thấy nhi tử tràn đầy phấn khởi thảo luận ăn cái gì, cặp vợ chồng mang theo Cố Như Lệ đi ăn mặt. Lão lưỡng khẩu không nỡ ăn, liền cho nhi tử điểm chén mì thịt băm, một bát đồ hộp lão lưỡng khẩu phân ra ăn. Lão Vương thị sợ không đỉnh đói, còn đi mua 2 cái bánh hấp phân ra ăn. Cố Như Lệ nhường chủ quán cầm chén tới, cầm chén bên trong mặt kẹp đi ra. Ngươi ăn, cha mẹ không đói bụng. Làm sao không đói bụng, cha mẹ khẩu vị tốt, không thể so với Tráng Niên chênh lệch. Cha mẹ, chủ quán thành thật, một tô mì không ít, ta ăn không hết. Cố Như Lệ nói như vậy là vì nhường cha mẹ cùng một chỗ ăn, hơn nữa hắn xác thực cũng ăn không hết một tô mì. Ai u, cái này tiểu học tử nói đúng, nhà ta làm ăn nhất thành thật, chung quanh đây người đều hiểu được, không ít người nhà không làm cơm đều tới ta cái này ăn một tô mì đâu. Chủ quán kia vui tươi hớn hở nói, trả lại Cố Như Lệ lên một đĩa nhỏ thức nhắm. Cố Như Lệ hôm nay giữa lông mày điểm chu sa, nhỏ cong trong rổ chứa bút mực giấy nghiên, chủ quán tại Thanh Sơn trấn gặp qua không ít việc đời, cũng đoán ra Cố Như Lệ là tư thục bên trong học sinh. Đa tại chủ quán. Chủ quán quát tay, sau đó đi làm việc, cái này giờ dùng cơm chưa khách nhân không ít, hắn vội bằng đâu. Cố ra người đem thức nhắm đặt vào trong mì mặt, phát hiện hương vị càng đầy. Cái này thức nhắm cũng tệ, cái bánh hấp đoán chừng càng ăn ngon hơn. Cố Như Lệ nói dùng bánh hấp kẹp thức nhắm ăn hạ, sau đó ánh mắt có hơi hơi sáng, cha mẹ các ngươi thử một chút. Cố Lao Đầu cùng Lao Vương Thị ăn một lần, phát hiện không tệ, cũng đi theo kẹp ở bánh hấp bên trong bắt đầu ăn. Đúng rồi Như Lệ, cha vốn muốn đem nhân sâm bán, đem còn lại buộc tu giao, thật là Vương Đại Phu đề nghị chúng ta chở người chị dâu sinh hải tử lại bán. Thì ra ba người thương nghị qua, giữ lại một chút nhân sâm trong nhà để phòng bán nhất, còn lại bán, nhưng Vương Đại Phu nói nhân sâm có hại bán không lên giá, hơn nữa cắt qua nhân sâm phiến để lên 1-2 tháng, dược hiệu sẽ dần dần giảm bớt. Cho nên Vương Đại Phu đề nghị chờ Trần Thị hậu sản, nếu là không dùng cái này nhân sâm, có thể nguyên một căn bán cho hắn. Cố Lao Đầu suy nghĩ một chút, trong nhà lại tích lũy nói không chừng không bao lâu liền có thể trả hết cái này 1-2 bộ tu, lúc này mới không có bán cái này quả nhân sâm. Chủ yếu Trần Thị thể cốt không phải rất tốt, đã cách nhiều năm thật vất vả lần nữa có thai, lại bởi vì Cố Nhị Lang sự tình, Lao Lương Khẩu luôn cảm thấy thua thiệt Trần Thị cái này nhị nhi tức. Lần này cần không phải Cố Như Lệ đào nhân sâm, Lão Lương Khẩu cũng chuẩn bị mua 2 mảnh miếng nhân sâm đặt ở trong nhà dự sẵn. Cha ngươi làm chủ là được, nhị tẩu thân thể trọng yếu nhất. Lão Lương Khẩu gặp hắn không thèm để ý, vẻ mặt đau lòng nhìn xem lão nhi tử. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 39, tích cực Cố Tam Lang cặp vợ chồng chương 39, tích cực Cố Tam Lang cặp vợ chồng cơm nước xong xuôi, một nhà ba người đi khắp nơi xuống, mắt thấy giờ không sai biệt lắm, lúc này mới hướng Hạnh Hoa Hạng đi đến. Buổi chiều, Cố Như Lệ thừa dịp phu tử chỉ đạo thiên tử ban học sinh nhàn rỗi, trong tay càng không ngừng viết chữ. Giờ thân ba khắc, Cố Như Lệ nhìn thấy viên phu tử mặt nghiêm túc, rốt cục có mỉm cười. Hôm nay giảng bài đến đây, lưu lại bài tập nhớ kỹ trở về làm xong, ngày mai vi sư muốn xem xét. Viên phu tử nói xong, nhanh chân rời đi lớp học, không lưu luyến chút nào. Cố Như Lệ đứng dậy, cầm trong tay thư tịch trả lại cho Viên Mẫn Thịnh. Đa tạ Mẫn Thịnh huynh mượn sách. Viên Mẫn Thịnh nghe được Cố Như Lệ xưng hô, khóe môi dương nhẹ, việc nhỏ, chỉ là học vấn một chuyện, vẫn là cước đạp thực địa tốt. Cố Như Lệ vừa vỡ lòng, liền phải chép trong tay hắn luận ngữ. Viên Mẫn Thịnh hơi có chút không đồng ý mà nhìn xem hắn. Cái này tiểu thí hài, rõ ràng là lời hữu ích, nghe giống như là âm dương quái khí đồng dạng. Nếu là tâm tư mẫn cả người, nói không chừng trong lòng để ý lên. Ta hiểu được, chỉ là muốn sớm chép tốt, ngày sau không cần lại đi nhà in mua. Dù sao tứ thư ngũ kinh cái này rất nhiều thư tịch, muốn chép rất nhiều thời gian. Nghe được Cố Như Lệ lời nói, Viên Mẫn Thịnh con ngươi hơi mở, ngươi không phải là muốn ngày sau học được sách đều bổ xuống tới đi. Ngươi biết những sách kia cộng lại có bao nhiêu chữ sao? Cố Như Lệ chỉ là đối với hắn cười cười, không có trả lời. Hắn ước lượng là biết được, có thể đây không phải không có tiền đi, lại nói, chép qua một lần, nội dung có ấn tượng, học càng là như hổ thêm cánh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Viên Mẫn Dục đi tới, Cố Như Lệ, vì cái gì ngươi gọi A huynh vi huynh? Thật là ta còn muốn bảo ngươi sư thúc. Thấy Viên Mẫn Dục sưng mặt lên, Cố Như Lệ chớp mắt, hại, chúng ta các bàn luận cắt, lại nói, Mẫn Thịnh huynh cùng ta chính là đồng môn, lại lớn tuổi ta 2 tuổi, ta tất nhiên là nên gọi hắn là huynh. Cha mẹ ta còn ở bên ngoài chờ ta, ta đi trước. Cố Như Lệ cong thư lang một chút liền chạy. Ai, thật là ta cũng lớn hơn ngươi mấy tháng a, vì cái gì không xưng ta là huynh a? Viên Mẫn Dục đối với Cố Như Lệ chạy xa bóng lưng hô. Cố Như Lệ giờ phút này đã chạy ra tư thủ, hắn cũng nghe tới Viên Mẫn Dục lời nói, nhưng hắn không định hô cái này tiểu thí hài vi huynh. Về phần tại sao hô Viên Mẫn Thịnh vi huynh, còn không phải có việc cầu người. Không thể vì tôn nghiêm, liền sách đều không mà đi. Lại nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì, ngày sau có rất nhiều cơ hội nhường Viên Mẫn Thịnh túi đầu xương sư thúc thời điểm. Tiếp vào nhi tử, một nhà ba người liền ra trấn, đi vào trong nhà. Không còn sớm nữa, không sớm một chút trở về, một hồi trời đã tối rồi. Như Lệ a, hôm nay tại học đường thế nào? Rất tốt, các bạn cùng học hữu ái, phu tử tận tâm dạy bảo. Nghe vậy, hai vợ chồng lúc này mới yên tâm lại. Lao Vương Thị đem Cố Như Lệ thư làm cầm tới cõng, Cố Lao Đầu cong nhi tử đi trở về. Cố Như Lệ tại Cố Lao Đầu trên lưng có chút thật không tiện. Thấy nhi tử vẻ mặt ngượng ngùng nờ, Lao Vương Thị cười nói, có cái gì tốt é lệ, ngươi lúc nhỏ cha ngươi không ít có ngươi. Tới cửa thôn, tại Cố Như Lệ kiên trì hạ, Cố Lao Đầu đem nhi tử để xuống. Lao Lưỡng Khẩu chỉ coi nhi tử sĩ diện, ngược lại cũng tới cửa thôn. Tới lớn dung thụ hạ, phát hiện vậy mà không ai dưới tảng cây hóng mát. Quái, hôm nay đúng là không ai hóng mát ta. Lao Vương Thị buồn bực nói. Cố Như Lệ nhìn xuống trống rông cây rong dưới đáy, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Về đến nhà, cha mẹ, Như Lệ trở về. Thế nào? Hôm nay bái sư thuận lợi sao? Trần Thị cùng Cố Nhị Lang sốt ruột mà nhìn xem ba người. Tất cả thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Trần Thị thở dài một hơi. Người một nhà là Cố Như Lệ thuận lợi bái sư cảm thấy vui vẻ. Lao Vương Thị nhìn xuống nhà chính bên trong người, thấy Cố Tam Lang cùng Dương Thị không tại. Lao Tam cặp vợ chồng đâu? Tam đệ cùng Dương Thị nói ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi trên núi lao thuốc. Thì ra là thế, chắc không được không ở nhà. Cố Như Lệ nhíu mày, hắn Tam ca cùng Tam tẩu gần nhất khó được làm việc tích cực như vậy. Không phải hắn nói, những năm này, hắn đối người nhà cũng có mấy phần hiểu rõ. Đại ca có sống liền làm, đại tẩu trong nhà nhà bên ngoài sự tình đều lưu loát, nhị ca đi đứng không tiện, đồng dạng ngày mùa mới xuống đất hỗ trợ, nhị tẩu nếu không phải mang thai, trong đất công việc cũng không thua đại tẩu. Mà Tam ca cùng Tam tẩu, nhất biết tránh nhàn. Gần nhất bởi vì hắn muốn đọc sách, người trong nhà đều cùng một chỗ bận rộn, luôn luôn ưa thích lười biếng Tam ca cùng Tam tẩu ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Cố Như Lệ cảm thấy hắn trước kia đối Tam ca Tam tẩu cách nhìn vẫn là quá mức mặt ngoài. Cảm động Cố Như Lệ Cố Tam Lang cùng Dương Thị, lúc này trong núi dưới bóng cây gặm bánh ngọt. "Lão Tam, đến mai ngươi đem thảo dược cầm lấy đi bán, nhớ kỹ lại mua bao điểm tâm trở về, chúng ta đào thảo dược cũng phí sức, phải ăn nhiều một chút." Cố Tam Lang liên tục gật đầu. "Trong phòng thảo dược ngươi có thể ẩn nấp tốt, chờ ngày mai ta lặng lẽ cầm lấy đi bán, tiền còn lại chúng ta thật tốt tích lũy lấy. Ta giấu đồ vật ngươi yên tâm." Hai vợ chồng liếc nhau, lại lẫn nhau vui vẻ lên. Hai người gặm kết thúc điểm tâm, Cố Tam Lang đứng dậy, "Chúng ta lại đi nhiều đảo điểm thảo dược, ngày hôm nay trong thôn nhàn rỗi đều lên núi, thảo dược này là càng ngày càng không tốt đảo." Bởi vì lấy sớm nói trước qua, trong nhà thảo dược phần lớn đều cho tiểu đệ đọc sách, hai người mặc dù tự mình lặng lẽ ẩn giấu điểm cầm lấy đi bán, cũng tranh không được mấy cái tử. Hiện tại người trong thôn đều biết trên núi có thể đào thảo dược, tất cả mọi người nhìn chằm chằm sẽ đào thảo dược ba nhà người. Cũng chính là cặp vợ chồng lên được mượn, người trong thôn sáng sớm tại chân núi cũng chỉ nhìn thấy Vương gia cùng Ngô gia người, hai người lúc này mới không có bị người trong thôn theo đuôi. Nhưng Vương gia cùng Ngô gia cũng không có may mắn như thế, bởi vì người trong thôn đều nhìn chằm chằm, cứ việc cả nhà xuất động, hai ngày này đào thảo dược còn không có trước đó cùng Cố gia cùng một chỗ lên núi một ngày nhiều. Hai người đuổi tại xuống núi trước ra khỏi núi, trên đường đụng phải không ít người trong thôn. "Cố Lao Tam, ngày hôm nay đào cái gì thảo dược a?" Người kia nói lấy, hướng phía sau hai người cái gùi xem đi xem lại. Hai người nhất là Cơ Linh, xuống núi trước liền giật chút heo thảo đắp lên cái gùi bên trên. "Đều là chút bình thường thảo dược, các ngươi cũng không biết sao?" Cố Tam Lang lãnh đạm nói. "Ha ha." Người kia cười xấu hổ hạ, thấy tìm hiểu không ra cái gì, liền theo quan hệ người thân cận rời đi. Dương Thị bĩu môi, "Muốn ta nói cái này hái thuốc sự tình, liền không nên cùng Vương gia cùng Ngô gia nói, cái này không, mới mấy ngày liền đem sự tình cho lộ ra đi. Kiếm tiền sự tình ai muốn nói ra ngoài, chúng ta mấy nhà mỗi ngày lên núi đã sớm gây nên đại gia chú ý." Cố Tam Lang đầy vô tình ngậm căn cỏ đuôi chó. Dương Thị mím môi, nàng chính là không muốn đem kiếm tiền sự tình nói ra. Nếu là không ai biết, trong nhà kiếm được tiền không thể thiếu tam phòng chỗ tốt. Hiện tại, người trong thôn đều lên núi, hôm nay nàng cùng Lao Tam cái gửi đều không có đồ đầy. Hai người về đến nhà, thấy Cố Như Lệ đang ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Quan Tông. Cặp vợ chồng dẫm chân xuống, liếc nhau, "Ai u, Như Lệ trở về rồi, hôm nay bái sư thế nào?" Thuận lợi bái sư nhập học, Tam ca Cố Như Lệ vừa muốn mở miệng nói khác. "Như vậy cũng tốt, Tam ca hái thuốc mệt mỏi một ngày, đi trước uống miếng nước." "Như Lệ a, Tam đầu cũng mệt mỏi, về trước phòng." Một cái không chú ý, tam phòng cặp vợ chồng đã lui về phòng. Cố Như Lệ, xem ra Tam ca cùng Tam tẩu vẫn là hiểu rất rõ con của mình đi, đều không có là Quang Tông nói hai câu. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 40, trong tộc tìm đến chương 40, trong tộc tìm đến Quan Tông, cùng ngươi A huynh A tỷ viết thiên tự văn trước 100 chữ 3 lần so sánh, ngươi viết chỉ là vài cái chữ to cùng ngươi danh tự 10 lần, vậy mà cho ngươi tiểu thúc ta lá mặt lá trái, còn lãng phí giấy mực. Không riêng lời biếng, còn lãng phí giấy, đây mới là Cố Như Lệ sinh khí nguyên nhân. Lúc nào thời điểm viết xong lúc nào thời điểm ăn cơm. Quan Tông bất động, quệt mồm nhìn hắn. Cố Như Lệ giật xuống quẻ miệng, "Hắc, cái này hùng hải tử. Thảo Nhi, ngươi đem đường điểm một chút, đúng rồi, Quan Tông không có." Quan Tông trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng tiến đến Cố Như Lệ trước mặt, "Đường, tiểu thúc ngươi mua đường trở về." Cố Như Lệ gật đầu, đem đường cho Thảo Nhi điểm. Tất cả mọi người điểm đường, liền niên kỷ nhỏ nhất tứ nha đều có, nhưng Quan Tông không có. Lần này Quan Tông liền náo loạn lên. Cố Như Lệ đứng dậy mặc kệ hắn, đường là hắn mang về, hắn muốn cho ai liền cho người đó. "Hoa, tiểu thúc ngươi ước như ta." Cố Quan Tông thở phì phò chạy vào bụng trong, ôm Dương Thị chân khóc lên. "Nương, tiểu thúc ước như ta, tam nha các nàng đều có đường, liền ta không có." Dương Thị đem đồ vật nấp kỹ, ôm nhi tử đi vào nhà chính. Cố Tam Lang cặp vợ chồng liếc nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Trong viện sự tình bọn hắn đều nghe được, Dương Thị nhất là sủng đứa con trai này, thấy nhi tử khóc thành dạng này, trước hết nhất mềm lòng. Thấy Cố Như Lệ tiến đến, đội vàng mở miệng nói, "Như Lệ a chị dâu, không quy củ không thành phương viên." Một bên lão Vương Thị nhìn xem còn tại gạo khan cháu trai, nếu mày bất mãn nói, "Như Lệ nói đúng, Quang Tông cũng nên quản quản, thực sự rất có thể nháo đẳng." Dương Thị nhìn xuống Cố Như Lệ, giờ phút này Cố Như Lệ mặc một thân thanh sam, bất quá mới 6 tuổi, hai đầu lông mày lại có một tia uy nghiêm. "Nghe tiểu đệ ngươi." Ách Quang Tông ngừng kêu khóc, hai mắt vô thần mà nhìn xem cha mẹ. Cố Tam Lang cùng Dương Thị tránh đi nhi tử ánh mắt. Đang dạy hài tử bên trên, vẫn là cha mẹ lợi hại chút, cái này không, xem xét tiểu đệ liền không tầm thường, vẫn là nghe cha mẹ tốt. Hơn nữa tiểu đệ cũng sẽ không hại Quang Tông. Cố Như Lệ đối hai người gật đầu, đem Cố Quang Tông mang đi ra ngoài. Ngoài phòng vang lên Cố Quang Tông tê tâm liệt phế tiếng khóc, lần này tiếng khóc so trước đó còn muốn tình cảm dồi dào. Cố Như Lệ khoanh tay nhìn xem Cố Quang Tông, chờ hắn khóc mệt, lúc này mới giang hai tay. "Đường." Cố Quang Tông tiến lên muốn bắt, bị Cố Như Lệ tránh đi. "Cho ta viết xong, hôm nay bố trí bài tập viết xong đường liền cho ngươi." Quang Tông làm lại một hồi, thấy tiểu thúc không nhẹ dạ, thành thành thật thật ngồi trước bàn đá viết chữ. Chờ hắn viết xong, Cố Như Lệ đem đường cho hắn, Quang Tông thật vui vẻ ăn lên đường đến. Cố Như Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, mới 4 tuổi hải tử, Cố Như Lệ cũng không muốn buộc hắn đọc sách, chỉ là muốn tách ra một chút tính tình của hắn, tránh khỏi hắn tinh lực quá mức dồi dào, còn muốn người trông coi, bây giờ trong nhà người đều đội vàng đâu. Bao nhiêu chữ, tuy nói muốn viết 10 lần, nhưng cố gắng một chút nửa canh giờ liền có thể viết xong. Hắn buổi chiều tán học theo Thanh Sơn trấn trở về, Thảo Nhi cùng Thạch Đầu nhiều như vậy lần lời viết xong. Liền cái kia mấy chữ không có viết xong, không chỉ như vậy, còn phải dày nhị ca nhị tẩu bận rộn, cho nên cái này Hùng Hải tử còn phải muốn xen vào quản. Đứa nhỏ này mặc dù gấu, nhưng không mang thủ, an đường liền kề cận cốt như lệ tiểu thúc dài tiểu thúc ngắn. Tiểu thúc, trên trấn là dạng gì? Có phải hay không có rất nhiều mức quả cùng đường? Tiểu thúc, học đường là dạng gì? Cũng là giống như chúng ta ngồi trên băng ghế đá đọc sách sao? Tiểu thúc, tiểu thúc. Cố Như Lệ lắc đầu, bị phiền đến không được. Đây chính là hắn tình nguyện lớn mặt trời đi trong đất nguyên nhân, đứa nhỏ này rất có thể dày bò, chạy tới chạy lui một ngày không liên lụy, hơn nữa lời nói còn nhiều. Xem ra ngày mai muốn bao nhiêu bố trí chút bài tập, không thể để cho hắn quá nhàn. Giờ phút này, miệng bên trong không ngừng ném ra ngoài vấn đề, giống 10 vạn câu hỏi vì sao như thế Quang Tông còn không biết, bởi vì hắn quá nói nhiều, ngày mai bài tập lại nhiều gấp đôi. Cơm nước xong xuôi, thừa dịp trời còn chưa có tối, Cố Như Lệ mau đem phu tử lưu lại bài tập làm. Phu tử để lại cho hắn bài tập không ít, bởi vì hắn nhập học mượn, viên phu tử luôn cảm thấy hắn rơi ở phía sau chút, cho nên cho hắn bố trí bài tập là hoàng tự ban nhiều nhất. Phanh phanh phanh. Đại Sơn. Ngoài cửa vang lên một giọng dàn mua. Ở trong viện biết chữ Cố Như Lệ ngẩng đầu lên. Như Lệ ngươi bận bịu, Nô thị ra hiệu Cố Như Lệ tiếp tục, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Nô thị ánh mắt hơi mở. Tộc trưởng ngài sao lại tới đây? Nô thị nhìn xuống chung quanh thân tộc. Thế nào nhiều như vậy thân tộc cùng nhau tới, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Ngoài miệng hỏi lên như vậy, đồng thời nghiêng người đem tộc trưởng cùng Cố thị thân tộc đón vào. Cùng một chút đứng mười mấy người, ở trong viện Cố Như Lệ tay dừng lại, đem bút đặt ở nhị ca gọn giá bút bên trên. Cùng lúc đó, Cố thị nhất tộc người cũng nhìn thấy ở trong viện ngồi bên cạnh cái bàn đá viết chữ Cố Như Lệ. Cái này, lão tộc trưởng, người trong thôn nói đến chẳng lẽ thật? Xuyên tử muốn đọc sách sự tình, vài ngày trước chuyển đi xôn xao. Con tưởng rằng còn có đến áo, kết quả hiện tại bọn hắn đến Cố gia, xuyên tử đều biết lên chữ. Hôm nay là Cố Như Lệ ngày đầu tiên nhập học, lẽ ra hắn công thư làm cùng phụ mẫu về nhà, còn tưởng rằng sẽ bị nói chuyện phiếm thôn dân hỏi một chút. Kết quả một nhà ba người trở lại trong thôn, lớn dung thụ hạ một bóng người đều không có. Một đường đi trở về nhà đều không có đụng tới người, liền ngày ấy ngày nhìn chằm chằm Cố gia lao lâm thị đều không tại. Cố gia không muốn nhiều chuyện, biết nội tình Vương Nô hai nhà gần đây bận việc lấy hái thuốc, cho nên Cố thị nhất tộc người còn không biết, Cố Như Lệ đã bái sư nhập học đọc sách sự tình. Nghe được động tĩnh Cố lao đầu cùng lão Vương thị theo nhà chính đi ra. Nhìn thấy trong tộc nhiều người như vậy đến, hai người liếc nhau. Tộc trưởng, đã trễ thế như vậy tới, thật là có chuyện gì? Cố lao đầu tiến lên nâng Cố tộc trưởng. Lúc này đều muốn trời tối, tộc trưởng mang theo trong tộc rất có mặt mũi mấy vị thân tộc tới, có thể thấy được không phải tới nói chuyện phiếm. Vài ngày trước nghe nói nhà người muốn đưa xuyên tử đi đọc sách, cái này không, tới hỏi một chút. Tộc trưởng tại Cố lao đầu nâng đỡ, ngồi nhà chính chính giữa trên ghế dài. Trung quanh thân tộc không cần Cố lao đầu bọn hắn chiêu đãi, riêng phần mình cũng tìm vị trí ngồi xuống. Ghế có chút không đủ, Nô thị cùng Dương thị đi rời mấy cái ghế tiền đến, ngồi cánh cửa phụ cận. Là, Như Lệ vừa vặn hôm nay bái sư, tại Thanh Sơn trấn Thanh Sơn học đường vỡ lòng. Ngồi lao tộc trưởng bên cạnh thân, tuổi tác nhìn xem cùng Cố lao đầu tương tự dài hồ tử nam nhân khẽ nhíu mày, "Hồ đồ à, Đại Sơn, đây cũng không phải là việc nhỏ, sách không phải chúng ta dân chung có thể đọc nổi." Lao tộc trưởng cũng là vẻ mặt không đồng ý mà nhìn xem Cố lao đầu. Cố lao đầu vừa muốn là nhi tử nói hai câu, con của hắn thật là có đọc sách thiên phú, liền viên phu tử đều ưa thích không thôi. Đúng lúc này, Cố Như Lệ đi đến, chắp tay thở dài, "Như Lệ gặp qua tộc trưởng, các vị thúc bá." Cố Như Lệ hôm nay bái sư mặc chỉnh tề, như thế thi lễ, cùng trên trấn những công tử ca kia như thế. Mắt dạ vẫn đục Cố tộc trưởng trừng lớn hai mắt, dài hồ tử nam nhân càng là không cẩn thận giật hạ sợi râu. Cái này, lại là xuyên tử. Xuyên tử cũng là bọn hắn nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này tự bé ngoan xảo, gặp người liền hô, bọn hắn cũng ưa thích xuyên tử. Có thể vừa nghe đến Cố gia muốn đưa xuyên tử đi đọc sách, tất cả mọi người cảm thấy là Cố lao đầu cùng lao Vương thị thiên vị ấu tử, mất trí. Hiện tại nhìn thấy Cố Như Lệ toàn thân trên dưới không giống khí chất, Cố thị thân tộc đều bị kinh hãi. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 41, dấu thảo dược chương 41, dấu thảo dược ngươi là xuyên tử. Trong dâu dài nam nhân hoàn hồn, có chút không dám tin nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ khỏe môi treo cười yếu ớt, tiến lên một bước đi đến nam nhân trước mặt, Vũ Thúc thế nào còn không biết ta. Bất quá ta lấy mới tên, Vũ Thúc ngày sau gọi ta Như Lệ liền có thể. Như Lệ. Cố Vũ Thúc lúng ta lung tung nói. Hai ngày trước là nghe Đại Sơn nói xuyên tử lấy khắc danh tự tới. Quay đầu, thấy xuyên tử tiểu tử này nhìn xem hắn cười trộm, Cố Ngũ Thúc vỗ xuống bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, dám chê cười ngươi Ngũ Thúc." "Tộc trưởng, ta nhìn xuyên tử đứa nhỏ này cơ linh, nói không chừng ngày sau trả lại chúng ta Cố thị nhất tộc tăng thể diện đâu." Cố Ngũ Thúc trước không đồng ý, tới gặp Cố Như Lệ một mặt, liền cải biến ý nghĩ, bất quá giây lát một lát. "Đại Sơn, các ngươi đều quyết định tốt." Cố tộc trưởng nghiêng đầu nhìn về phía Cố lao đầu. Cố lao đầu khẽ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, trong nhà trên dưới đều đồng ý, Như Lệ đứa nhỏ này đọc sách có thiên phú, liền Thành Sơn học đường viên phu tử đều cực kỳ coi trọng Như Lệ, đã thu Như Lệ vì đệ tử.
Thật.
Nhà chính bên trong nháy mắt la hét ầm ĩ lên. Thân tộc nhóm lo lắng hỏi, Cố thị nhất tộc người chỉ nghe nói Cố gia cố ý đưa Cố Như Lệ đi đọc sách, còn không biết viên phu tử thu Cố Như Lệ vì đệ tử sự tình. Một bên lão Vương thị cười nói, làm sao dùng việc này lừa gạt người trong nhà. Nha, đây chính là thiên đại hảo sự à, ta liền nói Xuyên Tử đứa nhỏ này từ nhỏ đã không tầm thường, rất thông minh.
Đúng vậy a, ta trước kia liền nói Xuyên Tử đứa nhỏ này cùng trong thôn em bé không giống.
Ai đu, nói không chừng qua chút năm thi đậu tú tài, ruộng đồng miễn thu thuế đâu.
Vương thị ải, ngày sau Xuyên Tử làm quan, nói không chừng cho ngươi mời cám mệnh, làm kia kịch nam đã nói lao phong quân lạc.
Không đầy một lát, đã theo Cố Như Lệ đọc sách, nói đến Cố Như Lệ làm đại quan.
Cố Như Lệ còn tưởng rằng thân tộc nhóm sẽ thêm khuyên vài câu, kết quả lúc này mới thời gian nói mấy câu, liền thân thiện tán dương lên hẳn đến.
Khu khu cụ.
Lao tộc trưởng ho nhẹ hai tiếng, nhà chính yên tĩnh trở lại. Hôm nay đến ngoại trừ Xuyên Tử đọc sách sự tình, còn có một chuyện Cố Như Lệ chú ý tới Lao tộc trưởng sắc mặt có chút khó khăn, giật tiếp theo bên cạnh Lao cha ống tay áo.
Tộc trưởng, chúng ta Cố thị nhất tộc từ trước đến nay đồng tâm, có việc ngài nói thẳng.
Cố Ngũ Thúc thấy Lao tộc trưởng không tiện mở miệng, nói thẳng, gần nhất người trong thôn bởi vì hái thuốc sự tình, không sai biệt lắm toàn thôn nhân đều lên núi.
Lời kế tiếp, Cố Ngũ Thúc có chút xấu hổ nói nữa.
Người trong thôn đều lên núi hái thuốc, Cố thị nhất tộc cũng biết việc này là Cố Đại Sơn một nhà trước hết nhất hái thuốc.
Đây là muốn chia một chén canh.
Cố Như Lệ nhìn xuống nhà chính bên trong không dám nhìn Cố ra mắt người thân tộc, cười một tiếng.
Người trong thôn đều đi hái, thân tộc nhường tộc trưởng cùng trong tộc chen mồm vào được người mà nói lời nói, đối Cố gia cũng có mấy phần tôn trọng.
Cái này có cái gì ngượng ngùng, ta cho là chuyện gì, bây giờ hái thuốc có thể kiếm tiền, trong thôn cũng biết, ai hái không phải hái, huống chi tất cả mọi người là thân tộc, ngày mai đại gia cùng Ngô thị các nàng lên núi chính là.
Cái này, không tốt ta.
Tộc trưởng ngượng ngùng nhìn xem Cố lao đầu, chỉ là trên mặt cười lại bắn hắn.
Lão Vương thị không để ý hai cái con dâu sắc mặt khó coi, vừa cười vừa nói, vậy cứ thế quyết định, ngày mai mọi người cùng nhau xông lên sơn.
Lão tộc trưởng đứng dậy, run run rẩy rẩy muốn con người, Đại Sơn, Vương thị, các ngươi là tốt, trong tộc nhớ các ngươi tốt.
Không được, tộc trưởng.
Cố lao đầu đội vàng đem tộc trưởng nâng đỡ.
Trong núi này thuốc, người trong thôn đều đi hái, cũng chưa chắc cùng Cố gia nói hai câu lời hữu ích, giúp ai không phải giúp, huống chi đều là nhất tộc thân thích.
Nên tạm, Đại Sơn, các ngươi khỏe nói chuyện, nhưng chúng ta Cố thị thân tộc, cũng không thể làm loại kia tử không có lương tâm.
Đúng vậy a, Đại Sơn, Vương thị, lần này chúng ta thân tộc nhận các ngươi tình.
Nhà chính bên trong thân tộc nhao nhao cùng Cố gia người nói cảm ơn, mai cho đến đêm dài, thân tộc nhóm mới rời khỏi.
Trước khi đi, Cố tộc trưởng quay người nhìn xuống vừa tới hắn eo Cố Như Lệ. Ngày mai dành thời gian mang Như Lệ tới từ đường bên trên gia phả.
Hai cha con liếc nhau, Cố lao đầu khẽ bước cằm, ngày mai chờ Như Lệ tán học trở về, làm phiền tộc trưởng.
Lao tộc trưởng đuốt trắng bệnh sợi dâu như có điều suy nghĩ gật đầu, quay người tại Cố gia hai cha con không gặp được địa phương, dàn mua ngũ quan vo thành một nắm.
Cố thị tộc nhân 3 tuổi bên trên gia phả. Cố lao đầu cùng lao Vương thị sợ nhi tử bệnh cách yếu, đi chùa miếu hỏi cao tăng.
Đạt được muộn 2 năm lại cho nhi tử bên trên gia phả kết luận, 5 tuổi thời điểm, Cố Như Lệ lại trùng hợp phát sốt, doa đến cặp vợ chồng đến bây giờ đều không dám cho nhi tử bên trên gia phả, lúc này mới kéo tới hiện tại.
Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Cố gia liền bận rộn.
"Cha, hôm nay không bằng ta đưa tiểu đệ nhập học a,
thuận tiện đem thảo dự bán."
Cố lao đầu nhìn xuống cười đến vẻ mặt định nọ tam nhi tử, khíp khíp mắt.
Lao tam gần nhất tích cực đến không giống hắn, Cố lao đầu từ trên xuống dưới nhìn xuống Cố Tam Lang.
Cố Tam Lang có chút chột dạ, bị lao cha nhìn như vậy lấy, sáng sớm lại toát ra mồ hôi lạnh.
Tại Cố Tam Lang kèm chút nhịn không được thẳng thắn sẽ khoan hồng thời điểm, Cố lao đầu đống nhiên hét lớn, chẳng cần biết ngươi là ai, theo nhi tử ta trên thân xuống tới.
Cố Tam Lang,
một bên có chỗ phỏng đoán Cố Như Lệ. Hôm qua hắn thấy Tam Tẩu trở về lại không có trước rửa tay uống nước, trực tiếp tiến vào buồng trong, trên thân lại căng phồng, đại khái cũng đoán được Tam ca cùng Tam Tẩu đoán chừng là ẩn giấu điểm thảo dược.
Chuyện này không ngừng Cố Như Lệ biết, cha mẹ cùng vợ lớn vợ bé xem chừng cũng có chỗ suy đoán.
Chỉ là gần nhất đạo thảo dược đúng là tam phòng xuất lực nhiều, nhị phòng không có một cái lên núi cũng không tư cách nhắc tới.
Đại phòng thì là đại tẩu nhà mẹ đẻ được chỗ tốt, gần nhất mấy ngày nay cũng không lên núi đào thảo dược, đối tam phòng giấu thảo dược đi bán mở một con mắt nhắm một con mắt.
Tam phòng cặp vợ chồng còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh đâu.
Thấy cha cũng không biết hắn giấu thảo dược, Cố Tam Lang lau thái dương, trước mắt, cha, đây không phải tiểu đệ nói bán thảo dược nhiều người, ta sợ bán không lên giá đi.
Thanh Sơn chấn liền một cái dược đường, tuy nói Vương đại phu luôn luôn phúc hậu, nhưng thảo dược nhiều, đương nhiên giá cả không có trước đó tốt.
Cố lao đầu nghe vậy, nhìn về phía lao nhi tử.
Cố Tam Lang ánh mắt lấy lòng nhìn xem tiểu đệ.
Cố Như Lệ tại Cố Tam Lang khẩn cầu hạ, đối lao cha gật đầu.
Tục ngữ nói vật hiếm thì quý, tuy nói nhà chúng ta trước hết nhất cùng Vương đại phu làm thảo dược chuyện làm ăn, nhưng Vương đại phu cũng là người làm ăn, thảo dược nhiều sát thực sẽ hạ giá.
Như Lệ nói đúng, lao tam ngươi hôm nay cùng ngươi tiểu đệ đi Thanh Sơn trấn.
Cố lao đầu vẫn là gật đầu đồng ý nhường Cố Tam Lang đưa Cố Như Lệ đi học đường.
Nhớ kỹ trước tiên đem ngươi tiểu đệ đưa đến học đường lại đi y quán.
Ai, cha ngươi yên tâm, ta cam đoan đem tiểu đệ an toàn đưa đến học đường.
Được lao cha đồng ý, Cố lao tam vui vẻ bắt đầu thu thập.
Hắn đã sớm sớm chuẩn bị tốt, bất quá một lát liền trước sau con cái gùi, bao lớn bao nhỏ đi đi qua.
Đi, tiểu đệ.
Còn không có ăn xong điểm tâm Cố Như Lệ kéo ra khoe miệng, có gấp gáp như vậy à, sợ lao cha đổi ý như thế.
Bất đắc dĩ, cuối cùng Cố Như Lệ nắm lấy trong tay cứng rắn bánh bột ngô trên đường ăn.
Trên đường đi, Cố Tam Lang đều vẻ mặt hưng phấn, không thấy lần thứ nhất con thảo dược đi Thanh Sơn trấn khó nhọc. Cố gia, nhìn xem không thấy tâm hơi nhi tử, Cố lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng được, Tả Hữu bất quá lặng lẽ bán chút thảo dược. Tiểu tử thúi này còn muốn giấu giếm hắn, cũng không nhìn một chút ai là cha. Ho ho ho. Cố Như Lệ nhìn xem thở hồng hộc Cố Tam Lang. Tam ca, nếu không ta giúp ngươi lấy chút. Nghe vậy, Cố Tam Lang có chút tâm động, một lát sau thất bại nói, tính toán, bị cha mẹ biết, trở về không tha cho ta. Được thôi. Cố Như Lệ từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Cố Tam Lang há to miệng, cuối cùng vẫn là không có có ý tốt lại mở miệng. Kỳ thật, tiểu đệ nhắc lại hai lần, hắn sẽ đồng ý, những này thảo dược còn rất nặng, từ trong thôn con tới Thanh Sơn trấn, trên đường đi mệt mỏi cực kỳ. Cố Như Lệ ngậm lấy cười, bước nhanh hướng Thanh Sơn trấn đi đến. Học đường nhập học giờ sớm, cũng không thể chậm trễ. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 42, phá phòng viên phu tử. Chương 42, phá phòng viên phu tử. Tiểu đệ, chờ ta một chút. Cố Tam Lang đổi tới. Một nén nhang sau, hai huynh đệ đi vào Thanh Sơn trấn. Có thể tính tới. Cố Tam Lang nhìn xem Thanh Sơn trấn, như chút được gánh nặng. Một lát sau, hai huynh đệ đi vào bên ngoài học đường, giờ phút này đã có đồng môn ra vào học đường, Cố Như Lệ cầm trong tay rổ đưa cho Cố Tam Lang. Trước đó Tam ca nói không cần hỗ trợ, nhưng trên đường Cố Như Lệ gặp hắn mệt mỏi không được, vẫn là giúp đỡ để một cái rổ. Tam ca, ta đi vào trước. Cố Tam Lang tiếp nhận rổ, vẻ mặt từ ái nhìn xem Cố Như Lệ, "Ai, tiểu đệ ngươi thật tốt dụng công đọc sách." Cố Như Lệ mím môi, xoa xuống cánh tay, hắn Tam ca thật đúng là, một ngày bình thường không đến hai canh giờ. Tại Cố Tam Lang từ ái dưới con mắt, Cố Như Lệ cũng như chạy trốn chạy vào học đường. "Như Lệ, sao hoảng hoảng trương trương, có quỷ truy ngươi a?" Viên Mẫn Dục trêu ghẹo nói. "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái." Những lời này là có ý tứ gì? Thấy đường đệ vẻ mặt ngộng, Viên Mẫn Thịnh dùng trong tay giọng hắn, còn không mau ngồi xuống, một hồi phu tử tới. Viên phu tử yêu cầu tại học đường thời điểm, hai huynh đệ gọi hắn phu tử, cho nên lúc này Viên Mẫn Thịnh tại trong học đường hô tổ phụ vi phu tử. Viên Mẫn Dục lúc này mới yên tĩnh ngồi tại chỗ, Cố Như Lệ thì là đem sách cùng bút mực giấy nghiên cất đặt tại trên thư án. Còn có hôm qua phu tử cho hắn bố trí bài tập lấy ra cất kỹ. Hôm qua bởi vì lấy thân tộc tới chơi làm trễ nải chút thời gian, may hắn không phải chân chính đứa bé trai 6 tuổi tử, không phải cái này bài tập thật đúng là làm không hết. Không bao lâu, Viên phu tử đi vào, ánh mắt tại đám học sinh trên thân tuần tra qua lại, trong lớp học trong nháy mắt vắng lặng im mắng, có thể thấy được Viên phu tử uy nghiêm có phần thịnh. Viên phu tử đầu tiên là kiểm tra thí điểm hôm qua bố trí đọc thuộc lòng bài tập, không đầy một lát trong lớp học chuyển đến Viên phu tử phá phòng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua đã sẽ, hôm nay lại quên mất. Ha ha, trong ngõ nhỏ con chó kia đều sẽ có, ngươi còn không có học được. Viên Mẫn Dục cố gắng đình chỉ cười, Viên phu tử ánh mắt quét qua. Ngươi, còn có ngươi, cười cái gì, ngươi liền tốt đi nơi nào? Chữ này còn không có Tam Thanh Quan đạo trưởng bé phụ chỉnh tề. Lần này, ngay cả Cố Như Lệ đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Phải biết, đạo quan phù họa đến không phải tính chỉnh tề, mà phu tử vậy mà nói Viên Mẫn Dục chữ còn không có lá bùa chỉnh tề, cái này không bẩn thỉu Viên Mẫn Dục đi. Viên phu tử nổi trận lôi đình, thở hổn hển, mai cho đến kiểm tra Cố Như Lệ việc học, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hài lòng cười đến. Không tệ, hôm qua bố trí bài tập, có thể cong xuống tới. Thấy Viên phu tử đối Cố Như Lệ như thế như gió xuân ấm áp, trong lớp học sinh trong nháy mắt không ngừng hâm mộ. Phu tử, ngươi đừng quá bất công. Chờ Cố Như Lệ đứng người lên, đem hôm qua Viên phu tử bố trí bài tập đọc ra, chỉ là đọc thuộc lòng liền phải nửa nén hương. Chờ Cố Như Lệ đem hàng nghĩa lại nói đi ra, đám học sinh há to mồm khiếp sợ nhìn xem hắn cùng Viên phu tử ngươi tới ta đi thảo luận. Hồi lâu, vừa mới còn cảm thấy phu tử bất công đám học sinh trong nháy mắt thu hồi nhãn thần. Phu tử đối bọn hắn vẫn là rất tốt, ha ha. Tới trước cái này a, nghỉ ngơi nửa nén hương. Nghe vậy, sớm đã có gấp đám học sinh phóng đi nhà xí. Viên phu tử ở trên ngồi phê duyệt hôm nay thu đi lên bài tập, thỉnh thoảng thở dài ngắn xuýt. Cố Như Lệ thì là đi vào Viên Mẫn Tịnh bên cạnh thân, Mẫn Tịnh huynh, có thể lại mượn sách. Viên Mẫn Tịnh cũng là rất đại khí, đem sách cho Cố Như Lệ, thấy Cố Như Lệ nói lời cảm tạ về sau, cầm sách lại bắt đầu sao chép lên. Như Lệ, ngươi không nghỉ ngơi biết sao? Cố Như Lệ nhất tâm nhị dụng, dưới ngòi bút không ngừng, ta còn không mệt. Viên Mẫn Tịnh hai huynh đệ liếc nhau, trách không được tổ phụ sẽ thu Cố Như Lệ làm đệ tử. Không chỉ có thiên phú, còn chăm học khổ luyện. Lúc đầu muốn lên trước cùng Cố Như Lệ nói chuyện Hồ Thiên Hữu tìm không thấy cơ hội, chờ giữa trưa tan học, Cố Như Lệ lại thu dọn đồ đạc ra học đường. Ai, còn muốn hỏi một chút Cố Như Lệ thư lam mua ở đâu đây này? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm hắn không vui. Trương Hữu đạo nghiêng quá hạ Hồ Thiên Hữu. Hồ Thiên Hữu ánh mắt né tránh, mạnh miệng nói, một mã thì một mã. Cố Như Lệ ra học đường, tại góc tường nhìn thấy mặt sắc không phải rất dễ nhìn Cố Tam Lang. Tam ca, thật là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hắn, Cố Tam Lang trong nháy mắt cảm giác tìm tới chủ tâm cốt. Tiểu đệ, hôm nay ta đi bán thảo dược, phát hiện thảo dược hạ giá không ít, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Cố Tam Lang lo lắng không thôi, không chỉ như vậy, hắn hôm nay còn tại tiệm thuốc gặp được mấy cái bán thảo dược người, đều là người trong thôn. chuyện này trong nhà đã sớm chuẩn bị, Tam ca không cần phải gấp. Sao không sốt ruột, đây chính là tiền, lần này thiếu đi hơn mấy chục tiền đồng. Nói đến đây, Cố Tam Lang vẻ mặt thì đau. Cố Như Lệ cất bước đi ra ngõ nhỏ, mang Cố Tam Lang đi vào diện thang trước. "Lão bản, đến hai bát đồ hộp." "Ai, Tiểu Lang quân nhanh ngồi, mặt một hồi liền tốt." Lão bản nương chào hỏi Cố Như Lệ hai huynh đệ ngồi xuống. Thấy tiểu đệ không nhanh không chậm, Cố Tam Lang buông xuống cái gùi ngồi xuống, "Tiểu đệ, ngươi liền không nóng này à? Không nói trong nhà, ngươi về sau đọc sách trên dưới đều muốn dùng đến tiền. Tam ca đừng có gấp, ăn cơm trước đi." "Ai, ta chỗ nào ăn được? Hắn lần này bán tư tàng thảo dược, thiếu đi mấy cái từ đâu. Trở về không biết rõ Dương thị có thể hay không nhắc tới." Lão bản động tác rất nhanh, đồ hộp rất nhanh liền bưng lên. Vừa mới còn nói ăn không vô Cố Tam Lang, lúc này khẩu vị tốt gấp, hai ba miếng liền đem mặt tan sạch. Con nhìn chằm chằm chậm ung dung ăn mì Cố Như Lệ. Cố Như Lệ tránh đi hắn nóng bỏng ánh mắt, ăn xong trong chén mặt. "Tam ca trả tiền a." Cố Như Lệ lau một cái miệng. "Tiểu đệ, nương không phải cho ngươi tiền cơm sao?" Cố Tam Lang che trong ngực hầu bao, không chịu xuất tiền. "Buổi sáng trong giỏ sách giống như chàng là thảo dược a. Ta trở về cùng ai ai, Tam ca cái này giao." Cố Tam Lang trả tiền thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Còn muốn cọ tiểu đệ dừng lại, không nghĩ tới tiểu đệ hố hắn dừng lại. Cố Như Lệ nhìn vẻ mặt thịt đau Cố Tam Lang, buồn cười lắc đầu, không nghĩ tới Tam ca vẫn là thần dữ của đâu. Cơm nước xong xuôi, về học đường trên đường, Cố Như Lệ thấy Cố Tam Lang một bộ không làm sao có hứng nổi bộ dáng. Cũng là, hôm nay Tam ca biết được thảo dược hạ giá, lại bị hắn hô dừng lại, thất lạc cũng rất bình thường. "Tam ca, ngươi có muốn hay không kiếm tiền?" "Muốn a." Cố Tam Lang đột nhiên ngẩng đầu, thấy tiểu đệ một bộ dáng vẻ thần bí. Cố Tam Lang hai mắt phát sáng, tràn đầy mong đợi nhìn xem Cố Như Lệ, "Tiểu đệ, ngươi có phải hay không có khắc kiếm tiền biện pháp?" Cố Như Lệ gật đầu. "Tiểu đệ, chắc không được ta nương luôn nói ngươi là phúc tinh à, ngươi thật đúng là chúng ta Cố gia phúc tinh." Cố Tam Lang đột nhiên đem Cố Như Lệ ôm xoay quanh, Cố Như Lệ sinh không thể luyến ngửa đầu. "Kia là Cố Như Lệ a?" Một thanh âm truyền đến, Cố Như Lệ quay đầu, liền gặp được Hồ Thiên Hữu cùng Trương Hữu Đạo đứng tại Hạnh Hoa hạng góc rẽ. Song phương ánh mắt đối mặt bên trên, Trương Hữu Đạo đối đầu Cố Như Lệ sinh không thể luyến ánh mắt, khóe miệng bí ẩn ngắc ngắc. "Ha ha ha, thật đúng là Cố Như Lệ." Hồ Thiên Hữu nhìn xem bị ôm xoay quanh vòng Cố Như Lệ, trong nháy mắt cười ra tiếng. Cố Tam Lang cũng nghe tới động tĩnh, vội vàng đem Cố Như Lệ để xuống, phát hiện tiểu đệ tóc không biết rõ lúc nào thời điểm bị hắn làm rối loạn. Cố Tam Lang luôn cuống tay chân lay, kết quả Cố Như Lệ tóc loạn hơn. "Ha ha ha, Cố Như Lệ, đây là cha ngươi." Hồ Thiên Hữu tò mò nhìn xuống Cố Tam Lang. "Cố Như Lệ, theo người cổ đại niên kỷ coi là, hắn Tam ca xác thực có thể làm cha hắn." "Không phải không phải, ta là Như Lệ Tam ca, vị này Lang quân là nhà ta Như Lệ đồng môn hảo hữu a." Cố Tam Lang có chút hấp tấp nói. Dứt lời, Cố Tam Lang cũng đồng thời nhận ra, hai người này vài ngày trước cùng tiểu đệ có chút xung đột. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, "Hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới." Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. "Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt." "Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường." Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, "Bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a." Chương 43, giễu cợt chương 43, giễu cợt Tam ca. Hồ Thiên Hữu trên dưới nhìn xuống Cố Như Lệ hai người, hơi nghi ngờ. Nếu như trước mặt nam nhân này là Cố Như Lệ Tam ca, vậy đại biểu Cố Như Lệ mặt trên còn có hai cái ca ca, kia là Tam ca của ta, Hồ huynh bài tập thật là làm xong. Còn có chưa tới một canh giờ, phu tử liền phải kiểm tra công khóa. Nghe vậy, Hồ Thiên Hữu liền vội vàng xoay người hướng học đường đi đến, theo sau lưng Trương Hữu Đạo đối Cố Như Lệ hai người khẽ bước cằm, sau đó đi. Thấy hai người đi, Cố Tam Lang lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Túi đầu nhìn về phía Cố Như Lệ, xem ra tiểu đệ tại học đường không có bị ức hiếp. Hắn liền nói, tiểu đệ quỷ tinh, lại như thế nào cũng sẽ không bị khi phụ. Tam ca suy nghĩ nhiều, Hồ Thiên Hữu mặc dù có chút sông, nhưng không khó đối phó, về phần mặt khác đồng môn, nhìn không tốt ở chung, tâm địa lại không tệ. Cố Tam Lang nhìn xem Trương Hữu Đạo bóng lưng, đối tiểu đệ lời nói có chút hoài nghi, nghĩ đến đối phương dáng vẻ như người lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Cố Tam Lang mặt liền nhíu lại. Hắn không thấy như vậy vị kia tiểu lang quân tâm địa tốt. "Tốt, Tam ca đừng suy nghĩ nhiều, viên phu tử nhất là cao khiết đoan chính, không thể gặp việc ngầm, nếu là học sinh có cái gì, nhất định là muốn xen vào, lại nói ta còn là phu tử thu nhận đệ tử, thế nào cũng sẽ không nhìn ta bị khi phụ." Nghe vậy, Cố Tam Lang yên lòng, tiểu đệ nói đúng. "Đúng rồi, tiểu đệ, ngươi nói kiếm tiền sự tình." Cố Tam Lang thấp giọng nói. "Ngươi dạng này, trở về dạng này, đồ vật ngay tại phòng ta, nhớ kỹ, đừng quên a." Cố Tam Lang gật đầu như dã tỏi, đội vàng đem lôi kéo Cố Như Lệ tiến vào học đường, cho thống khoái bước rời đi. "Tam Lang, ngươi tại sao trở lại?" Lão Vương thị nhìn thấy Cố Tam Lang, nhướng mày. Cố Tam Lang sốt ruột xử lý tiểu đệ nói đồ vật, cái đùi cũng không kịp buông xuống. Nhìn thấy Lang Nương, Cố Tam Lang trong nháy mắt hoàn hồn, "Ai nha, quên muốn trở Như Lệ tán học đồng thời trở về." "Nương, nương, ai u." Lão Vương thị cầm gậy gỗ đuổi theo Cố Tam Lang đánh, "Có ngươi như thế làm ca sao? Như Lệ mới bao nhiêu lớn, chẳng lẽ lại ngươi nhường một mình hắn theo trên trấn trở về? Nếu như bị đập ăn mày chộp tới làm sao bây giờ?" Lão Vương thị trung khí 10 phần thanh âm ở trong viện vang lên. "A, tê tê tê, đau nhức đau nhức đau nhức, nương, ngươi xuống tay nặng như vậy." Cố Tam Lang sờ lấy cánh tay, không thể tin nhìn xem lão Vương thị trong tay gậy gỗ. Trong phòng, Trần thị buông xuống kim câu, "Nhị lang, nếu không đi xem một chút." Cố Nhị lang thủ hạ càng không ngừng biên tư làm, "Không được, Tam lang xung phong nhận việc đưa Như Lệ đi Thanh Sơn trấn, kết quả tự mình một người trở về, là nên đánh. Trọng yếu nhất là, nếu là hắn ra ngoài, không tránh khỏi cũng là đi theo bị đánh." Trần thị nghe ngoài phòng Cố Tam lang thống hào, cũng không dám ra ngoài, nàng thân thể trọng, vạn nhất không cẩn thận đụng phải cũng không tốt. Dưới hiên, Cố Quang Tông đội vàng túi đầu tích cực viết chữ, hắn cũng đội vàng, hy vọng sữa chú ý không đến hắn. "Nương, đừng đánh nữa, là Như Lệ có việc để cho ta trở về làm." Lão Vương thị nâng lên cây gậy dừng lại, nghi ngờ nhìn xem Cố Tam lang. "Sẽ không phải là ngươi sợ bị đánh tìm lấy cơ a?" "Không phải, thật sự là Như Lệ nói." Cuối cùng, hai mẹ con tiến vào Cố Như Lệ phòng, móc ra một cái đại hắc cầu đến. "Đây không phải yêu dụ a?" Lão Vương thị nhíu mày. "Cái đồ chơi này trước đây ít năm mùa màng không tốt thời điểm, có người đào đến ăn, đầu lưỡi cùng bị đốt đi như thế, sẽ còn buồn nôn nôn mửa. Chẳng lẽ đây cũng là thảo dược?" Cố Tam lang lắc đầu, "Tiểu đệ nói là đồ ăn. Thật là thứ này không thể ăn, Tam lang, ngươi không phải là gạt ta a?" "Nương, ta thật không có lừa ngươi, lại nói, đồ vật ngay tại tiểu đệ dưới giường." Hai mẹ con nhìn xem cái này một khối lớn yêu dụ hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, mẹ con hai người lại tại trong viện bận rộn. Hai mẹ con phân công hợp tác, một cái đi lấy phơi khô đông lúa lá khô. "Nương, năm nay vừa phơi tuệ lá." Hai người điểm lên, Cố Tam lang lại đi xách nước, đem tuệ lá đốt thành cho nước dùng vải lọc xuống, cuối cùng đem yêu dụ xoa thành bùn trộn lẫn đi vào. Lại tại trong viện bốc cháy, dùng bình gốm đem yêu dụ bùn nấu lên. Cố Tam lang dùng ngón tay thử hạ ấm áp, tới tiểu đệ nói nhiệt độ. "Vậy là được rồi." Tiểu đệ nói muốn tính đưa 5-6 canh giờ, ban đêm nhìn lại một chút ta. Lão Vương thị ngẩng đầu nhìn hạ ngày, sắc trời không còn sớm, "Ngươi đi trước trên trấn tiếp ngươi tiểu đệ trở về." "Ai, ta cái này đi." Vừa trở về không bao lâu Cố Tam lang đứng dậy đi ra ngoài. Trần thị lúc này đi ra, nhìn xuống bình gốm bên trong bụi bẩn đồ vật, "Nương, ngươi cùng Tam đệ làm cái gì vậy đâu?" "Ngươi tiểu đệ nói là mới kiếm tiền biện pháp, ta cũng không hiểu nhiều, chờ ngươi tiểu đệ tán học trở lại hắn nói a." Mặc dù lão Vương thị biết yêu dụ không thể ăn, nhưng nàng đối lão nhi tử lại tín nhiệm 10 phần. Cho nên lúc này lão Vương thị trên mặt cũng không xoắn xuýt, quay đầu liền đi bận rộn. Trần thị nhìn bình gốm, cũng xoay người đi bận rộn. Cố gia người đồng lòng phúc hậu, nàng bụng lớn sau, trong nhà hỏa kế cũng không cho nàng bận rộn, Trần thị theo thừa còn có thể, gần nhất đều tại cho trong nhà may may và bá. Gần nhất Cố gia người đều lên núi bận rộn, quần áo không tránh khỏi bị câu xé. Cố Như Lệ tiến vào học đường, đem mượn sách lấy ra tiếp tục chép. "Cố Như Lệ, không nghĩ tới cái kia có thể làm phụ thân ngươi người, lại là ngươi Tam ca, vậy ngươi phụ thân không phải rất giả? Kia trước đó nhìn thấy đi cùng với ngươi láo trưởng không phải là phụ thân ngươi a?" Không biết nói chuyện có thể ngậm miệng, Cố Như Lệ không nói nhìn xem sắc mặt khoa trương Hồ Thiên Hữu. Trương Hữu Đạo lui lại một bước, vẻ mặt ghét bỏ. "Người này, cái miệng này luôn luôn đắc tội với người, ngày nào bị người hận lên cũng không biết chết như thế nào." Theo hắn hai ngày này quan sát, Cố Như Lệ cũng không phải cái gì dễ ức hiếp chủ. Đối một bên Viên gia hai huynh đệ lắc đầu, ra hiệu hắn có thể giải quyết, Cố Như Lệ để bút xuống, "Ta chính là phụ mẫu già mới có con. Từ khi ra đời lên, phụ mẫu che chở, trong nhà anh trai và chị dâu bảo vệ, Như Lệ đối nhau thân phụ mẫu rất hài lòng. Đương Kim Tiên tử lúc sinh ra đời, tiên hoàng đã là tuổi 40, nhắc tới cũng xảo, Như Lệ lúc sinh ra đời, phụ thân cũng là tuổi 40, cho nên đối với phụ mẫu tuổi tác, ta sẽ không cảm thấy xấu hổ, cũng sẽ không cảm thấy quấn bách. Như Lệ chỉ sợ còn chưa trưởng thành, không thể sớm một chút hiếu thuận phụ mẫu. Cố Như Lệ chỉ sợ tử muốn nuôi mà thân không đợi, người cổ đại 60 tính thọ, huống chi cha mẹ của hắn mỗi ngày vất vả lao động, sợ càng mất chi khí máu cùng thân thể." Không nghĩ tới Cố Như Lệ bình tĩnh như vậy, Hồ Thiên Hữu không cười tiếp được. Bởi vì hắn nhìn ra được, Cố Như Lệ cũng sẽ không bởi vì cha mẹ tuổi tác mà cảm thấy xấu hổ. "Người chính là như vậy, nếu như hắn dùng chuyện này giễu cợt ngươi, ngươi nếu là trong lòng không thèm để ý, hắn tất nhiên là cảm thấy không có ý nghĩa." Cho nên Hồ Thiên Hữu thấy học đường bên trong đồng môn không có cùng hắn cùng một chỗ rêu cận Cố Như Lệ, mà Cố Như Lệ đã ngồi xuống chép sách, sờ lên chóp mũi, lúng túng cười một tiếng đi. Mãi cho đến tán học, Cố Như Lệ con tiểu xảo tinh xảo thư lam, Hồ Thiên Hữu mới lại nghĩ tới đến, hắn mong muốn hỏi một chút Cố Như Lệ thư lam ở nơi nào mua. Thật là lúc này Cố Như Lệ đã đi ra học đường. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 44, lúng túng lao tộc trưởng. Chương 44, lúng túng lao tộc trưởng. Ai còn muốn hỏi một chút Cố Như Lệ thư lam ở nơi nào mua đâu, hôm qua ta tại thư trai hỏi đều không có. Hồ Thiên Hữu áo nào nói. Trương Hữu Đạo mí môi, Cố Như Lệ ra cảnh bần hàn, hắn con thư lam bộ dáng mới lạ, nếu là mua lời nói, nhất định là không rẻ. Trương Hữu Đạo nói xong sách theo hộp đi. Hồ Thiên Hữu nhíu mày. "Ai, ngươi đây là ý gì?" Hồ Thiên Hữu sợ lên cằm. Viên Mẫn Dục đi tới, có đạo có ý tứ là, Như Lệ thư lam là trong nhà cho biên. Sau lưng Viên Mẫn Tịnh nhíu mày, trong mắt chứa cảnh cáo nhìn thoáng qua đường đệ. Có đạo có nói như vậy sao? Hồ Thiên Hữu nghi ngờ nhìn xem Viên Mẫn Dục. Viên Mẫn Dục khoanh tay cánh tay, nghiêng qua hắn một cái, thực đốc. Người Hồ Thiên Hữu đưa tay, thấy Viên Mẫn Dục ngửa đầu nhìn xem hắn. Nếu không phải phu tử, ta khẳng định đánh ngươi một chầu Hồ Thiên Hữu thở phì phò đi. Chờ đám học sinh lục tục no ngoe rời đi, Viên Mẫn Tịnh lúc này mới trầm giọng nói, ai bảo ngươi lắm miệng?
Đại ca, là Như Lệ để cho ta nói a.
Viên Mẫn Dục vẻ mặt vô tội.
Nghe vậy, Viên Mẫn Tịnh lúc này mới trầm vẻ mặt.
Cố Như Lệ cái này toa ra học đường, ở bên ngoài không có gặp Tam ca, cất bước đi.
Ra trấn, Cố Như Lệ không bao lâu liền đụng tới thở hồng hộc Cố Tam Lang.
Tam ca, ngươi tại sao lại tới?
Ta nhận biết đường trở về.
Cố Như Lệ tiến lên, đem bên cạnh thân ống trúc đưa cho Cố Tam Lang.
Cố Tam Lang mở ra ống trúc, quát mạnh một ngụm nước.
Ta biết tiểu đệ thông minh, nhận ra đường, bất quá ngươi tuổi tác còn nhỏ, có người đi theo mới được.
Ngươi không biết rõ, bởi vì không chờ ngươi cùng một chỗ trở về, nương còn đánh ta một chầu.
Cố Như Lệ chột dạ sờ lên cái mũi, hắn đây cũng là nghĩ đến không cần thiết nhường gia nhân ở trên trấn mấy cái giờ, ngược lại hắn cũng hiểu đường.
Nhưng quên đi, hắn tuổi tác, cứ việc biết đường, nếu như đụng phải nguy hiểm là không có sức chống cự.
Cũng là ta không muốn chu toàn, nhường Tam ca bị liên lụy.
Thanh Sơn trấn cũng không gần, qua lại một canh giờ đâu.
Không có việc gì, Tam ca cước lực tốt, chỉ là ngươi nói cái kia đồ ăn, không thể ăn a.
Nói đến trong nhà đồ vật, Cố Tam Lang ngũ quan đều nhăn tới cùng một chỗ.
Chớ nhìn hắn cùng lão Vương thị nói đến thời điểm lời thề son sắt, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không đáy a bất quá nghĩ đến Như Lệ hiểu nhiều, Cố Tam Lang lại có chút ý tưởng.
Ma dụ không thể trực tiếp ăn, phải đi qua mấy đạo trình tự làm việc khả năng ăn.
Ma dụ, đây không phải là gọi yêu dụ sao?
Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ha ha.
Cố Như Lệ có chút chột dạ, theo hắn nhận biết vật kia bắt đầu, liền gọi ma dụ a không quan tâm là ma là yêu, ngược lại nghe liền biết không phải vật gì tốt.
Cố Như Lệ khi về đến nhà, phát hiện lên núi người còn chưa có trở lại.
Quang Tông.
Cố Quang Tông lùi về chân, quay đầu, hai mắt vô thần mà nhìn xem Cố Như Lệ.
Tiểu thúc.
Cố Như Lệ nhíu mày, đưa tay, đồ đâu?
Cố Quang Tông đang chạy về phòng, từ trong nhà xuất ra mấy tờ giấy đến, Cố Như Lệ nhìn xuống, vậy mà hoàn thành.
Đây không phải viết rất tốt.
Hoàn thành bài tập, vậy ngươi tránh cái gì?
Nghe vậy, Cố Quang Tông thẳng tắp sống lưng, đúng à, hắn viết xong a, vậy hắn trột dạ cái gì?
Nhị Nha che miệng cười trộm, tiểu thúc, ta cũng viết xong.
Cố Như Lệ nhìn xuống, thỏa mãn gật đầu, sờ lên Nhị Nha đầu, Nhị Nha rất tuyệt.
Nhị Nha nết miệng cười một tiếng, Cố Quang Tông chen chúc tới, tiểu thúc, đường đâu?
Cái gì đường, không có đường.
A,
vì cái gì?
Ta đều viết xong tiểu thúc ngươi bố trí công khóa.
Quang Tông vẻ mặt thất lạc.
Cố Như Lệ câu môi, lão Vương thị đưa một cây gậy gỗ tới, chính là lúc trước đánh Cố Tam Lang gậy gỗ.
Sữa.
Quang Tông phản kháng thanh âm vang lên.
Ngay sau đó bị Cố Như Lệ đuổi theo chạy, đứa nhỏ này ba ngày không đánh là muốn nhảy lên đầu lật ngói a, hôm nay thật vất vả viết xong bài tập, vừa muốn khen hai câu, liền lấy đánh.
Trung hợp sớm xuống núi Cố lao đầu trở về, nhìn thấy trong viện một màn này, nâng lên chân không biết rõ muốn hay không bước vào đến.
Cha.
Ra.
Quang Tông chạy đến Cố lao đầu sau lưng, Cố lao đầu cười ngượng ngùng mà nhìn xem nhi tử.
Hôm nay muốn đi từ đường cho ngươi bên trên tên, ta sớm xuống núi, ha ha.
Cố Như Lệ nhíu mày, buông xuống cây gậy, kia cha thu thập một chút, chúng ta đi tìm tộc trưởng a.
Không đầy một lát, Cố lao đầu liền thu thập xong, Cố lao đầu để chút nhà mình loại đồ ăn đi vào tộc trưởng nhà.
Tới a.
Lao tộc trưởng nhìn xem hai cha con, ánh mắt phiêu hốt.
Cố Như Lệ chú ý tới, lao tộc trưởng trong ánh mắt có chút quấn bách.
Lao tộc trưởng đưa tay, Cố lao đầu tiến lên nâng, lao tộc trưởng tuổi tác đã không nhỏ, đi đứng có chút không lưu loát.
Ba người đi vào từ đường, Cố Như Lệ nhìn xem rách nát không chịu nổi từ đường, há to miệng.
Đây cũng quá phá, cũng không biết trời mưa to có thể hay không chịu nổi.
Trở ra, Cố Như Lệ phát hiện trong từ đường quét dọn thật sự sạch sẽ, nghĩ đến Cố thị nhất tộc người vẫn luôn có tại quét vậy.
Một lát sau, Cố Như Lệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy lúng túng lao tộc trưởng.
Ha ha, Như Lệ à, ngươi cũng biết, chúng ta Cố thị nhất tộc đi lên số đời thứ ba, đều là không có đọc qua sách.
Đã hiểu, đời đời đều là bạch đình, tên gọi tắt mũ chữ.
Ngươi Lục gia gia ta liền chỉ biết mấy chữ, có chút tên còn phải đi trên trấn cầu người biết đến một khoản một vẽ lên gia phả.
Cố Như Lệ cúi đầu, phát hiện gia phả bên trên chữ cùng Quang Tông tương xứng, không, thậm chí còn không có Quang Tông viết tốt.
Hắn không rõ, đều như vậy, Cố thị nhất tộc lại còn có gia phả.
Thấy Cố Như Lệ nhìn xem hắn, lao tộc trưởng cười ngượng ngùng mà nhìn xem hắn.
Ta nghĩ đến ngươi không phải đi học đi, cái kia danh tự ngươi hẳn là sẽ viết đi.
Lao tộc trưởng trần trờ nói.
Hắn lúc đầu nghĩ đến hôm nay để cho người ta đi trên trấn, tìm người viết Cố Như Lệ danh tự trở về, kết quả tất cả mọi người lên núi lao thuốc.
Hắn cái này tay chân lẩm cẩm, đừng nói đi Thanh Sơn trấn, trong thôn nhiều đi hai chuyến đều phải đi gặp tổ tông.
Cố Như Lệ nhìn xem ánh mắt né tránh lao tộc trưởng, trong lòng buồn cười không thôi, đây cũng chính là hắn, đồng dạng đứa nhỏ vừa mới nhập học hai ngày, ai liền sẽ viết tên của mình a. Một bên Cố lao đầu kiêu ngạo mà nhìn xem lao tộc trưởng, tộc trưởng yên tâm, Như Lệ thông minh, không ngừng biết viết tên mình, sẽ còn biết người trong nhà danh tự đâu.
Nghe vậy, lao tộc trưởng như chút được gánh nặng, ai đù, vậy là tốt rồi, Như Lệ à, ngươi biết à.
Cố Như Lệ cầm trong tay bút lông, tại ra phả bên trên trịnh trọng viết xuống tên của mình.
Cùng bên cạnh lớn nhỏ không đều Cố Tam Lang mấy chữ, hình thành so sánh.
Lao tộc trưởng nhìn xem ra phả nhíu mày, chật chật hai tiếng.
Thế nào tộc trưởng?
Thật là Như Lệ biết sai.
Không thể a, tộc trưởng không phải nói hắn sẽ không biết Như Lệ danh tự a.
Chẳng lẽ sẽ không biết cũng có thể nhìn ra chữ là sai?
Không đúng, Như Lệ biết viết tên mình à, nghĩ như vậy, Cố lao đầu nghi hoặc nhìn về phía lao tộc trưởng.
Hẳn là không sai, chỉ là Như Lệ chữ đẹp mắt, cùng lao già ta trước đó viết so sánh, gọi là ngày đêm khác biệt.
Cố lao đầu xem xét, thật đúng là, mặc dù bọn hắn sẽ không, nhưng có thể nhìn ra được chữ có được hay không.
Phải làm sao mới ở đây?
như lệ chữ viết đến như thế trình tề, để cho ta hận không thể đem trước đó ra phả xé. Lão tộc trưởng than thở mà nhìn xem ra phả. Nhìn không ra, lão tộc trưởng vẫn là ép buộc chứng. Không bằng tộc trưởng một lần nữa đem như lệ danh tự vẽ đi lên. Cố như lệ nhỏ giọng đề nghị. Nào có thể đoán được, lão tộc trưởng lập tức từ chối. Về sau ra phả sự tình, liền giao cho như lệ ngươi. Hắn chính là nghĩ đến lên ra phả, chữ viết đến chỉnh tề chút, không nghĩ tới trả lại cho mình ngăn cản chuyện gì, bất quá cố như lệ cũng không cự tuyệt. Cái này vốn là không phải cái đại sự gì, dù sao cũng so thân tộc nhóm mỗi lần đi trên trấn cầu người biết tốt. Ngày ấy hậu tộc bên trong có hải tử muốn lên ra phả, tộc trưởng để cho người ta đi gọi ta một tiếng là được. Lao tộc trưởng nghe vậy lúc này mới thỏa mãn cười cười, cho tổ tông dân hương, ba người hướng tộc trưởng trong nhà đi đến. Các ngươi ngồi trước, chờ ta một chút. Hai cha con nghi hoặc mà nhìn xem tộc trưởng bóng lưng, ra phả đã bên trên xong, cũng không biết giữ lại bọn hắn là còn có chuyện gì. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 45, giúp đỡ chương 45, giúp đỡ không đầy một lát, lao tộc trưởng mang theo một cái túi tiền từ trong nhà đi ra. Nghe Vương thị nói như lệ buộc tu còn chưa giao đủ, đây là trong tộc góp, đại gia thời gian cũng không tốt bao nhiêu, các ngươi đừng ghét bỏ. Lao tộc trưởng đưa cho Cố lao đầu, Cố lao đầu đội vàng cự tuyệt. Cái này như thế nào khiến cho, cung cấp như lệ đọc sách là ta Cố Đại Sơn sự tình, sao có thể muốn mọi người tiền. Lao tộc trưởng nắm lấy Cố lao đầu tay, chớ nóng đội cự tuyệt, nghe ta nói. Hai cha con nhìn về phía lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng ngồi xuống, đem túi vải đặt lên bàn. Nơi này tiền, tuy nói là đại gia là như lệ góp, kỳ thật cũng là cảm ơn nhà các ngươi mang theo đại gia đi hái thuốc. Thảo dược sự tình, sao có thể lấy tiền, người trong thôn đều đi hái, chớ nói chi là tất cả mọi người là thân tộc. Thân tộc nhóm hôm qua tới cửa hỏi thăm, đã xem như không tệ, người trong thôn đều là trực tiếp lên núi hái thuốc. Ngươi nói chỗ đó, các ngươi mang theo lên núi hái cùng trực tiếp lên núi hái có thể giống nhau sao? Hôm nay cùng Cố Đại Sơn cùng nhau sớm trở về nấu cơm thân tộc có thể nói trên núi tình huống. Trên núi hiện tại cũng là người trong thôn, kia thảo dược đều không đủ hái, may mắn Đại Sơn bọn hắn hiểu thảo dược nhiều, trong tộc người hái không ít thuốc. Cuối cùng tại lão tộc trưởng khuyên bảo, Cố lao đầu vẫn là nhận trong tộc cho tiền bạc. Như lệ, tới. Cố lao đầu ngáp. Cố Như Lệ đứng dậy tiến lên. Đây là thân tộc nhóm đọc cho ngươi sách dùng, ngày sau bất luận ngươi đọc lên cái gì đến, đều muốn nhớ kỹ phần ân tình này. Cố Như Lệ trịnh trọng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía lao tộc trưởng. Thân tộc nhóm ân, Như Lệ khắc trong tâm khảm. Lao tộc trưởng đục ngầu hai mắt xẹt qua mỉm cười, không phí công hắn vì đứa nhỏ này, hôm qua thuyết phục tộc nhân tới nửa đêm. Cũng là bởi vì lấy Đại Sơn sảng khoái mang theo tộc nhân đi hái thuốc, trong tộc người cũng dễ nói chút. Lục gia gia trong nhà hái thuốc người trở về, Cố Đại Sơn mang theo Cố Như Lệ cáo tử. Về đến trong nhà, Cố Đại Sơn rõ ràng phát giác được bầu không khí không thích hợp. Thế nào? Tam Lang nói hôm nay bán thảo dược sự tình. Lao Vương thị thở dài một hơi. Cố lao đầu trong lòng có suy đoán, quả nhiên, Cố Tam Lang nói ra thảo dược giá tiền, Cố lao đầu sách theo tâm vẫn là rơi xuống. Không có việc gì, chuyện này trong nhà không phải sớm có đấy đi. Cố lao đầu an ủi cũng không để cho đại gia tâm tình tốt. Đúng rồi, hôm nay đi từ đường cho Như Lệ lên ra phả, vẫn là Như Lệ chính mình viết tên. Thật. Lao Vương thị hứng thú. Ai đu, nhi tử ta chính là thông minh. Lao Vương thị ôm nhi tử thân hương. Cố Như Lệ cương nghiêm mặt ha ha cười không ngừng, thỉnh thoảng ứng hai câu. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể nào đỡ được nương nhiệt tình. Tiểu thúc danh tự thật là tốt nghe. Cố Thảo Nhi hâm mộ cùng đệ đệ thấp giọng nói. Cố Thạch Đầu khẽ gật đầu, đúng vậy à, đọc sách vẫn là có chỗ tốt, tiểu thúc chính mình lấy danh tự tốt bao nhiêu em hay. Chúng ta hai tỷ đệ không phải Thạch Đầu chính là Thảo. Nói đến danh tự, hai tỷ đệ xem như cảm động lây. Tên của hai người, thực sự quá tùy ý, thật là người trong thôn đều như vậy. Ngoại trừ Quan Tông, là Tam Thẩm khăng khăng đi mời người lấy danh tự, nghe nói bỏ ra ba cái tiền đồng đâu. Cố Như Lệ chú ý tới hai tỷ đệ ánh mắt hâm mộ, ngẩng đầu nhìn về phía Nô Thị. Đại Đầu, cần phải cho Thảo Nhi cùng Thạch Đầu lấy lại danh. Nô Thị nghe vậy vô ý thức nói tiếp, đại danh. Thảo Nhi cùng Thạch Đầu không phải liền là lời còn chưa nói hết, thấy nữ nhi cùng nhi tử mong đợi nhìn xem nàng. Không chờ Nô Thị nói chuyện, Trần Thị đi đến, không phải tiểu thúc tử trước cho Tam Nha lấy dễ nghe tên. Kỳ thật tiểu thúc tử đặt tên thời điểm, nàng liền muốn cho nữ nhi cũng lấy ra dáng tên. Một mực Tam Nha đều, Trần Thị cảm thấy rất tùy ý nghĩ đến tên của mình. Trần Thị khoe miệng cười cả chút. Danh tự vẫn là rất trọng yếu, nàng không muốn để cho nữ nhi của mình cứ như vậy tùy ý thêu. Có thể vừa nghĩ tới nhị lang cùng Thạch Đầu tên của bọn hắn, Trần Thị lại mấp máy môi. Có lẽ là cha mẹ không quá sẽ đặt tên. Nghĩ như vậy, Trần Thị nhìn về phía Lão Vương Thị. Ngươi nhị tẩu đồng ý, Như Lệ ngươi cho Tam Nha lấy em thai điểm tên. Lão Vương Thị cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Thấy Trần Thị đoạt trước, Nô Thị cũng liền vội mở miệng, cho Thảo Nhi cùng Thạch Đầu cũng lấy cái tên. Nếu như thế, không bằng bọn tiểu bối đều một lần nữa sửa lại tên. Ngày mai ta cùng tộc trưởng nói một tiếng. Như Lệ dành thời gian tại gia phả bên trên sửa lại. Cuối cùng, Cố lao đầu giải quyết dứt khoát, trong nhà tiểu bối một lần nữa đặt tên. Cố Như Lệ nhìn xuống trong phòng chất nhi. Thạch Đầu bọn hắn đời này là ngọc tự bối. Cố Như Lệ bước cằm, nhìn xem trong phòng bốn cái chất nữ. không bằng dùng Lan Chất Huệ Tâm đặt tên như thế nào. Có người trong nhà nghe được Cố Như Lệ lời nói cao mày, nhiều như vậy cái chữ a. Cố Thảo Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Cố Như Lệ, tiểu thúc, vậy ta liền gọi Cố Ngọc Lan. Nhị nha gọi Ngọc Chất, tam nha gọi Ngọc Huệ, tứ nha gọi Ngọc Tâm. Cố gia người nghe được Thảo Nhi lời nói, bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này a. Cố Như Lệ nhìn xem Cố Thảo Nhi, không, Cố Ngọc Lan, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nói đến, giáo người nhà đọc sách, Cố gia người tiến triển, Cố Như Lệ hiểu rõ nhất, trước mắt đến xem, Thảo Nhi đọc sách thiên phú tối cao, so với đệ đệ Thạch Đầu còn nhiều hơn mấy phần thiên phú. Thật là tốt nghe a, Ngọc Lan, danh tự này thật là tốt nghe, tạ ơn tiểu thúc. Cố Ngọc Lan vui vẻ không thôi. Nàng có một cái dễ nghe tên. Nương, người đã nghe chưa? Ta không gọi Thảo Nhi, gọi Ngọc Lan. Cố Ngọc Chất vui vẻ cơ Ngô thị ống tay áo. Luôn luôn hiểu chuyện nữ nhi, khó được vui mừng như vậy, Ngô thị thật lâu không có gặp Thảo Nhi dạng này. Ngô thị vuốt nữ nhi tóc, những năm này là nàng cùng Đại Lang sơ sẩy nữ nhi. Tốt, ngày sau ngươi liền gọi Ngọc Lan. Cái khác hài tử tuổi tác còn nhỏ, đối với danh tự không có cố chấp như vậy, bất quá vẫn là rất vui vẻ chính mình có khác danh tự. Tất cả mọi người có mới tên, Cố Thạch Đầu sốt ruột tiến lên, tiểu thúc, vậy ta đâu? Tuân chữ như thế nào? Thạch Đầu hai mắt thanh tịnh mà nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ cảm thấy buồn cười, cũng là, Thạch Đầu vừa mới nhận thức chữ không bao lâu. Hình dung núi đá, vừa vặn cùng ngươi lúc trước danh tự giống nhau, nhìn ngươi ngày sau như thế tên như thế cương chính có khí tiết. Không hiểu. Cố Thạch Đầu không hiểu cái chữ này, nhưng nghe được hiểu tiểu thúc nói hàm nghĩa. Biết tên này không tệ, bất quá Cố Thạch Đầu vẫn là miệng hoa hoa nói, thế nào đổi cái tên vẫn là cùng Thạch Đầu không sai biệt lắm, bất quá so Thạch Đầu êm thay nhiều. Cố Như Lệ muốn nói lại thôi mà nhìn xem Thạch Đầu, tính toán, cùng một khối Thạch Đầu nói không thông. Ngươi dùng Cố Ngọc Tuân cùng Cố Thạch Đầu so sánh. Một hồi ta dạy cho ngươi viết tên của ngươi, ngày mai ta trở về không có học được, vậy ngươi chờ coi à. Cố Thạch Đầu đối với miệng kéo lại, biểu thị hắn sẽ không lại lắm miệng. Tất cả mọi người bật cười, ngoại trừ đập bắp đuổi Dương Thị. Ai, thua lỗ, sớm biết tiểu thúc tử có thể đặt tên, ta muộn mấy năm lại cho Quang Tông tên a, hoa trắng ta ba cái tiền đồng. Trọng yếu nhất là, nàng thế nào cảm thấy Thạch Đầu danh tự so Quang Tông ném hai. Nghĩ đến cái này, Dương Thị muốn cho tiểu thúc tử lại cho nhi tử thay cái tên tâm no ngoe muốn động. Bất quá cuối cùng vẫn là không nỡ cái này ba văn tiền cầu tới tên, Quang Tông Diệu Tổ cũng không tệ. Cha, không phải Nhường Như Lệ cũng cho ta đổi cái tên. Cố Tam Lang tham gia náo nhiệt nói. Bị Cố Lao Đầu cùng Lao Vương Thị ngang một cái, lúc này mới có chút không cam lòng ngồi xuống. Nhưng vẫn là lặng lẽ cùng Cố Nhị Lang nói thầm, Như Lệ lấy danh tự dễ nghe cỡ nào à, Ngọc Tuân. Ta nhìn cha mẹ chính là sẽ không đặt tên, ngươi nhìn nhị ca tên của chúng ta hoài nghi cha mẹ chính là tùy tiện lấy. Cố Nhị Lang nhìn xuống hai mắt bốc hỏa cha mẹ, lặng lẽ giật hạ Cố Tam Lang ống tay áo. Ngươi lại ngứa ra có phải hay không? Náo loạn một lát, Cố gia người đều đi vào trong sân, nhìn chằm chằm lò đất bên trên bình uống. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 46, tiện hề hề Cố Như Lệ. Chương 46, tiện hề hề Cố Như Lệ. Tê, Như Lệ à, cái này thật sẽ không trúng độc sao? Cố Lao Đầu chần chờ nhìn xem nhi tử. Không phải hắn không tin nhi tử, thật sự là cái đồ chơi này, hắn tận mắt thấy có người ăn trúng độc ga thế nào, nhi tử mỗi lần nghĩ đến kiếm tiền đồ vật, đều là có độc đồ chơi đâu. Có thể ăn, cho than bên trong tẩy rửa có thể trung hòa ma dụ độc tính. Cái đồ chơi này cả cây có độc, có thể truyền xuống, cũng là trước kia người không có đồ ăn, cơ duyên xảo hợp truyền thừa. Cái này không, trước đây ít năm nạn hạn hán thời điểm, Vĩnh Vọng thôn liền có người quá đói ăn ma dụ, kết quả trúng độc. Nghĩ đến là thôn dân không có tìm đúng dùng ăn phương pháp. Vậy được, ta để ngươi tam ca trước bốc cháy đốt, một hồi cơm tối làm thành đồ ăn. Nghe vậy, những người còn lại sắc mặt đại biến, mặc dù tin tưởng Cố Như Lệ, nhưng cái đồ chơi này thật là có độc. Bất quá Cố Lao Đầu tại Cố gia hy vọng vẫn là có thể, Cố Tam Lang đã trong sân vậy đơn giản dựng lò đất nổi lên lửa. Dựa theo Cố Như Lệ dặn dò, đem bình bốn đồ vật bên trong cắt thành phương phương chính chính một khối, sau đó thêm nước nấu lên. Những người còn lại ai cũng bận rộn. Cố Như Lệ giáo mấy cái chất nhi viết tên của mình. Cố Ngọc Tuân cùng Cố Ngọc Huệ vẻ mặt sụp đổ, bởi vì hai người danh tự không tốt viết. Cố Ngọc Tuân nhìn xem bên cạnh ba tuổi thút tha thút thít tam nha, trong lòng dễ chịu nhiều. Quả nhiên, người hay là phải có so sánh. Một bên Cố Ngọc Lan thở dài một tiếng, đại ca là thân ở trong phúc không biết phúc, nàng Lan chữ cũng tốt khó tả. Một chữ viết ra liền chiếm hé mở giấy. Ai, nàng cái này Cố gia trưởng tôn nữ vẫn là quá mức chữ chặt. Kia toa, Cố Như Lệ viết xong phu tử bố trí bài tập, đem hôm nay mượn biển mượn thịnh gáy sách tụng nội dung chép lại. Cố Như Lệ cảm thấy tại học đường chép sách có chút chậm, cuối cùng quyết định đem gáy sách xuống dưới, về nhà lại viết xuống đến. Dạng này sẽ không mượn sách quá lâu, cũng thuận tiện rất nhiều. Chính là à, chép sách vẫn là quá hao tổn giấy, Cố Như Lệ phát hiện vừa mua không có mấy ngày giấy, dùng gần hết rồi. Nhìn cách đó không xa bút khói bình uống, Cố Như Lệ như có điều suy nghĩ. Xem ra vẫn là tìm khác kiếm tiền đường đi, đọc sách quá phí tiền, chỉ là làm ma dụ cũng tranh không có bao nhiêu tiền, nhiều lắm là nhường trong nhà nhiều thêm chút thức ăn mặn. Còn không có trước đó hái thuốc kiếm tiền. Ban đêm, ma dụ làm tốt bưng lên bàn. Hẳn là có thể ăn đi, ngày hôm nay mua tảng mỡ dày hầm đồ ăn ăn đâu. Lão Vương Thị nhìn xem trong chậu ma dụ, nuốt một ngụm nước bọt. cuối cùng đám người nhất trí quyết định cầm một khối nhỏ cắt nát cho gà ăn, đợi một hồi lâu thấy gà không có việc gì, Cố gia người đưa mắt nhìn nhau, Cố Như Lệ kẹp lên một khối ma dụ cha ăn trước. Cố lao đầu lần thứ nhất đoạt nhi tử đũa bên trong đồ ăn, hơn nữa còn không có bị Lao Vương thị đánh chửi. Cố gia người nhìn chằm chằm Cố lao đầu, thế nào? Lao Vương thị hỏi. Cố lao đầu nhai a hai lần, không có gì đặc biệt hương vị, liền đánh răng ăn, không phải rất ngon miệng nhưng nhai hai lần cảm thấy vẫn được. Đợi một hồi lâu thấy Cố lao đầu không có việc gì, Cố Tam Lang cũng kẹp một khối, hương vị vẫn được, chính là có một chút hỏa tinh tử hương vị, hẳn là cho than nước nguyên nhân, Cố Như Lệ nói rằng. Ngay sau đó Cố gia người bắt đầu ăn, về phần tuổi tác tương đối nhỏ mấy cái chất nhi cùng Trần thị, Lao Vương thị không cho ăn, ngay cả Cố Như Lệ đều không thể ăn vào ma dụ. Lao Vương thị quay người về phòng bếp bưng bát nước lớn đi ra. A, thả kia cái gì ma dụ trước đó thịnh đi ra, các ngươi phân ra ăn. Trần thị mặt mày nhu hòa, tiếp nhận bát to, cho Cố Như Lệ điểm nhiều nhất thịt. Lao Vương thị thấy thế thỏa mãn gật đầu. Thua lỗ ai cũng không thể thua lỗ Lao nhi tử. Trần thị cúi đầu, liền biết dạng này có thể lấy đương niềm vui. Nàng cũng không lỗ chính mình, nàng bây giờ thân thể trọng cũng muốn bồi bổ. Trần thị cho mình cũng kẹp mấy khối thịt, sau đó cho chất nhi chất nữ nhóm điểm lên. Ban đêm, Cố lao đầu đem túi vải lấy ra, đem tiền cùng Lao Vương thị nói. Chúng ta trong tộc người đều là không sai. Đến một chút tiền đồng, bên trong lại có hơn 100 văn. Cái này, nhiều như vậy. Chúng ta nhận lấy không tốt ta. Lao Vương thị trần chờ nhìn xem trên bàn đồng tiền. Cố lao đầu cũng có chút khó xử. Cố Như Lệ thấy cha mẹ khó xử, xen vào nói, không bằng trước nhận lấy, đợi ngày sau dư giả, lại cho thân tộc nhóm đưa vài thứ. Không thể đem tiền đồng cứ như vậy đưa trở về. Không phải người ta cho là bọn họ nhà muốn gây mất tình nghĩa, còn chút có thể ăn dùng đồ vật cũng là cũng không tệ. Lao lưỡng khẩu cảm thấy nhi tử nói đúng, liền đem tiền đồng thu vào. Cố Như Lệ cũng đi ra cửa, hắn hiện tại cùng Ngọc Tuân ở một gian phòng nhỏ, cũng là hắn cực lực yêu cầu không cùng cha mẹ ở. Ngọc Tuân cái này đại chất nhi mới có chỗ ở bình an vượt qua một đêm, Cố gia người kích động. Bây giờ trên núi cũng không cái gì thảo dược, Tam Lang, các ngươi lên núi thời điểm nhiều đảo điểm yêu dụ, nhớ kỹ tránh một chút người trong thôn. Nương, chúng ta hiểu được. Cố gia nên lên núi, nên đi trên trấn đi trên trấn. Hôm nay là Cố lao đầu đưa lão nhi tử đi trên trấn, thuận tiện bán Cố nhị lang biên chế đồ vật. Cố Như Lệ nhìn xem trong tay cây trúc làm ống đựng bút, phía trên còn cần khắc đơn giản cây trúc cùng phong lan, tinh xảo cực kỳ, đưa người vừa bạn. Tạ ơn nhị ca là ta phí tâm, ngày khác kiếm được tiền cho nhị ca. Cố nhị lang cười yếu ớt, nhị ca có thể muốn tiền của ngươi. Khoản này ống tốt làm, không hưởng phí công phu, nửa canh giờ có thể làm tốt mấy cái. Mau mau đi trên trấn a, không thể trễ. Cố Như Lệ lần nữa cười cùng Cố nhị lang nói lời cảm tạ, lúc này mới đi theo lão cha rời đi. Trần thị vất bụng, nhị đệ đứa nhỏ này ngoan thật sự, ngươi nói chúng ta nếu là sinh một cái nhiều như vậy tốt. Cố nhị lang tiến lên, đại thủ đặt ở Trần thị trên bụng, cùng Như Lệ như thế nhu thuận khả năng có chút khó, chỉ hy vọng đừng tìm Quang Tông như thế ra là được. Ngoài phòng, trời còn chưa sáng hẳn, lại vang lên Dương thị bực bội thanh âm. Quang Tông, ngươi cũng lớn bao nhiêu còn kẻ ra quần, dày thối, từ ngày, sạch bẩn thỉu. Nhị phòng hai vợ chồng lướt nhau, vui vẻ. Đem nhi tử đưa vào học đường, Cố lao đầu có một đống lớn đồ vật, sợ cho nhi tử mất mặt, liền vội vàng xoay người ra ngõ nhỏ. Tặng cho ta. Viên Mẫn Dục kinh ngạc nhìn xem trong tay phong lan hoa văn ống được bút. Cố Như Lệ gật đầu, khoe miệng ngậm lấy cười, cái này không làm sư thúc, cũng nên cho các ngươi đưa lễ. Một bên Viên Mẫn Thịnh nhíu mày, sư thúc, ngươi cùng ta mượn sách thời điểm cũng không phải như vậy. Ai, Mẫn Định Minh, chúng ta các bản luật cát, theo bối phận, ta là các ngươi sư thúc không sai à? Nhưng chúng ta tuổi tác tương tự, lại lẫn nhau là đồng môn, một chút nghi thức xã giao cũng đừng quá mức so đo. Cố Như Lệ chắp tay sau lưng một bộ hào phóng bộ dáng, ngươi cũng là co được giãn được. Viên Mẫn Thịnh cắn răng, gia hỏa này, trước mấy ngày mượn sách thời điểm cười đùa tí từng hô ca, hiện tại lại muốn làm sư thúc, không có khả năng, hắn đời này là sẽ không gọi Cố Như Lệ sư thúc. Viên Mẫn Tịnh cầm trong tay ống đựng bút đẩy, một bên Viên Mẫn Dục mở miệng nói, khoản này ống mặc dù đơn giản, nhưng phía trên khắc hoa văn tinh xảo, có phần nhã. Đa tạm Như Lệ tặng ống đựng bút, ta rất ưa thích. Cố Như Lệ quay đầu, thấy Viên Mẫn Dục cẩn thận sờ lấy ống đựng bút bên trên phong lan, nụ cười trên mặt không phải làm bộ. Xem ra là thật ưa thích. Bất quá khoản này ống quả thật không tệ, là hắn năn nỉ nhị ca hỗ trợ dành thời gian làm, phía trên phong lan cùng cây trúc hay là hắn vẽ đâu. Thấy đệ đệ ưa thích, Viên Mẫn Thịnh không tốt từ chối nữa, coi như thế, ta cũng sẽ không cứ gọi ngươi sư thúc. Cố Như Lệ mượn cơ hội ứng tiếng, ai, đại sư điệt. Viên Mẫn Thịnh cắn răng, nhìn một chút tiện hề hề cùng Cố Như Lệ cùng cười trộm đường đệ, thở phì phì ngồi trở lại vị trí của mình. Cố Như Lệ, một đạo khí thế hung hăng thanh âm truyền đến, trong học đường học sinh đều nhìn sang. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm, hấp thu thuộc tính sau. Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 47, sách rổ chương 47, sách rổ chỉ thấy Trương Hữu Đạo mấy người đi đến. Mà vừa mới hô Cố Như Lệ chính là Hồ Thiên Hữu. Viên Mẫn Dục vô ý thức ngăn trở Cố Như Lệ, Viên Mẫn Thịnh cũng không lo được vừa mới khó chịu, đứng dậy muốn đi tới. Ngươi thư lam ở nơi nào mua? Vì cái gì ta tại thư trai bên trong không có gặp có bán?
A, Cố Như Lệ vẻ mặt ngộng, hắn coi là Hồ Thiên Hữu là đến gây chuyện. Dù sao hai người trước đó trộn lẫn qua miệng, lại bởi vì Viên Phu Tử đang dạy học thời điểm, ưa thích cầm hai người đến so sánh. Hồ Thiên Hữu mỗi ngày nhìn thấy Cố Như Lệ ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi. Thấy Cố Như Lệ không có trả lời, Hồ Thiên Hữu nhíu mày, ngựa khí hừng hực, a cái gì à? Ta hỏi ngươi, ngươi thư lam ở nơi nào mua? Là ta nhị ca tặng cho ta nhập học lễ. Ngươi nhị ca làm? Hồ Thiên Hữu nghe vậy, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cố Như Lệ chớp mắt, trên mặt cười vô cùng chân thành, ngươi muốn mua sao? Nửa lượng bạc một cái. Trương Hữu Đạo nhìn xem Cố Như Lệ trên mặt định mặt cười, lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Ngươi đoạt tiền a nửa lượng bạc, cái này thư lam không phải liền là đẹp mắt một chút, kiểu dáng mới lạ một chút, ngăn chứa thuận tiện gác lại bút mực giấy nghiên một chút. Cố Như Lệ tán đồng gật đầu, cái này thư lam kiểu dáng là nhị ca cho hắn biên thời điểm, hắn ở bên cạnh gia chủ ý, sắp thực dùng tốt. Hồ Thiên Hữu càng nói càng cảm thấy không thích hợp, cách đó không xa Trương Hữu Đạo nâng chán. Hồ huynh ngươi nói đúng, ta nhị ca làm thư lam sắp thực tinh xảo lại dùng tốt, cho nên ngươi muốn mua sao? Cố Như Lệ chân thành đặt câu hỏi, hắn là thật muốn kiếm số tiền này. Phải biết hắn buộc tu còn có một lượng bạc không cho, mặc dù sư phụ khoan thứ, nhưng Cố Như Lệ cùng trong nhà đều không thích nợ tiền. Lấy hắn đối nhị ca hiểu rõ, cái này thư lam nếu có thể bán nửa lượng bạc một cái, kia không thể thiếu hắn tiền lãi. Lúc này hắn cũng không thấy đến Hồ Thiên Hữu đưa thích gây chuyện với hắn, đây là tài thần a. Hồ Thiên Hữu cảm thấy Cố Như Lệ nhìn hắn ánh mắt quá mức nóng bỏng, run một cái bỗng nhiên bốc lên nổi da gà. Trước kia liền tên mang họ gọi ta, hiện tại chính là Hồ Minh, ta cho ngươi biết, ta không phải oan đại đầu. Hồ Thiên Hữu nói xong quay người đi, Cố Như Lệ vẻ mặt đáng tiếc. Chẳng lẽ muốn giá quá cao? Kỳ thật có thể nói giá đi, hắn giá bắt đầu là 2 tiền bạc tử. Cái này thư lam mặc dù phí công phu, nhưng coi như so vòng rổ cái gửi dây đến còn nhiều. Như Lệ, ngươi thư lam ta đã sớm chú ý tới, tiểu dáng mới lạ lại thuận tiện, chắc không được Hồ Thiên Hữu muốn mua đâu. Viên Mẫn Dục xem sách trên bàn đặt vào thư lam. Cố Như Lệ thấy Viên Mẫn Dục nhìn hắn thư lam, nhãn tình sáng lên, cầm qua trên thư án thư lam. Mẫn Dục ngươi cũng thích không? Vậy ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi nhìn ta cái này thư lam, đừng nhìn là dùng cây trúc biên, nhưng nhẹ nhàng linh hoạt đẹp mắt lại dùng tốt. Cố Như Lệ lớn thanh âm nói rằng, mở ra thư lam, chỉ thấy nho nhỏ thư lam khoảng cách rõ ràng, vừa lúc có thể đem bút mực giấy nghiên chỉnh lý ở bên trong. Chúng ta bình thường thư lam, nếu là không cẩn thận, thật tốt sách cùng giấy liền tao đường, nhưng ngươi xem ta thư lam, thả bút mực địa phương. Cố Như Lệ ra hiệu Viên Mẫn Dục nhìn xem, Viên Mẫn Dục lại gần, dùng tay mò xuống. Nơi này dùng cây trúc cách đi ra. Cái này không có gì đáng nói a. Thật là Cố Như Lệ cố ý nói, chẳng lẽ lại có cái gì đặc biệt. Vậy thật là không giống, Cố Như Lệ chú ý tới Hồ Thiên Hữu liếc tới ánh mắt, khóe môi cười phóng đại. Ta nhị ca tay nghề khá tốt, hắn có thể biên chứa nước rổ đâu, nơi này chính là dùng hắn bí mật tay nghề, cất đặt mặc đầu vị trí, để loạn không đi qua. Một mực chú ý hai người Hồ Thiên Hữu chen miệng nói, Cố Như Lệ, ngươi chẳng lẽ nói mạnh miệng à? Sách, Hồ Minh, nếu ngươi không tin, ngươi tự mình đến thử. Hồ Thiên Hữu mặc dù cảm thấy Cố Như Lệ vẻ mặt không có lòng tốt, nhưng bởi vì quá mức ưa thích Cố Như Lệ thư lam, vẫn là tiến lên. Ta liền dùng nước à, tránh khỏi ngươi thư lam đến lúc đó toàn bộ màu đen, ngươi đem đồ vật thu thập một chút. Cố Như Lệ mười phần tự tin, thu thập cái gì, chỉ cần Hồ Minh ngươi đừng tay run, ta cái này thư lam không có vấn đề, vừa bạn còn có thể khảo thí. Hồ Thiên Hữu thấy thế, đem trong ống trúc chuẩn bị dùng để mài mực thanh thủy, rót vào thư lam cất đặt mặc đầu ô nhỏ bên trong. Chỉ thấy nước đều nhanh đầy, thư lam lại giọt nước không lọt, Cố Như Lệ đội vàng ngăn lại Hồ Thiên Hữu. Tràn ra tới không phải tính a, bên cạnh còn có sách của ta tịch cùng giấy đâu. Thư lam ở mức là vấn đề nhỏ, nhưng giấy dính nước, kia thật là cùng đòi mạng hắn như thế. Hắn hiện tại nghèo muốn chết. Các ngươi đang làm gì? Viên Phu Tử thanh âm truyền đến, chúng học sinh đội vàng ngồi xuống, Cố Như Lệ cũng cấp tốc ngồi xuống. Hồ Thiên Hữu nhất thời còn đứng lấy, vội vàng hướng chỗ ngồi chạy tới. Viên Phu Tử nhíu mày, nhìn chằm chằm Hồ Thiên Hữu, lượng tiểu phi quân tử, quá chừng không trợ phu. Đây là tại gõ Hồ Thiên Hữu. Hồ Thiên Hữu trên mặt cứng lại, Cố Như Lệ bờ môi khẽ nhếch, sư phụ lại cho hắn bên trên độ khó. Bất quá sư phụ cũng là bảo vệ cho hắn, sợ là coi là Hồ Thiên Hữu ức hiếp hắn, cho nên gõ Hồ Thiên Hữu. Như Lệ cần tuân phu tử dạy bảo, đệ tử mới vừa vào học đường, cùng các bạn cùng học chơi đùa, nhất thời quên giờ, mời phu tử thứ tội. Nhìn xem đứng dậy thỉnh tội đệ tử, Viên Phu Tử ánh mắt tại dưới đáy tuần sát một vòng. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Viên Phu Tử mắt nhìn đệ tử, gặp hắn sắc mặt như thường, liền không còn tiếp tục gian dạy. Ngồi xuống đi, bắt đầu dạy học. Hồ Thiên Hữu ngồi xuống, thở dài một hơi, quay đầu, chỉ thấy Cố Như Lệ cười híp mắt nhìn xem hắn. Đem đầu hướng nơi khác xoay đi không nhìn Cố Như Lệ. Hừ, nếu không phải hắn, hắn làm sao lại bị phu tử gian dạy, hắn sẽ không cảm tạ Cố Như Lệ. Dạy học thời điểm, cứ việc Cố Như Lệ cuối cùng nhập học, nhưng theo kịp tiến độ, hoàng tự ban dạy học, Viên Phu Tử càng nói càng nhiều. Lúc đầu hoàng tự ban chính là vừa bỡ lòng học sinh, tới đằng sau nghe được như lọt vào trong sương mù. Viên Phu Tử giảng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thấy Cố Như Lệ nghe hiểu, hài lòng đến gật đầu, đảo mắt đã thấy bên cạnh học sinh một bộ muốn khóc bộ dáng. Khu khu, vừa mới vi sư giảng, nếu là không nhớ được, vi sư nói lại một lần. Trong học đường chia làm 4 cái tiểu ban, Viên Phu Tử tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cùng hoàng tự ban dạy học xong, lại tiếp tục cùng ban khác dạy học. Cố Như Lệ đem Phu Tử nói đến mặt xuống dưới, thấy không có vấn đề, chớp mắt, lấy ra một tờ mới giấy bắt đầu phát họa. Ở phía sau dạy học Viên Phu Tử không biết rõ, đệ tử đắc ý của hắn, ngay tại đảo ngũ đâu. Rất nhanh,
một cái tinh xảo tiểu xảo thư lam vẽ ra, so với hắn dùng còn tốt coi trọng mấy phần. Một canh giờ sau, tới đổ nước giờ, Viên Phu Tử thản nhiên ra học đường. Đám học sinh top 5 top 3 đổ nước, đùa giỡn. Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới là ta nói chuyện ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Hồ Thiên Hữu khó chịu mà nhìn xem Cố Như Lệ. Lúc này Cố Như Lệ nhìn Hồ Thiên Hữu giống như nhìn tài thần, thái độ gọi là một cái tốt. Ai, Hồ Minh, nói cái gì đó, lúc ấy nếu không phải ta để ngươi khảo thí, cũng sẽ không bị phu tử răn dạy, ngươi chớ cùng ta sinh khí là được. Đúng rồi, ta thư lam ngươi còn phải xem sao. Hơn một canh giờ, thư lam bên trong nước không có rõ gì ra đến. Một bên Viên Mẫn rục lại bu lại, thật hay giả. Ta xem một chút. Quanh mình học sinh đều đi tới, ngay cả Viên Mẫn Thịnh đều hiếu kỳ đi đi qua. Đại gia lúc này mới phát hiện, thư lam bên trong, Hồ Thiên Hữu lúc trước ngược nước cũng không có tràn ra tới. Hoa, là thật à, nước này là Hồ Thiên Hữu đổ vào, ta tận mắt thấy. Cố Như Lệ, ngươi thư lam ta rất thích à, ta thư lam nếu là cũng dạng này, mẹ ta cũng sẽ không nói ta bẩn thỉu. Đúng à, kia mực nước một cái không chú ý, y phục bên trên tất cả đều là, lại càng không cần phải nói túi sách. Đừng nói nữa, mẹ ta mỗi ngày đều bởi vì mực nước nhiễm y phục mắng ta. Nhìn xem chung quanh liễu diễu củ cải đầu, Cố Như Lệ khỏe môi lời câu. Hắc hắc, có thể vào học đường. Tuy nói không có thập toàn mười đều là kẻ có tiền, nhưng phần lớn đều là áo cơm không lo. Mấy ngày nay hắn đã hiểu rõ tinh tưởng, Thanh Sơn học đường bên trong, liền hắn nghèo nhất. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 48, chào phúng chương 48, chào phúng Cố Như Lệ xuất ra vẻ song thư làm, các bạn cùng học xem xét, cảm thích. Đáng tiếc, nửa lượng bạc phần lớn học sinh trong tay đều không có, mua thư làm còn phải cần được trong nhà đồng ý, đây không phải truyền hình điện ảnh kịch, động một chút lại có thể xuất ra 5100 lượng, đám học sinh mặc dù trong nhà đối lập Cố Như Lệ mà nói giàu có, nhưng rất nhiều người nguyệt lệ bạc không đến nửa lượng. Hơn nữa nguyệt lệ phát hạ đến, bọn hắn còn phải tuấn dùng, như vậy lớn một chút hài tử không có tính toán trước, nguyệt lệ một phát xuống tới không có hai ngày liền tiêu đến không sai biệt lắm. Như Lệ, chờ ta cha mẹ đồng ý, ta lại cùng ngươi mua. Trước mặt học đồng nhìn xem 8-9 tuổi, ngại ngùng mà nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ ôn hòa cười một tiếng, tốt, xem ở tất cả mọi người là đồng môn tình nghĩa tại, bốn tiền bạc tử liền có thể. Bất quá, đầu tiên nói trước à, chỉ có chúng ta học đường mới bốn tiền, ở bên ngoài, nhà ta thư lam bán nửa lượng bạc. Thật. Như Lệ, vậy ta hôm nay trở về cùng ta nương đòi tiền. Cố Như Lệ không có nói láo, hắn quyết định trước hết để cho nhị ca biên mấy cái đi ra, trong học đường khẳng định có xa xỉ mua lấy một cái. Chỉ cần có người mua, kia nguồn tiêu thụ liền tốt mở ra. Nhưng Thanh Sơn chấn liền một cái học đường, học sinh cũng không mấy cái này thư lam đẹp mắt như vậy lại dùng tốt, đến lúc đó cầm lấy đi trong người bán. Chỉ định có thể bán trên nửa lượng bạc, à, đúng rồi, còn có trước đó biên cái rổ nhỏ cũng có thể cùng một chỗ. Đáng tiếc, trong nhà chỉ có nhị ca tay nghề tốt một chút, không phải còn có thể tăng tốc tiến độ. Mấy cái học sinh bởi vì thư lam thiếu một tiền bạc tự động tâm rồi, nhưng cũng có người nói vài câu ngồi trầm trọng. Cái này không biết rõ còn tưởng rằng Thanh Sơn học đường là Tây Mai đâu. Chuyện làm ăn đều làm được học đường tới, làm nhục người có văn hóa. Cố Như Lệ nghe vậy, mắt biết hai ngơ, giữ chặt muốn mở miệng Viên Mẫn Dục. Tùy tiện nói hai câu thôi, hắn vội vàng kiếm tiền không dành cãi nhau. Cố Như Lệ tiếp tục họa thư lam, những người kia thấy Cố Như Lệ không nói chuyện, cho là hắn sợ, lại cười băng lên. Phanh, nhốn náo cái gì mà nhốn náo, các ngươi những này miệng đầy tự kiểm chế vừa làm ruộng vừa đi học thế gia. Không phải cũng chọn đồ ăn tới chợ bên trên bàn không? Ngươi, chúng ta cùng hắn không giống, hắn đây là hành gương. Kia học sinh mạnh miệng nói. Hồ Thiên Hữu liếc mắt, ghét nhất những này khoác lác vừa làm ruộng vừa đi học thế gia gia hỏa, cả ngày một bộ thành cao dạng. Trong nhà đều không có một cái tú tài, còn vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, chết cười người. Cố Như Lệ kinh ngạc nhìn về phía Hồ Thiên Hữu, không nghĩ tới Hồ Thiên Hữu vậy mà vì hắn nói chuyện. Nhìn cái gì vậy? Trước đó không phải miệng lưỡi bén nhọn sao? Hiện tại miệng bị khe hở lên. Hừ, trước đó còn cùng hắn nhao nhao có đến có về, hắn không ít bị Cố Như Lệ nghẹn. Kết quả hiện tại mấy người này đều cưỡi tới trên mặt, vậy mà cái giấm cũng không dám thả một cái. Như Lệ tạ Hồ Minh giữ gìn chi tình, dạng này, ngươi thư lam ta thu ba tiền nửa như thế nào? Cố Như Lệ thấp giọng. Hồ Thiên Hữu liếc mắt, ta thiếu ngươi kia mười mấy cái tiền đồng. Hắn thiếu chính là bốn tiền bạc tử, tiền bạc bây giờ bên trên bạc không đủ, Hồ Thiên Hữu không dám phóng đại lời nói muốn mua thư lam, hậm hực ngồi trở về. Cố Như Lệ, ai, hạ giá còn không cần a, đang lúc Cố Như Lệ thất lạc thời điểm, một tỏi bạc đặt ở hắn trước bàn. Cố Như Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trương Minh, thư lam ta định một cái. Trong ngay mắt, Cố Như Lệ vui vẻ ra mặt, ha ha ha, khai trương. Một ngày tranh bốn tiền bạc tử, hán, Cố Như Lệ thật là một cái làm ăn tiểu năng thủ. Tạ Trương Minh hân hạnh chiếu cố, đây là ta vẽ ra thư lam, nhà ta thư lam nhất định chế, đại gia thư lam có thể theo như yêu thích định chế, Trương Minh nhưng có ưa thích. Cố Như Lệ vui vẻ dị thường đề cử, Trương Hữu Đạo nhìn xem trên bàn hai tấm họa. Người sẽ màu vẽ? Biết một chút. Trương Hữu Đạo chỉ trong đó một bức, Cố Như Lệ cười gật đầu, đang vẽ dưới góc phải viết lên Trương Hữu Đạo danh tự. Dạng này thức thư lam thuộc về Trương Minh, mấy ngày sau trong nhà làm tốt, ta liền dẫn đến. Trương Hữu Đạo khẽ gật đầu, quay người trở về chỗ ngồi của mình. Có đạo, ngươi tuyển cái nào thư lam? Hồ Thiên Hữu hâm mộ nhìn xem Trương Hữu Đạo. Trương Hữu Đạo nói ra, sau đó thấp giọng nói, không bằng ta mượn trước ngươi điểm. Không cần, bố tiền bạc tử trong nhà của ta vẫn phải có, hôm nay tán học trở về liền cùng cha ta mướn. Khai Trương đại cát, Cố Như Lệ tâm tình không tệ, học tập càng để bụng hơn. Viên phu tử đối với cái này đệ tử hài lòng không thôi. Buổi sáng tán học thời điểm, còn lưu lại Cố Như Lệ trong nhà dùng cơm. Cố Như Lệ lúc đầu muốn cự tuyệt, dù sao cha của hắn trên đường bán đồ, vẫn chờ hắn ra ngoài ăn cơm đâu. Ngươi là đệ tử của ta, như thân nhi đồng dạng, trong nhà dùng vài bữa cơm lại như thế nào? Người ta sư đồ không cần như thế xa lạ. Nếu không phải Cố Như Lệ ngăn cản, Viên phu tử nói muốn đích thân đi đem bảy quẩy bán hàng Cố lão đầu mời đi theo, cuối cùng Cố Như Lệ vẫn là đáp ứng. Tán học sau ra cửa, chỉ thấy cha hắn mang theo một đống đồ vật đứng tại cuối hẻm đứng đấy, Cố Như Lệ vội vàng đi tới. Nhìn, đây không phải là Cố Như Lệ sao? Kia là người thân của hắn sao? Nghe nói Cố Như Lệ là trong nhà ấu tử, cái này không phải là cha hắn a? Nhìn so ta tổ phụ còn lão, cha hắn là bán vòng rổ lao hắn a. Triệu Lai cười lạnh nhìn xem Cố Như Lệ phụ tử, mấy người cố ý lớn tiếng giễu cợt. Mấy người là lúc trước được tại trong học đường, đối Cố Như Lệ bán thư lam một chuyện châm chọc khiêu khích mấy cái học sinh. Như Lệ đói bụng không, chúng ta đi mau. Cố lao đầu cầm lấy trên đất đồ vật, có chút quấn bách nói. Cố Như Lệ chú ý tới đối bọn hắn phụ tử chỉ trỏ Triệu Lai mấy người, ánh mắt tằm đạm. Cố Như Lệ mặt không đổi sắc ngồi xổm người xuống, nhấc lên trên đất rổ, đi đến Triệu Lai mấy người trước mặt. Nhà ngươi ở tại biển cả bên cạnh. Cái gì? Triệu Lai sửng sốt một chút, không hiểu Cố Như Lệ nói lời. Vậy ngươi quản rộng như vậy làm gì? Người nhà của ta không ăn trộm không đoạn, phụ mẫu minh trưởng là ta đọc sách sự tình mà vất vả, ta chỉ có thể cảm thấy hổ thẹn vu ra người, cũng sẽ không cho các ngươi giễu cợt cảm thấy một tơ một hào tự ti tự nhẹ. Triệu Lai nhíu mày, không đúng, giống Cố Như Lệ dạng này ra cảnh, chỉ cần bọn hắn nói vài lời ngồi trầm trọng, mặc kệ lại có thiên phú, cuối cùng bất quá tiêu tàn tại chúng mà thôi. Vì sao hắn cùng trước đó người kia không giống? Triệu Lai cảm thấy Cố Như Lệ bất quá là dáng chống đỡ, nhưng là nhìn lấy trước mặt không kiêu ngạo không tự ti học đồng, luôn cảm giác người này cùng trước đó nghèo kết hủ lậu không giống. Triệu Lai còn chưa lên tiếng, một bên chó săn khinh miệt nhìn xem Cố gia phụ tử. Trong nhà đều nghèo tới bảy quầy bán hàng, lại còn muốn đọc sách, sẽ không phải là các ngươi những này nghèo kết hủ lậu có thể đọc nổi. Thấy Cố lao đầu có chút sợ hãi, Triệu Lai khỏe môi hơi cầu, ta khuyên các ngươi đừng ý nghĩ hao huyền, vẫn là trở về chồng cho ta. Trong nhà ruộng đồng tự có người quản lý, Triệu Lai trong nhà người không phải cũng là chồng cho sao? À, Triệu Lai cùng ngươi cũng không đồng đạo, nhà hắn thật là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, trong nhà điện tịch bản độc nhất vô số, không giống ngươi, sách cũng mua không nổi, sách vợ còn muốn hiện chép. Hắn xác thực do xét sách, nhưng hắn trước mắt đọc sách đều là trong nhà mua cùng phu tử đưa tặng, cũng không có hiện chép. Hắn hai ngày này cũng không có chép sách, nhưng Cố Như Lệ ưa thích đem phu tử giảng bài nội dung bổ xuống đến, những người này chỉ thấy hắn tại trong lớp học không ngừng sao chép, liền cho rằng hắn cùng lúc trước như thế tại chép sách. Làm ngươi thí sự. Cố Như Lệ liếc mắt. Hắn muốn chép sách liền chép sách, hắn sư điệt cái này mượn sách người đều không có ý kiến, đến phiên mấy người này tiểu tử góp ý bậy bạ à. Ai, ngươi tiểu tử túi này những người kia giơ tay lên. Cố lao đầu vẻ mặt tức giận ngăn khuất nhi tử trước mặt, không thấy vừa rồi sợ hãi, các ngươi muốn làm cái gì, ở ngay trước mặt ta ức hiếp hài tử của ta. Nhìn xem mấy người này học đồng, Cố lao đầu trong mắt tức giận càng lớn, ở ngay trước mặt hắn còn muốn đánh Như Lệ, vậy có phải hay không tại học đường ức hiếp Như Lệ? Như Lệ, mấy người này tiểu tử có phải hay không tại học đường cũng ức hiếp ngươi? Cố lao đầu cắn răng nghiến lợi nhìn xem trước mặt học đồng. Cố lao đầu đừng nhìn tuổi tác lớn, nhưng lâu dài làm việc nhà nông, dáng dấp lại cao to, cái tuổi này hài đồng, đến cùng đối đại nhân có mấy phần e ngại, những học sinh này nhất thời bị hù dọa. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 49, Cố Như Lệ trúng gió. Chương 49, Cố Như Lệ trúng gió. Đang lúc song phương rằng co thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, học được bản sự, đúng là ước hiếp đồng môn, chẳng lẽ coi là ra học đường, liền không ai quản. Triệu Lai mấy người quay người, thấy là Trương Hữu Đạo mấy người. Trước có Cố lao đầu cái này đại nhân tại, sau có không chọc nổi Trương Hữu Đạo mấy người, Triệu Lai mấy người hậm hực rời đi. Cố Như Lệ tiến lên thở dài, đa tạ mấy vị đồng môn giải vây. Hại, không phải cái đại sự gì. Hồ Thiên Hữu giành nói. Cha, mấy vị này là ta đồng môn, Trương Minh, Hồ Minh, Vương Minh, đây là cha ta. Cố Như Lệ cho song phương lẫn nhau giới thiệu. Cố đạo gặp qua Cố bá phụ. Gặp qua Cố bá phụ. Cố lao đầu bị mấy người như thế hành lễ, hơi có chút không được tự nhiên, Cố giả bộ chấn định, ha ha, các ngươi là Như Lệ đồng môn hảo hữu, đều là hảo hải tử. Một lát sau, Cố gia phụ tử tiến vào học đường. Hành hoa hạ. Hồ Thiên Hữu nhìn xem trong tay rổ, Cố đạo, Cố Như Lệ trong nhà bần hàn, chúng ta thu người ta đổ vật không tốt ta. Trương Hữu đạo nhìn xem trong tay tinh xảo cái rổ nhỏ, trưởng giả ban thưởng không thể tử. Nghĩ đến Cố lao đầu gấp rút trên dưới tìm kiếm, cuối cùng có cấp cho bọn họ một người đưa một cái rổ, Trương Hữu đạo nhẹ nhàng mở miệng, nếu là thật không tiện cầm lễ, đợi lát nữa nhường trong nhà hạ nhân cùng bá phụ nhiều mua mấy cái rổ là được rồi. Có đạo nói đến có lý, bất quá Cố gia rổ thật là tốt nhìn, ta lấy về đưa cho ta đường, nói không chừng mẹ ta bằng lòng mua cho ta thư lam. Nghe được hảo hữu lời nói, Hồ Thiên Hữu hai mắt sáng lên, nhìn xem trong tay rổ ha ha bật cười. Bên kia, Cố gia phụ tử tiến vào viên gia, ăn một bữa cơm trưa. Viên phu tử liền dẫn Cố Như Lệ đi làm bài tập, Cố Như Lệ nhìn xem bên cạnh sinh không thể luyến Viên Mẫn Thịnh hai người. Bởi vì Viên phu tử hậu ái, Cố Như Lệ cuối cùng thu được một đống bài tập. Viên phu tử ra ngoài nghỉ ngơi sau, Viên Mẫn Dục nhìn xem Cố Như Lệ liễu lưới, ta cho là ta đã đủ thảm, không nghĩ tới ngươi thảm hại hơn. Sư phụ là ta phí sức phí lực. Cố Như Lệ vẻ mặt cảm kích. Lần này đừng nói Viên Mẫn Dục, Viên Mẫn Tịnh đều cảm thấy Cố Như Lệ điên rồi. Nhiều như vậy bài tập, Cố Như Lệ vậy mà không có chút nào sợ hãi, còn có chút vui vẻ, hắn xem như biết tổ phụ vì cái gì ưa thích Cố Như Lệ. Người này xác thực thích hợp đọc sách, cần cù lại tiến tới. Cùng Mẫn Dục khác biệt, Viên Mẫn Tịnh đã sớm quan sát được, Cố Như Lệ mỗi ngày bài tập so trong học đường học sinh nhiều, còn theo kịp tiến độ, không chỉ như vậy, người này còn dành thời gian dò xét một bản luận ngữ. Hơn nữa theo Cố Như Lệ nói tới, trở về còn muốn giáo chất nhi đọc sách, nhìn chằm chằm chất nhi làm bài tập. Người này nơi nào đến nhiều như vậy giờ? Viên Mẫn Tịnh không chút nghi ngờ, Cố Như Lệ học vấn không bao lâu sẽ đuổi kịp hắn. Bên kia, Viên phu tử ngay tại khuyên Cố lao đầu, nhường Cố Như Lệ về sau giữa trưa tại viên gia ăn cơm. Cố gia cách Thanh Sơn trấn đường xá không gần, nhường Như Lệ ngày ngày ở bên ngoài ăn cơm cũng không tiện, không bằng liền để Như Lệ tại viên gia ăn đi. Sợ Cố lao đầu cự tuyệt, Viên phu tử tiếp tục khuyên nhủ, Như Lệ thiên phu tốt, trong nhà dùng cơm mất đi công phu, ta cái này làm sư phụ cũng có thể nhiều chỉ điểm chút. Cố lao đầu có chút tâm động, cuối cùng vẫn là nói rằng, cũng không thể quấy rầy phu tử, ngày mai bắt đầu, nhà giờ ngọ sẽ tới Thanh Sơn trấn bán hôi đậu phụ, thuận tiện cho Như Lệ mang đồ ăn. Thấy Cố lao đầu kiên quyết, Viên phu tử bất đắc dĩ than nhẹ. Như thế cũng có thể, Như Lệ đứa nhỏ này có thiên phú, so với trong nhà hai cái tiểu bối còn sâu hơn, cũng không thể làm chế lại. Viên phu tử bây giờ là càng giáo Cố Như Lệ càng thích, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá có lễ, đến mức hắn càng ưa thích cùng đau lòng đứa nhỏ này. Trong nhà cũng đồng lòng cung cấp Như Lệ, ngày sau liền cực khổ ngài cái này làm sư phụ hao tổn nhiều tâm trí chút ít. Cố lao đầu mặt lộ vẻ chần chờ, không biết do muốn hay không cùng Viên phu tử nói, hôm nay gặp phải mấy cái kia không nói đạo lý học đồng sự tình. Hắn một sợ Như Lệ bị khi phụ, thế nhưng sợ Viên phu tử tham gia, nhường Như Lệ tại học đường càng không tốt lan lộn. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái trông chọn, nhưng cái này mấy chục năm mới cũng không phải ăn không. Gặp hắn sắc mặt khác thường, Viên phu tử dò hỏi, thật là có chuyện gì khó xử? Viên phu tử ánh mắt nhất chuyện, buộc tu sự tình không cần phải gấp gáp. Nghe vậy, Cố lao đầu có chút nóng nảy nói, không không không, trong nhà gần nhất hái thuốc kiếm chút, mấy ngày nữa còn lại kia một lượng bạc liền có thể trả lại. Song phương cũng không có tại buộc tu một chuyện bên trên nhiều lời, Viên phu tử sợ Cố Như Lệ tình hình kinh tế căng thẳng, Cố lao đầu thì là trong tay tiền cũng xác thực còn không có gom góp. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là hôm nay nếu lại mua chút giấy, hơn nữa trong nhà muốn giữ lại chút tiền bạc ăn dùng, tiền còn có chút thuận lợi, cho nên liền cũng không miễn cưỡng còn số tiền này. Dù sao trong nhà đồng lòng hái thuốc cho Như Lệ đọc sách, nhưng cũng không thể không cố ra bên trong những người khác. Không nhiều một lát, Cố lao đầu lấy cớ muốn đi bày quẩy bán hàng từ biệt, Viên phu tử đứng dậy đưa Cố lao đầu. Phu tử dừng bước. Sư phụ, ta đưa cha ta là được. Viên phu tử gật đầu, Cố lao đầu nắm tay của con trai đi tới cửa. Cha ngươi yên tâm đi, không ai có thể ước hiếp ta. Cố Như Lệ vỗ bộ ngực cam đoan. Cố lao đầu có chút không tin, thật có thể lão cha ải, con của ngươi ta là dễ khi dễ như vậy a? Ngày hôm nay ta còn làm thành một kiện đại sự, chờ về nhà cùng ngài nói. Cố lao đầu tại nhi tử vô giới bộ ngực, lo lắng ra học đường, thật sự là hôm nay thấy mấy cái kia học sinh chế giễu nhi tử, trong lòng không yên lòng. Mà Cố Như Lệ thì là quay người vào cửa, tâm tình không tệ làm bài tập. Buổi chiều đám học sinh lục tục ngo ngoe đi vào học đường, Cố Như Lệ không che giấu chút nào đối Triệu Lai mấy người mắt trợn trắng. Hắn người này không thích chủ động gây sự, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ. Triệu Lai mấy người ngay trước lao cha mặt ước hiếp hắn, không chừng sau khi trở về nhà đông người đau lòng hắn đâu. Nghĩ đến cái này, Cố Như Lệ bạch nhãn lật đến rõ ràng hơn. Như Lệ, ngươi thế nào? Chúng gió. Viên Mẫn Dục lời nói, nhường học sinh chung quanh đều nhìn lại. Cố Như Lệ. Ghê tởm, hắn đối Triệu Lai những này vừa làm ruộng vừa đi học tử đệ khinh bỉ, bị Viên Mẫn Dục tiểu tử này làm cho lực sát thương giảm xuống. Viên Mẫn Tịnh cố gắng ngăn chặn khỏe miệng cười. Trải qua những ngày qua ở chung, hắn đối Cố Như Lệ cũng có chút hiểu rõ, đừng nhìn mới mấy tuổi lớn, lại một mực là đại nhân diễn xuất. Tổ mẫu còn luôn nói hắn cùng tiểu lão đầu như thế, hắn nhìn Cố Như Lệ so với hắn càng giống. Ân, cùng tổ phụ nhất giống, mới mấy tuổi mỗi ngày lại đâu ra đấy, hôm nay lại có như thế tính trẻ con thời điểm. Nhìn xem bị đường đệ làm cho khỏe miệng co giật Cố Như Lệ, Viên Mẫn Thịnh nụ cười sâu hơn. Đâu ra đấy Cố Như Lệ thu thập đồ trên bàn, cũng liền Cố Như Lệ không biết rõ Viên Mẫn Thịnh suy nghĩ trong lòng. Không phải khẳng định cảm thấy oan uổng, hắn đây là thành thục, rõ ràng Viên Mẫn Thịnh mới là cái kia đâu ra đấy. Ra học đường, không có ở trong ngõ nhỏ nhìn thấy lão cha, suy nghĩ một chút, hướng cửa ngõ đi đến. Chỉ thấy không quá để người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, lão cha đứng tại kia, ánh mắt lại một mực hướng Hạnh Hoa Hàm nhìn. Cố Như Lệ vừa xuất hiện, Cố lao đầu liền chú ý tới, trên mặt vui mừng, vừa muốn tiến lên, đột nhiên có chút chần chờ đứng tại chỗ. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.
Chương 50, ưa thích khoe khoang Quang Tông chương 50, ưa thích khoe khoang Quang Tông Cố Như Lệ khẽ nhíu mày, một lát, giơ lên khuôn mặt tươi cười chạy chậm đi tới. Cố lao đầu thấy nhi tử chạy tới, bất chấp gì khác, vội vã tiến lên, "Ai, chậm một chút, đừng chạy. Cha, nhà ta đi." Thấy nhi tử khắp khuôn mặt là nụ cười, Cố lao đầu lo âu trong lòng thiếu một chút. Trên đường đi, Cố Như Lệ càng không ngừng nói học đường sự tình. Cố lao đầu bị lời của con hấp dẫn, quên đi lúc trước lo lắng. Thật tốt cùng đồng môn ở chung. Cố lao đầu nhẹ giọng căn dặn. Cố Như Lệ gật đầu, đúng rồi cha, ngày hôm nay thế nào tay không? Mỗi lần lao cha giúp nhị ca bán đồ, đều sẽ còn lại một vài thứ trở về. Cố lao đầu gãi gãi đầu, cũng là kỳ quái, hôm nay chuyện làm ăn rất tốt, tới mấy cái đại hộ nhân gia hạ nhân, lập tức đem đồ vật đều mua hết. Cố Như Lệ như có điều suy nghĩ. Thấy lao cha trên mặt đều là bán xong đồ vật cười, Cố Như Lệ liền không nhiều lắm hỏi. Không đầy một lát, Cố lao đầu đông nhiên nói rằng, Viên phu tử là vị tốt tiên sinh, cha dựa theo ngươi lúc trước nói lời cùng phu tử nói. Cố Như Lệ đoán được Viên phu tử sẽ khuyên lao cha, nhường hắn sau này tại Viên gia dùng cơm trưa, hôm nay tới Viên gia trước khi ăn cơm, hắn sớm thông báo lao cha. Cũng không phải khách khí, dù sao nhận sư phụ, nên thân cận vẫn là thân cận. Có thể Cố Như Lệ không thích chiếm người tiện nghi, cho tới bây giờ, hai nhà vẫn là Cố gia chiếm chỗ tốt nhiều. Cùng người ở chung, có qua có lại tốt nhất, hắn đọc sách không phải 10 ngày nửa tháng sự tình, thời gian lâu dài không tránh khỏi sẽ chiếm tới hai cái sư điệt lợi ích. Ngay từ đầu đương nhiên không có việc gì, nhưng lâu, Viên gia người cho dù tốt, sợ là sẽ phải có phê bình tín đáo, như bây giờ rất tốt. Trong nhà ngày mai bắt đầu tới Thanh Sơn trấn bán hôi đậu phụ, buổi sáng làm, buổi sáng tới Thanh Sơn trấn bán, thuận tiện cho hắn mang cơm trưa vừa vặn. Hôi đậu phụ chính là ma dụ, cái đồ chơi này cũng liền tranh bất bả tiền. Về đến nhà bên ngoài, còn không có đi vào, liền nghe tới bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh, Cố lao đầu đẩy cửa đi vào. "Nha, lão Cố đầu cùng Xuyên tử trở về." Rất lâu không có bị hô Xuyên tử, Cố Như Lệ theo lão cha sau lưng dò ra thân thể, chỉ thấy Vương gia cùng Ngô gia người ngồi ở trong sân. Triệu đại nương tử ái nhìn xem Cố Như Lệ. Cố Như Lệ kinh ngạc nhìn xem Triệu đại nương, lúc trước bởi vì đọc sách sự tình Triệu đại nương một mực nhìn hắn không thuận mắt, thế nào lúc này nhìn hắn lại vẻ mặt hiếm có. Không đầy một lát, Cố Như Lệ liền biết nguyên nhân. Quan Tông cầm mấy tờ giấy khoe khoang nói, "Triệu nãi nãi, ta hiện tại biết có thể nhiều, ta sẽ còn viết chữ." "Thật sao? Quan Tông thật là lợi hại." Triệu đại nương khen xong, quay đầu nhìn về phía ngoại tôn, "Thạch Đầu, Thảo Nhi, các ngươi không phải cũng đi theo ngươi tiểu thúc đọc sách, thế nhưng biết viết chữ?" Triệu đại nương vẫn là quen thuộc hô hai người lúc trước danh tự. Thạch Đầu cùng Thảo Nhi liếc nhau, tại Triệu đại nương ánh mắt mong đợi bên trong khẽ gật đầu. Tại Triệu đại nương kiên trì hạ, hai người quay người trở về phòng đem hai ngày này viết bài tập đem ra. Triệu đại nương mặc dù nhìn không ra đúng sai, nhưng hai cái ngoại tôn chữ rõ ràng so Quang Tông biết tốt, trong nháy mắt Triệu đại nương mặt mũi tràn đầy tự ác. Tại Triệu đại nương la lên hạ, hai người ngay trước rất nhiều trưởng bối mặt có một hồi sách. Cố Như Lệ nhìn xem hai người thần sắc khó xử, quay đầu không đi không nhìn hai người ánh mắt cầu trợ. Hắn cũng không tốt lẫn vào, không có một hồi Triệu đại nương nhường hắn cùng theo gật gù đắc ý thư xác nhận. Cùng Ngọc Tuân còn có Ngọc Lan xấu hổ khác biệt, Cố Quang Tông vẻ mặt khoe khoang, đọc được gọi là một cái ra sức. Cố Như Lệ chú ý tới Vương gia người tuy có chút cực kỳ hâm mộ, nhưng vẻ mặt lại không nhiều ít biến hóa. Là, người trong thôn vẫn cảm thấy đất cày so đọc sách tốt hơn. Cố Như Lệ tại Triệu đại nương mở miệng trước đó, đã trong sân bắt đầu làm bài tập, hắn sợ một hồi nhàn rỗi liền phải tới hắn thải y ngu hôn. Gần nhất thảo dược xuống giá rất nhiều. Ai, hiện tại trên núi cũng không cái gì thảo dược hái, hôm qua Lưu đại hổ một nhà tiến vào thâm sơn, bị lang cắn, may mắn trên núi đều là người trong thôn, không phải lúc này đều ăn được tịch. Đều nói thâm sơn nguy hiểm, Lưu đại hổ là muốn tiền không muốn sống, dám vào núi sâu. Nghe đại gia thảo luận, Cố Như Lệ bút trong tay hơi ngừng lại. Không đầy một lát sắc trời đã tối, hai nhà người nao nhao nhà đi. Cố Như Lệ bài tập cũng làm được không sai biệt lắm, bắt đầu kiểm tra chất nhi nhóm bài tập. Quan Tông, ngươi lại lười biếng. Tiểu thúc, ta là Triệu mãi mãi các nàng tới, để cho ta thư xác nhận, ta liền không có viết xong. Quan Tông thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cố Như Lệ khẽ lắc đầu không nói gì, chỉ là nhường hắn ngồi trước mặt viết xong. Quan Tông nhìn tiểu thúc đến mấy lần, tiểu thúc hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Cố Như Lệ đưa tay vỗ xuống Quang Tông đầu, nhanh viết, đừng chậm trễ người trong nhà ăn cơm, một hồi trời đã tối rồi. Tại Cố Như Lệ giám sát hạ, Quang Tông bài tập làm xong, Cố Như Lệ lại để cho mấy cái chất nhi đọc thuộc lòng tiên tự văn, một lát sau thỏa mãn gật đầu. Có thể, ăn cơm đi. Cố Như Lệ ra lệnh một tiếng, trên bàn rất nhanh bày xong đồ ăn, có thể thấy được người trong nhà liền đợi đến bọn nhỏ làm xong công khóa. Mấy ngày nữa ta đi Tuyển Thạch huyện nhìn xem lão đại. Cố lão đầu đang ăn cơm nói rằng, thành à, chuyện trong nhà cũng nhanh rút xong, hôm nào Ngô thị ngươi làm điểm thịt muối dưa muối gì gì đó, để ngươi cha dẫn đi cho lão đại. Cố gia người không có thực bất ngôn tầm bất ngữ quý củ, vừa ăn cơm nói chuyện trong nhà. Được rồi nương. Nô thị thích thú đáp ứng, trong nhà chưa quên đại lang vất vả, như vậy cũng tốt. Cố Như Lệ kẹp một khối ma dụ ăn, khe như mày, nói đến, cái này ma dụ hắn không phải rất thích ăn, luôn cảm giác có chút hỏa tình tử hương vị. Nếu là làm thành ma dụ thoải mái cùng tương bừng làm ma đỗ, hương vị lại là không tệ, bất quá niên đại này, đừng nói không có quả ớt làm ma dụ xứng rồi, tương bừng phí tổn cũng không thấp, làm chỉ định lô 4. Như Lệ, chúng ta ngày mai liền đi bán hôi đậu phụ, ngươi nói muốn làm sao bán mới tốt. Cố gia người nghe vậy, đều nhìn về Cố Như Lệ. Cố Như Lệ trầm ngâm chốc lát nói, Thanh Sơn chấn đậu hũ 2 văn tiền một khối, 3 văn tiền 2 khối, không bằng chúng ta hôi đậu phụ liền 1 văn tiền một khối a. 1 văn tiền một khối, chúng ta lại làm mài thành bùn lại là nấu, có thể hay không quá tiện nghi. Dương Thị Trần chờ nói. cái đồ chơi này tuy nói không có đậu hũ phí công phu, nhưng phí tuổi lửa a tam tẩu, ngươi cảm thấy đậu hũ ăn ngon, vẫn là chúng ta bán hôi đậu phụ ăn ngon. Dương Thị nghe vậy, vẻ mặt thất bại, đậu hũ. Chúng ta hôi đậu phụ hương vị so ra kém nghiêm chỉnh đậu hũ, cũng không đậu hũ phí công phu, trọng yếu nhất là, không có gì chi phí. Làm đậu hũ phải dùng hạt đậu, hôi đậu phụ lên núi đảo ma dụ là được. Không nói đến ma dụ không có đậu hũ ăn ngon, dinh dưỡng cũng là so ra kém, dùng hậu thế dân mạng lời nói mà nói, ăn xong còn phải ngược thiếu 200 cạ lô gì. Ma dụ chỉ là vừa xảo hắn trong núi đụng phải, lại gặp thảo dược sớm tối bị người trong thôn lấy ánh sáng, người trong nhà tranh không đến tiền lo nghĩ, này mới khiến người nhà bán, làm cái quá độ là được. Kiếm tiền vẫn là đến muốn biện pháp khác. Thấy người nhà cảm xúc có chút xa xút, Cố Như Lệ khép cười một tiếng, có chuyện vui muốn cùng đại gia nói. Cố Như Lệ từ trong ngực xuất ra khối kia bạc vụn đặt lên bàn, trong nấy mắt, Cố gia người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Như Lệ, ngươi từ đâu tới bạc? Lão Vương Thị nhìn xem trên bàn bạc, kinh ngạc lên tiếng. Nếu không phải lão nhi tử còn nhỏ, lão Vương Thị cũng hoài nghi lão nhi tử cướp đường đi. Cố Như Lệ nhìn về phía Cố Nhị Lang, đám người cũng nhìn theo, luôn luôn điệu thấp không yêu phát biểu Cố Nhị Lang thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, vẻ mặt một bước. Không phải ta. Lão Vương Thị liếc mắt, dĩ nhiên không phải ngươi, ngươi lại đối ngươi tiểu đệ tốt, cũng sẽ không cho hắn nhiều bạc như vậy. Nếu là Viên Mẫn Thịnh tại cái này, nhất định sẽ phát hiện, Lão Vương Thị cùng Cố Như Lệ hai mẹ con mắt trợn trắng động tác giống nhau như lúc. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 51, bán đậu sáng mục nát chương 51, bán đậu sáng mục nát đám người thấy thế, lại quay đầu nhìn về phía Cố Như Lệ. Hôm nay các bạn cùng học thấy ta thư lam loại sách tay thực dụng lại để mắt, cố ý ra 4 tiền bạc tự định rồi một cái. Cái gì? Cố Nhị Lang con ngươi hơi mở. Hắn biên thư lam như thế đáng tiền sao? Cái này thư lam vậy mà có thể bán 4 tiền bạc tử. Cố Tam Lang chỉ vào cách đó không xa tiểu đệ thư lam kinh ngạc nói. Cố gia người cũng kinh ngạc không thôi, một cái nho nhỏ thư lam, vậy mà bán 4 tiền bạc tử. Cố Như Lệ khẳng định gật đầu, xuất ra học đường bên trong vẽ thư lam, nhị ca, ngoại trừ đã định cái này, còn có mấy cái đồng môn cũng cố ý muốn định, nhị ca, hình dáng này thức thư lam ngươi có thể biến sao? Cố Nhị Lang đội vàng buông xuống bắt đũa, cầm qua bản vẽ, tại Trần Thị bọn người khẩn trương ánh mắt hạ, cười gật đầu. Có thể biên, chỉ là muốn phí chút công phu, xem chừng phải mấy ngày mới được. Tiểu đệ kia thư lam, hắn nhưng là tự mình viện vài ngày, cái này thư lam bán mắt như vậy, khẳng định càng phải cẩn thận điểm biên. Vậy cái này mấy ngày ngươi trước tăng cường biên thư lam, vừa vặn ta muốn đi nhìn lão đại, cũng không nhàn rỗi giúp ngươi bán cái soạn. Cố lao đầu giải quyết dứt khoát, một chút liền đem chuyện định ra đến. Nô thị cùng Dương thị hâm mộ nhìn xem nhị phòng người. Trước kia nhị phòng cũng liền biên cái soạn đi bán. Quanh năm suốt tháng cũng liền tranh món đồ ăn tiền, lần này thư lam dạy đến cũng không ít. Nghe Như Lệ ý tứ, đến tiếp sau còn có rất nhiều người muốn mua, cái này nếu là bán hơn 3 cái thư lam, nhưng chính là 1-2 nhiều. Trần Thị bớt bụng, nói khẽ, lần này thư lam, nếu không phải Như Lệ cũng không thể bán đi, nhị lang, cố nhị lang hiểu ý, thấy người trên bàn đều nhìn hắn, mở miệng nói, tiểu đệ, chúng ta chia đều à. Không được, thư lam thật là nhị ca tự mình làm, ta sao có thể muốn cái này tiền. Hai huynh đệ lẫn nhau chối từ, Trần Thị giật hạ cố nhị lang tay. Không bằng dạng này, hết thảy 4 tiền bạc tử, chúng ta nhị phòng cầm 2 tiền. Một tiền cho Như Lệ, một tiền cho cha mẹ cầm đặt vào công bên trong, trong nhà chi phí sinh hoạt cùng bọn nhỏ đọc sách liền dùng số tiền này như thế nào. Trần Thị lời nói, nhường cố ra những người còn lại sắc mặt vui mừng. Hai ngày này trong nhà ra so doanh thu còn nhiều, Lão Vương Thị cùng cố lao đầu cũng không phải không có gấp, nghe thấy Trần Thị lời nói, Lão Lưỡng Khẩu cũng có chút tâm động. Bất quá hai người vẫn là vô ý thức nhìn về phía Lão Nhi Tử. Cố Như Lệ suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng bị Trần Thị cắt ngang. Trần Thị ra vẻ khó xử mở miệng, từ khi có bầu. Chuyện trong nhà chúng ta nhị phòng giúp không được gì không nói, mỗi ngày cũng là dơ cao trở lấy ăn uống, cha mẹ, ta cùng nhị lang cũng nghĩ là trong nhà xuất lực. Trong nhà hái thuốc cùng làm chuyện gì, nhị phòng đều không có xuất lực, nàng thân thể lớn cha mẹ không cho hỗ trợ, nhị lang chân không tốt, chỉ có thể ở trong nhà biên điểm cái sọt phụ cấp. Liên cái này, còn muốn cho cha đi trên trấn giúp đỡ bán cái sọt, nhị phòng cặp vợ chồng đã sớm muốn vì trong nhà ra thêm chút sức. Cha mẹ, ta đồng ý Trần Thị nói. Cố lao đầu nhìn về phía cố nhị lang, thỏa mãn gật đầu. Lần này chỉ còn lại cố Như Lệ ý kiến, cố gia người đều nhìn về phía hắn. Nhị đầu đề nghị không tệ, cứ như vậy quyết định đi. Hắn như vậy ra sức, cũng nghĩ làm trung gian thương tranh một điểm, người một nhà đồng lòng tốt nhất, nếu như lần này nhị ca toàn cầm, Cố Như Lệ cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là ngày sau sẽ không lại chủ động cho nhị ca tìm làm ăn. Bất quá, Cố Như Lệ nhìn xuống nhị ca cùng nhị đầu, người nhà của hắn rất tốt. Bất quá ta cùng đồng môn nói, bán cho bọn hắn 4 tiền bạc tử, nếu là ở bên ngoài bán, đến nửa lượng bạc. Cái gì? Nửa lượng bạc? Dương Thị kinh ngạc thốt lên. Tam phòng hai người không hổ là cặp vợ chồng, hai người vừa nghe đến bạc liền so cố ra những người còn lại kích động. Nô thị hâm mộ nhìn xem nhị phòng người, đáng tiếc đại lang tay đần, biên không đến trùng hợp như vậy thư lam. Vào lúc ban đêm cố ra công việc lưu đủ lên. Thiên nhất ám, Cố Như Lệ liền không thích đọc sách viết chữ, cho nên cũng đi theo bận rộn. Hôm sau trời vừa sáng, cố lao đầu đưa Cố Như Lệ đi học đường.
Cố Như Lệ tới không sớm không muộn, vừa ngồi xuống, một khối bạc vụn liền đặt lên bàn. Ngẩng đầu, chỉ thấy Hồ Thiên Hữu vẻ mặt đắc ý nhìn xem hắn. "Đa tạ Hồ đại thiếu hân hạnh chiếu cố, hôm qua ta trong nhà lại vẽ lên mấy chương thư lam bản vẽ, ngươi tuyển tuyển muốn cái nào, nếu là không có ưa thích, còn có thể dựa theo ngươi yêu thích thiết kế. Không nghĩ tới ngươi người này như thế định đoạt." Hồ Thiên Hữu nhíu môi. Cố Như Lệ nhún nhún vai, "Tiêu tiền là đại gia, đây chính là bốn tiền bạc tử một khoản chuyện làm ăn, hắn có cần phải đối hai câu?" Sau đó đem tiền đẩy ra phía ngoài, a ngoại trừ Hồ Thiên Hữu, còn có hôm qua nói muốn mua thư lam đồng môn cũng mua. Bất quá một buổi sáng, đã thu ba cái thư lam bạc. Giữa trưa tan học, Cố Như Lệ chắp tay cùng đồng môn cáo biệt. Ra học đường, hướng cách đó không xa bóng người đi đến. "Tam ca, hôm nay tại sao là ngươi tiếp ta?" "Hôm nay ta cùng nương đi ra bán hôi đậu phụ, nương để cho ta tại bên ngoài học đường chờ ngươi, cha trở về cho nhị ca chặt cây trúc đi." Hai huynh đệ hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, không đầy một lát liền gặp được lão Vương thị đang mua đi. "Nương, bán được thế nào?" Lão Vương thị mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Cũng không tệ lắm, tất cả mọi người muốn nếm thử. Nương dựa theo đề nghị của ngươi, trộn lẫn một chút hôi đậu phụ nhường đại gia nếm thử, đại gia hưởng qua cảm thấy mới mẻ, cũng mua một hai khối trở về nấu." "Như Lệ, ngươi thật là thông minh." Bọn hắn bán hôi đậu phụ, một khối so hai khối đậu hũ còn lớn hơn, vẫn còn so sánh đậu hũ tiện nghi một ban tiền, không ít người cảm thấy hương vị có thể, liền mua. Lão Vương thị lần nữa là nhi tử thông minh cảm thấy hưng phấn. Người trong thôn luôn nói bọn hắn lão lương khẩu vắng đầu, đưa nhi tử đi đọc sách, có thể lão Vương thị cảm thấy, bây giờ trong nhà trôi qua càng ngày càng tốt, là lão nhi tử nguyên nhân. Bằng không thế nào nghèo mấy chục năm, đưa tới nhi tử đi đọc sách, trong nhà ăn thức ăn mặn so với quá khứ mấy chục năm còn nhiều. Lão Vương thị cúi đầu, tại sạp hàng phía dưới nói ra một cái rổ, "Như Lệ, nhanh đi ăn cơm đi, một hồi còn muốn về học đường đọc sách đâu." Cố Như Lệ cũng không giảng cứu, cầm hộp cơm liền ngồi xổm ở bên cạnh ăn. "Nương, Tam ca, các ngươi ăn chưa?" "Đến qua, ngươi ăn từ từ a." Cố Như Lệ rất mau ăn xong, hôm nay trong nhà cơm nước không tệ, mặc dù không có thịt, nhưng có trứng gà. Hắn nào biết được, đây là lão Vương thị cho hắn đơn độc làm trứng gà. Cố Như Lệ cơm nước xong xuôi, bị lão Vương thị cùng Cố Tam Lang thúc giục về học đường, nhưng Cố Như Lệ không đi, giúp đỡ bán hôi đậu phụ. Lúc này là giờ cơm, đồ vật không thế nào bán chạy. Lão Vương thị đã sớm biết như thế, tại giờ cơm trước một canh giờ tới Thanh Sơn trấn, cho nên lúc trước bán không ít hôi đậu phụ. Xem ra ngày mai vẫn là sớm đi đến trên trấn. Lúc này hôi đậu phụ không tốt bán, đến buổi chiều khách nhân mới nhiều, "Tam Lang, ngươi mang Như Lệ đi học đường." Cố Như Lệ nhìn xuống trên đường thưa thớt đám người, suy nghĩ một chút liền đồng ý, "Nương, trang mấy khối hôi đậu phụ cho ta, một hồi về học đường ta cho sư nương đưa đi." Cố Tam Lang giắt tiểu đệ tay, cười nói, "Ha ha, loại sự tình này không cần ngươi quan tâm, sớm đến một lần còn không có mở bán đâu, nương liền cho ngươi sư nương đưa qua mấy khối hôi đậu phụ." "Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đồ tử đồ tôn.